Chương 112, chắt châu hai to con chim. Chương 112, chắt châu hai to con chim. Hạ Hầu Đôn nghe vậy toàn thân rung động, trên mặt xấu hổ không chịu nổi, hắn không thể lập tức chui vào lòng đất. Không những không xây tất công, ngược lại đem đã chiếm Thanh Châu chư huyện toàn bộ mất đi, lui giữ đông quận. Thắng bại nửa nọ nửa kia thành trì mất hết, ngươi còn dám nói thắng bại nửa nọ nửa kia? Tào Tháo gầm thét như sấm. Một tiếng này trách cứ phía dưới, Hạ Hầu Đôn không dám tiếp tục duy trì một gối chi lễ, đành phải hai đầu gối chạm đất, cúi đầu phủ phục. May mà ở đây đều là nhà mình thuộc cấp, mặc dù có vài vị hán thất lưu thần, cũng không đến nỗi quá mức mất mặt, dù sao đám người lẫn nhau tình cảnh tương tự. Từ Châu mục chi vị, ta đã trao tặng trục phòng, như thế nào quản lý, toàn do nó quyết đoán. Ngươi như lại can thiệp, hắn nếu muốn chặn ngươi, ta tuyệt không ngăn trở, ngươi cứ việc trước đi thử xem. Tào Tháo ánh mắt chuyển hướng Tuân Úc, chỉ là thoáng nhìn, Tuân Úc lập tức lĩnh hội ý nghĩa, vội vàng tiến nhanh tới tấu nói, nguyên nhượng tướng quân dù chưa đánh tan Lữ Bố, nhưng ở trinh phạt biên thuật trên đường, vững chắc đông quận phòng tuyến, làm quân phản loạn không được bước vào Duyện Châu một bước, này cũng là trọng đại công lao và thành tích, lẽ ra nên mời khen. Chúa công, theo thần góc nhìn, làm đem dưới trướng còn thừa Duyện Châu binh mã tập kết tại quan độ, bạch mã các vùng, giao cho nguyên nhượng tướng quân quản hạt. Như thế đã có thể yên ổn quân tâm, lại Tào Nhân tướng quân cùng Hạ Hầu Đôn tướng quân đều là đại hán lương đống, hai người hiệp lực, phương bắc vài năm không phải lo rồi. Tào Tháo chậm rãi đứng dậy, gác tay mà đứng, nhàn nhạt lên tiếng ân. Lúc này, Trình Dục cũng không dám lại nhiều nói. Vừa rồi răn dạy nguyên nhượng thời điểm, chúa công ánh mắt nhiều lần như có như không quét về phía bên mình, hiển nhiên là mượn cơ hội trấn nhiếp. Như lại mở miệng chống đối, liền tông thân tướng lĩnh đều bị mắng thương tích đầy mình, huống chi hắn cái này họ khác phụ tá. Trình Dục vẻ mặt đau khổ lui về tại chỗ, âm thầm thở dài, ta thật sự là khó a. Ta chỉ là hy vọng cuộc phân tranh này tới chậm chút. Dù sao, Viên Thiệu tuyệt không phải dễ tới địch. Hạ Hầu Đôn sau khi nghe xong Tuân Úc phân trần, tâm tình hơi chậm. Vừa bị lên án mạnh mẽ lúc còn lòng tràn đầy bị khuất, bây giờ nghe xong an bài, đúng là trưởng quản càng nhiều binh lực. Hẳn là Mạnh Đức cũng không phải là chất nộ, chỉ là nhờ vào đó gõ tại ta. Không hiểu, Hạ Hầu Đôn lại sinh ra một tia sống sót sau hai nạn cảm giác. Bây giờ Từ Châu cảnh nội tăng chiến sự vụ phức tạp, chúng ta không thích hợp quá nhiều can thiệp. Về phần Thanh Châu Lữ Bố trí mắc, chắc hẳn cuối cùng rồi sẽ từ Trục Phong tự mình giải quyết. Chư vị, có gì dị nghị không? Cũng không dị nghị. Tuân Úc liền vội vàng không người đáp. Trình Dục cũng lập tức gật đầu nói phải, đây rõ ràng là chuyện tốt. Công nguyên 197 năm đông, Hứa Xương Tiên Tử lưu hiệp hạ chiếu, phong Hứa Phong là Từ Châu mục, thu đại tướng quân quân sư tướng quân, tổng lĩnh quân chính, chịu đại tướng quân cùng thừa tướng tiết chế, ban cho tiết viện, giúp cho tự chủ. Lệnh thời tiết mùa đông, hạ phỉ công sở. Hứa Phong đem Từ Châu trị thiết lập tại hạ phỉ thành bên trong, phủ điện bên trong làm thịt heo yến tân, đem ngày mùa thu nuôi đến to mọng heo hơi toàn bộ đổi ra, tại các hương các thôn đổ tể về sau điểm thịt mà ăn. Không chỉ có như thế, Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà triệu tập cảnh nội thầy thuốc, tổ kiến y quan quân, chung 1.300 người lao tới Từ Châu các nơi, phái đưa sủi cảo cùng thịt heo canh nóng, cũng lấy giá rẻ dễ kiếm chi dược tài phối chế gói thuốc, trợ bách tính bình yên vượt qua này năm lạnh dịch. Lời nói thật giảng, Hứa Phong nhức đầu nhất chính là việc này. Hàng năm mùa đông, quả thực như là chiến sự trước mắt, nhất định phải sớm chuẩn bị, nếu không một khi thương hàn lan tràn, luôn có bộ phận địa khu nạn dân đoán thanh nổi lên một phía. Ngày hôm nay sáng sớm, Hứa Phong vừa khởi thân, liền nên đón một vị bình dân xuất thân khách tới thăm. Trời đông giá rét, viện lạc tuyết động thâm hậu. Ban ngày trước tuy có người quét sạch, không sai khoảnh khắc lại bị tuyết lớn phủ kín. Hứa Phong người mặc hắc trồn nhung bảo, tại chính đường thiết giường nằm nghỉ ngơi. Quét ra ở một bên hâm rượu, trước mặt bảy biện điêu có bạch hạc hình dáng trang sức lò than. Giả Hủ thì ngồi xổm lô bên cạnh sưởi ấm, tuổi tác đã cao, không kiên nhận giá lạnh, không giống Quách Gia như vậy có thể gánh vác được gió lạnh. Như thế một cuộn tròn thân, như không nhìn kỹ, cơ hồ không phát hiện được thân ảnh của hắn. Không lâu, Gia Cát Lượng dẫn một người đi vào trong đường. Người này lấy áo bào đen, thân hình gầy cao, khuôn mặt giản dị. Vừa đến cổng, chưa vượt qua cửa, liền đi đầu cúi thấp, hướng Hứa Phong hành lễ. Tại hạ Mi Phương, bái kiến chúa công. Mi Phương. Hứa Phong nâng khẽ tầm mắt, khoe môi cụp xuống. Lạnh nhạt nói, nếu ta nhớ không lầm, tiên sinh xác nhận theo Lưu Bị mà đi, bây giờ cớ gì trở về? Ta Mi Phương bị câu hỏi này, lập tức nghẹn lời, nhất thời khó mà mở miệng. Dù sao việc này xác thực khó tả nói, hắn cùng huynh trưởng Mi Trúc đi theo Lưu Bị, trên đường lại sinh gặp hiểm. Tại hạ là bị điều về trong nhà. Mi Phương cuối cùng nói lời thật lòng, chỉ cảm thấy nơi đây nhân vật đều không tầm thường. Mấy vị văn sĩ, tăng thêm vị kia gỡ giáp về đường tướng quân, từng cái khí vũ như ngang, mà dẫn dắt chính mình tiến đến áo trắng nho sinh, càng là phong thái lỗi lạc. Tuổi tác bất quá 16-17 Hứa, cũng đã lộ ra trầm ổn cơ sâu, làm cho người không dám ngạo mạn. Chỉ từ khí thế mà nói, Mi Phương liền biết giấu không được tâm sự. Hứa Phong mỉm cười nói, ta đối Lưu Bị tính tình hơi có hiểu rõ, hắn đoạn sẽ không dễ dàng phân phát đi theo người. Cho dù thua chạy, cũng tất nhiên mang theo dân đồng hành, như thế nào đơn độc thả ngươi hồi hương? Mi Phương cười khổ, việc này cùng Lưu Hoàng Thúc không quan hệ. Lưu Hoàng Thúc đợi ta thật dày, lễ ngộ đầy đủ. Dù chưa đồng ý ta tham dự cùng huynh trưởng cùng nhau nghị quân chính, nhưng lại chưa bao giờ trách móc nặng nề. Vấn đề xuất hiện ở thứ hai đệ quan Vũ Quan Vân Trường, làm người kiêu căng tự phụ. Trước đây ủy ta đốc vận quân tư, bởi vì chưa thể viên mãn đạt thành, bị mắng chửi, càng chịu quân côn trách phạt sau ta đem việc này bẩm báo Huyền Đức Công. Hắn lời nói, ta nhị đệ làm là như thế, nhìn khanh rộng lòng tha thứ. Nếu có bất mãn, chi bằng hướng ta phát tác. Cái này, ta lại sao dám? Mi Phương mặt lộ vẻ chua xót. Hứa Phong chưa mở miệng, Quách Gia cũng đã đặt câu hỏi, ngươi có biết, Lưu Bị ba huynh đệ tự chắc quận lên liền kết nghĩa cùng sinh. Ngươi nay cáo trạng, há chẳng phải lộ ra độ lượng nhỏ hẹp?
Không, cũng không phải. Mi Phương vội vàng giải thích. Hứa Phong chợt cười nói, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể từng đến qua đi Chát Châu Thai To Con Chim?
A. Mi Phương khẽ giật mình, chưa giải ý nghĩa.
Sách, chính là cái tát.
A.
Đối.
Đúng đúng đúng.
Mi Phương liên tục gật đầu, dáng như một thóc, chính là Trương Phi tướng quân.
Lưu Hoàng thúc tam đệ, tính tình cực kỳ dữ dằn, nói ta chửi bới thứ hai ca, tại chỗ mạnh mẽ quạt ta 8 cái tát.
Hứa Phong nghe vậy gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên phù hợp quan vũ chi ngạo, Trương Phi chi nóng nảy. Lại thêm Lưu Bị Thiện Như lại trọng tình, ba người hợp xương thuộc hán ba mắt danh bất hư truyền.
Vậy ngươi hôm nay đến đây tìm ta, cần làm chuyện gì?
Hứa Phong đưa mắt nhìn hắn một lát, chỉ thấy Mi Phương mặt lộ vẻ phẫn uất cùng không cam lòng, dường như tiếp nhận cực lớn oan khuất.
Ta đem việc này bẩm báo huynh trưởng Mi Trúc. Mi Phương cắn răng nói, hắn không những chưa thay ta ra mặt, ngược lại đem ta mạnh mẽ cở mắng một trận, mệnh ta lập tức trở về nhà, biếm thành thứ dân.
Chương 113, chân tâm quy thuận.
Mi Trúc đưa tiểu muội.
Chương 113, chân tâm quy thuận.
Mi Trúc đưa tiểu muội.
Hứa Phong khẽ bước cằm.
Một màn này cũng là ý vị sâu xa.
Mi Trúc cử động lần này, kỳ thực là vì bảo toàn đệ đệ tính mệnh, như lại cùng quan vũ, Trương Phi cái loại này mãnh tướng lên xung đột, lần sau sợ là ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm, càng không thể nào giải thích.
Về phần năm đó giúp đỡ tri ân, đó bất quá là bắt đầu tình điểm mà thôi.
Mới đầu thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng hôm nay thế lực lớn mạnh, ngươi đã đến quyền thế, cũng muốn điểm lợi.
Gia tài bạc triệu đã cùng hưởng, sĩ tộc căn cơ cũng đã vững chắc, cái gọi là ân nghĩa sớm đã hóa thành lợi ích gút mắt, không còn lúc trước.
Trong lòng ta không phục, lúc này mới trước tới nhờ bà.
Mi Phương thanh âm phát run, bây giờ ta tại Từ Châu còn có một nửa sản nghiệp, phân bố tại Lăng Gia, Hạ Phỉ cùng Đàm huyện, lương đồng tiền tài đều phong.
Nguyện toàn bộ hiến cho đại nhân, chỉ cầu tại ngài dưới trướng hiệu lực.
Lời còn chưa dứt, hắn phủ quỳ xuống đất, dập đầu mà bái.
Hứa Phong đuôi lông mày khẽ nhúc đích.
Nhưng mà đường bên trong Gia Cát Lượng, Quách Gia, Giả Hủ, thậm chí Triệu Vân, trên mặt đều không có chút nào chấn động.
Người người thần sắc trầm tĩnh, trong điện yên lặng như tờ.
Thật lâu, Mi Phương chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, thấy không có người đáp lại, không khỏi mặt mũi tràn đầy buồn bã.
Đại nhân,
còn mời ngài minh giám.
Ta thành tâm quy thuận, tuyệt đối không phải nói ngoa.
Tại hạ biết rõ đại nhân chiêu hiền đại sĩ, dùng người chỉ cần có tài, tất nhiên sẽ không bởi vì Mi thị quá khứ mà cự ta tại ngoài cửa. Ta bản từ Châu người, nay thấy đại nhân chấp trưởng nơi đây, phổ biến nền chính trị nhân tử, nhẹ giao mà phú, hơn xa Hán Châu, quả thật bách tính chi phúc. Ta Mi thị một môn, thế hệ nguyện đi theo đại nhân, cùng cử hành hội lớn.
Hứa Phong gật đầu nói, nếu như thế, trước đem sản nghiệp toàn bộ chuyển giao nha tự, bàn lại phân công.
Tốt, không có vấn đề.
Mi Phương đột nhiên đứng lên, thân hình thon gầy lại đỏ lên mặt, dường như kìm nén một mạch, quay người đối ra Cát Lượng chắc tay, vị đại nhân này, mời theo ta trở về, ta lập tức an bài, tất cả điển sản ruộng đất khoảng, toàn bộ dâng lên.
Ra Cát Lượng cười nhạt một tiếng, chắp tay đáp, kia liền đa tạ Mi Phương tiên sinh.
Dứt lời, hắn theo Mi Phương rời đi.
Chuyến đi này, đánh giá buổi chiều liền có thể trở về.
Trước khi đi nhìn lại Hứa Phong một cái, Hứa Phong dùng mắt ra hiệu, cần phải tuần sát, nếu không có điểm đáng ngờ lại định xử trí.
Bất quá Lưu Bị một thân, cuối cùng không phải thiện làm quyền như hạng người, nhiều lắm là giấu tâm không lộ.
Phái một cái tầm thường chi tài tới đây, sợ cũng khó thành mật thám.
Cử động như vậy, phong hiểm thấp mà ích lợi nhỏ, chưa hẳn thật có thâm ý, không phải là ta quá mức cẩn thận.
Hứa Phong thấp giọng tự nói.
Quách Gia nói, cẩn thận chút không sao, dưới mắt Tử Châu không cho sơ thất.
Giả Hủ cũng nói, theo ta thấy, người này giống như là chân tâm quy thuận.
Tử Long cũng có đồng cảm.
Triệu Vân tiếp lời nói,
ba người đều nắm tương tự cái nhìn, nhưng lòng dạ vẫn còn nghi hoặc.
Lưu Bị vì sao ca nguyện đường tự thân thanh danh bị hao tổn?
Lúc này, Tân Giã,
Lưu Bị tự nha thự trở về, mới biết Mi Phương đã đi,
lập tức giận không kìm được.
Nhị đệ,
tam đệ,
các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?
Vì sao bước đi Mi Phương?
Trương Phi giật mình, vội nói, ta chỉ là đánh hắn tám trưởng mà thôi.
Đại trưởng phu liền tám trưởng đều chịu không được.
Nhị ca mệnh hắn kiếm quân tư, người này dám cắt xén số lượng.
Thương nhân liền là thương nhân, tiền đều nuốt vào chính mình túi.
Lưu Bị quay hàm căng cứng, sắc mặt tái xanh, khó trách tháng trước Mi Phương đi cầu ta biện hộ cho, các ngươi đoạt cáo trạng trước, nói hắn lãnh đạm công vụ.
Ta còn bởi vậy cỡ trách hắn một phen.
Ai nha,
hai cái này huynh đệ,
thật sự là hố huynh a.
Một bên Mi Trúc cười khổ khuyên giải, xá đệ sát thực không chịu nổi trách nhiệm.
May mà trong nhà ấu muội cùng rất nhiều nô bộc còn tại Từ Châu, tuy không phải kẻ sĩ, chỉ là bình dân, nhường hắn về nhà tỉnh lại chính là.
Về cái gì nhà?
Lưu Bị gầm thét Trương Phi, nếu ngay cả Mi Phương đều bị trục hồi hương bên trong, người trong thiên hạ há không nói ta Lưu Bị vong ân phụ nghĩa?
Ta là hạng người như vậy sao?
Ta sớm có mệnh lệnh rõ ràng, bất cứ lúc nào đối đãi Mi Trúc, Mi Phương, tôn cẩn những này ân nhân, nhất định phải cung kính có thừa.
Lưu Bị đưa tay một chỉ Trương Phi, phạt ngươi một tháng không được uống rượu.
Đại ca,
cái này
thật là quá tàn nhẫn a.
Trương Phi lập tức trợn tròn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng.
Dù là đánh hắn một trận hắn cũng nhận, có thể đoạt rượu.
Đây chính là lấy mạng của hắn a.
Quan Vũ thấy Lưu Bị thật sự nổi giận, liền vội vàng khuyên nhủ, đại ca, Mi Phương quả thật có chút kiêu căng, ỷ vào Mi gia từng giúp đỡ đại lượng quân tư, làm việc không khỏi ai, ta bản ý bất quá là gõ một hai, sớm biết như thế, lúc trước liền nên nhường hắn hồi hương nhàn rỗi.
Lưu Bị than nhẹ một tiếng,
bây giờ dưới trướng hắn đã có binh mã 1.5 vạn, tại Tân Giã thi hành nền chính trị nhân tử, cùng bách tính đồng cam cộng khổ.
Như truyền đi chính mình khắc khe, khe khắc hiền sĩ, cô phụ ân nhân chi danh, há không có hại danh vọng.
Tầng này lợi hại, bọn hắn khi nào mới có thể hiểu? nhất định là ngươi cái này mã phu. Lưu Bị chỉ hướng Trương Phi, ngữ khí cũng nghiêm khắc mấy phần, say rượu về sau lung tung đả thương người. Trương Phi sờ lên đầu, hắc hắc gượng cười hai tiếng, không còn dám biện. Dù sao, lời này là thật. Trong lòng lại âm thầm hận lên Mi Phương, tên khốn này thật sự là sẽ chọn thời điểm. Ngày nào không đến, lại đuổi tại hắn uống say lúc náo sự. Người nào không biết khi đó tính tình nhất nóng nảy, chỉ trách chính hắn, xuẩn. Anh, làm hại ta dòng dã một tháng uống không lên rượu. Từ Châu, Hạ Phỉ, một cái buổi chiều công phu, Gia Cát Lượng theo Mi Phương kiểm kê xong toàn bộ gia sản, tổng cộng tôi tớ hơn 4.300 người, tài phú chi phong, đủ để phụng dưỡng 3 vạn đại quân. Như toàn bộ tán ở dân gian, đủ làm Hạ Phỉ cảnh nội 10 vạn bách tính, trong vòng nửa năm không cơ hàn chi lo. Như thế món tiền khổng lồ, lại thật nguyện toàn bộ dâng lên. Gia Cát Lượng ngạc nhiên, phần này hậu lễ, coi là thật cứ như vậy chắp tay nhường cho. Chẳng lẽ không có nửa phần quyền nhu tính toán? Khổng Minh tiên sinh, xin ngài xem qua, những này của cải có thể đủ. Như vẫn không đủ, ta tại sĩ tộc bên trong còn có vài chỗ sản nghiệp, Trần Đăng, Trần Khuê phụ tử hàng năm cũng có hiếu kính thuế ruộng, ta đều có thể thu hồi bổ sung. Đủ rồi, chỉ là Gia Cát Lượng kinh ngạc hỏi, ngươi như toàn bộ dân ra, ngày sau như thế nào lập thân lập gia đình? Ta đã nghĩ kỹ, nguyện đem 4.300 danh gia bộ biên là tư binh, đương nhiên, chỉ cần đại nhân cho phép. Lại mua binh khí giáp trụ, đủ để thủ một huyện thành. Chờ thời cơ chín muồi, liền đi chém tia chắc quận đô tệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dường như má phải vết thương cũng lại mơ hồ làm đau. Gia Cát Lượng giờ mới hiểu được, người này canh cánh trong lòng, vẫn là bị kia lão Trác Châu hai to tặng. A, thì ra là thế. Gia Cát Lượng mỉm cười, nhưng trong lòng của hắn vẫn có lo nghĩ, việc này bạn không cần thông báo chính mình. Hắn đối Mi Phương cũng không có bao nhiêu hảo cảm, luôn cảm thấy người này cách cục nhỏ hẹp, ham sống sợ chết. Nếu như tương lai đại nhân thế suy, hắn sẽ hay không là tự vệ mà dồn bỏ chỗ công. Đúng rồi, Khổng Minh tiên sinh. Mi Phương trừng mắt nhìn, thử thăm dò, xin hỏi đại nhân nhưng có gì đặc biệt yêu thích? Nếu có, ta nguyện hợp ý, tiến hiến chút lễ vật. Gia Cát Lượng lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Lập tức cười khổ, ta mới nhập Mạc phủ bất quá mấy tháng, thế nào biết chúa công rất nhiều ham mê. Bất quá nghe nói, chúa công có tam phòng thê thiếp, bình sinh thích trưng diện nhất người, có lẽ xem như duy nhất chỗ tốt. Thì ra là thế. Mi Phương ánh mắt đột nhiên sáng. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nhà ta tiểu muội chính vào tuổi trẻ, lại mỹ mạo khuynh thành. Thỉnh cầu Khổng Minh tiên sinh thay giật dây làm mối. Gia Cát Lượng khẽ giật mình, lại còn có việc này. Tự nhiên, xá muội tên quân, tuổi vừa mới 19, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dung mạo xuất chúng, tính tình sáng sủa, tất nhiên hợp đại nhân chi ý. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lấy quạt lông vỗ tay, nay phiến chính là Hứa Phong tặng cho, hắn xưa nay chân ái. Nói như vậy, lệnh muội là muốn một bước lên trời ngô, ta trở về liền hướng đại nhân bẩm báo. Trong tay hắn quạt lông vừa thu lại, tiếp nhận Mi Phương đưa tới sổ sách, lập tức mệnh số bách gia đình trước đem bộ phận tài vật mang đến nhà thự. Những người còn lại tạm giữ lại trong phủ, lấy cung cấp chi tiêu hàng ngày. Hắn Mi Phương trở về sau, bây giờ chính là trong nhà nói chuyện nhất chắc chắn người. May mắn mà lúc này trở về, nếu như trễ chút thời gian, chờ Lưu Bị cùng Hứa Phong ở giữa vết rách đã sâu, thế thành nước lửa, chỉ sợ cục diện liền khó có thể thu thập. May mà trước mắt còn thuộc quần quận sóng ngầm, chưa từng bên ngoài tan vỡ. Huống hồ lần này kiên kỵ, quả thật Lưu Bị đơn phương đối Hứa Phong trong lòng còn có e ngại đến thọ xuân thất thủ sau liền nên được công vân cũng không dám đến đây nhận lấy, đành phải tránh đi tha hương, trốn xa đến rời xa Từ Châu, Dương Châu Nam Dương quận cầu an ẩn thân. Chương 114, thừa tướng, ta rốt cục hiểu. Chương 114, thừa tướng, ta rốt cục hiểu. Bóng đêm nặng nề. Hứa Phong lật thôi sổ sách, lại càng bị Gia Cát Lượng một câu ngôn ngữ cả kinh chấn động trong lòng. Ngươi nói cái gì? Hắn kinh ngạc nhìn qua Gia Cát Lượng, muốn đem muội muội của hắn hứa gả cho ta. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, lập tức lấy hoa mỹ lại không phù hoa chi tử hơi chút miêu tả. Ngươi gặp qua nàng? Chưa từng. Vậy ngươi bằng gì tán thưởng? Hắn là như vậy giảng, ta càng nghĩ, đại khái là sắp xỉ. Gia Cát Lượng cười nhẹ nhàng đáp. Lượng tử, ngươi cùng ta trong tưởng tượng quả thực không giống nhau lắm. A Hứa Phong tắc lưỡi một lát, không hổ là ngọa long tiên sinh, mặc dù chưa chân chính nằm ẩn sân rừng, phong thái đã phi phàm. Mi Phương chi muội, kia không phải là ngày sau người xưng mi phu nhân sao? Hứa Phong trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh ngạc. Bây giờ mi quân chưa xuất giá, cũng là tính một chuyện tốt. Có thể ta đã có 3 vị thê thiếp ở bên. Hứa Phong mặt lộ vẻ khó xử, việc này như lại đi thúc đẩy, khó tránh khỏi có chút xấu hổ khó xử. Từ xưa mỹ nhân phối anh hùng, đại nhân đức hạnh rõ ràng, nhân nghĩa truyền bá vu tứ hải, không cần chối từ. Ân, lời này cũng là có mấy phần đạo lý, vậy thì cho sau lại nghĩ a. Một đêm này, Hứa Phong cũng không quý phủ, cũng không tiến về công sở nghỉ ngơi. Dù sao trời đông giá rét lạnh tấu xương, hắn muốn tìm ấm áp hòa thuận vui vẻ chỗ, thế là đi tới Thiên Công viện. Thẳng đến sau nửa đêm, hắn mới từ bên trong dạo bước mà ra. Lần này bước vào, kỳ thực là lấy hết dũng khí một nhóm. Tại Thiên Công viện bên trong tiếp đại hắn, tự nhiên là Châu Thị. Thẳng đến đêm khuya, Hứa Phong mới chậm rãi đi ra, thần thái sáng láng, mới muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hai mắt sáng ngời có thần, dường như rực rỡ tân sinh, thậm chí tự giác có thể thâu đêm suốt sáng xử lý chính vụ đến sáng sớm hôm sau. Đi ra khỏi về sau, hắn liên tục lấy làm kỳ, không khỏi thấp giọng than thở. Tiên lặng hướng Hứa Xương Phương hướng nhìn lại, trong lòng mặc niệm, thừa tướng, ta rốt cục hiểu. Hồi xuân đại địa, một năm này cuối đông, Hứa Phong lại nạp một thiếp, chính là bản địa vọng tộc Mi gia ấu nữ Mi Quân. Bách tính bởi vì xuất thân từ Châu thương giả thế gia, lại là Hứa đại nhân tiểu thiếp, liền tôn xưng là Mi phu nhân. Hôn sự đã thành, toàn thành chúc mừng, thiết đến 3 ngày 3 đêm, tựa như ăn tết, vô cùng náo nhiệt. từ đó Mi phu nhân trở thành trong thành chói mắt nhất nhân vật, bách tính cảm giác thân dân người thân thiết, càng thêm nhận định Hứa đại nhân chính là nhà mình người từ châu trên dưới dân tâm càng ổn, không khí càng thêm hài hòa. Cùng lúc đó, Hứa Phong sáng tạo chi viện khoa học hoàn thành tại Hạ Phi nội thành, chiếm diện tích hơn 80 tòa trạch viện, quy mô hùng vĩ giống như quân doanh, vòng ước 12 vạn mét vuông. Trong nội viện chư phòng nối liền liên miên, trải đá vụn đường cái, lục suối dẫn ấm lấy cung cấp tắm rửa, thiết lập thợ rèn bếp nấu, nội trí thiết kế viện, thiên công viện, nội học đường, quân học đường, nông học đường, nho học đường, y học đường chờ cơ cấu, bao dung dân sinh quân sự các hạng sự việc cần giải quyết. Cử động lần này tại Hạ Phi kích thích lớn sóng gió lớn. Nay khu kiến trúc cấp tốc trở thành châu quận bên trong miệng mồm mọi người truyền tụng chi địa, được vinh dự có thể so với hành cung chi tráng lệ chỗ. Mà bởi vậy thai nghén mà ra các hạng huệ dân chính sách đều xuất từ Hứa Phong chấp trưởng chi nha thự. Nha thự chủ tính trung tương lai phát triển quy hoạch, càng đồng ý bách tính đại biểu Trần Tình Trần Thuận. Các quan viên địa phương vào khoảng đầu xuân lúc xem xét chỗ sách tố cầu, phàm có thể thực hiện người, lập tức phổ biến tương ứng cử động. Như thế giới chế độ, rất nhiều tân nhiệm hàn môn sĩ tử tận mắt nhìn thấy hoạn lộ có hy vọng, đồng ruộng ở giữa canh tác người càng lúc càng nhiều. Năm này từ châu khai hoang diện tích so sánh năm ngoái gấp bội không ngừng, nông trường cùng chăn nuôi sản nghiệp cũng tấn mạnh phát triển. Quan mới đi nhậm chức, bách tính hiệp lực, trung khải một trận oanh oanh liệt liệt cày bừa vụ xuân đại chiến, quân dân một lòng, nhiệt tình trùng tiên. Gia Cát Lượng bị thăng chức là nông chính chủ quan, gánh vác lên hiện nay từ châu trị chỗ Hạ Phì thành bên trong toàn bộ nông sự quy hoạch định ra công tác. Bởi vậy, sát trời không rõ lúc, hắn liền đã mang theo tiểu thư đồng Gia Cát Giật tiến về đồng ruộng tuần sát. Đối Gia Cát Lượng mà nói, Hứa Phong giao phó cái này chức trách có chút phù hợp ý chí thú. Bằng vào hơn người tài trí, hắn cơ hồ thành thạo điêu luyện thống ôm từ châu toàn cảnh canh tác sự vụ. Cái này không chỉ có là của sở trường của hắn, cũng là hắn dấn thân vào dân chính quản lý điểm xuất phát. Mà Quách Gia vẫn cư công tạo chi vị, từ đầu đến cuối đi theo Hứa Phong tả hữu. Luận đến đầu nhập tuần tự, bất luận như thế nào suy tính, Quách Gia đều là cùng Hứa Phong người thân nhất người. Một ngày này, tại viện khoa học nha thự bên trong, Hứa Phong đã xem thường ngày chính vụ toàn bộ di chuyển đến tận đây. Nơi đây đặc chế rộng vừa cái bàn, lớn như vậy trong thính đường bày biện 20 tấm bàn trà, đối ứng 20 tên văn lại. Từ Quách Gia chủ trì vụ, những người này đều là hương bên trong ban đầu cử hiếu liêm chi sĩ, phẩm hạnh cùng danh vọng đều tốt người. Hứa Phong trực tiếp đem nó thu nhận tại thự bên trong, phụ trách chỉnh lý công văn, phàm báo cáo sự tình, sách lược chi nghị, đều do bọn hắn tinh luyện thành giản lược điểm chính, lại nộp Quách Gia phán quyết. Trải qua phê duyệt sau, Hứa Phong chỉ cần cuối cùng ký tên liền có thể. Về phần quân cơ sự việc cần giải quyết, Hứa Phong thì tự mình chủ trì thao luyện, đặc biệt tư trọng doanh vốn có thuộc hạ thành châu binh làm trọng, mỗi ngày huấn luyện thân thể chưa từng gián đoạn. Chỉnh thể thế cục phát triển không ngừng. Có thể cái này lại làm cho Trần Đăng cùng Trần Khuê phụ tử trong lòng nóng như lửa đốt. Ngày đó mắt thấy chính vụ hiệu suất chi cao, ngày bữa vụ xuân thời tiết từ châu cảnh nội khí thế ngất trời lao động cảnh tượng khiến hai người nghẹn họng nhìn chân chối, cuộc đời chưa bao giờ thấy qua như thế phân chấn nông dân. Đồng ruộng khai khẩn chi cần, quả thực như là châu cày giống như không biết mệt mỏi. Hơn nữa, bây giờ lại không người dám nói Hứa Phong nửa câu chỉ trích. Nếu có nho sinh chua nói miệng ai, Hứa đại nhân bất quá là tại hống lửa các ngươi như châu ngựa đồng dạng lao động. Hôm nay quên cày, ngày khác thuế má tất nhiên tăng. Những nông phu kia lại thực sẽ giận mà vây công. Trần Khuê liền từng tao ngộ việc này, suýt nữa bị người bao bọc vây quanh không thoát thân được. Hắn từng cho là mình vẫn như cũ có thể thắng được hàn môn học tử kính trọng, chịu bách tính kính sợ, nhưng mà hiện thực hoàn toàn tương phản. Sĩ tộc ngày xưa uy nghiêm cùng địa vị, ngay tại từ châu trong thành lặng yên tan rã. Thế là hôm nay, Trần Đăng phụ tử liền tại nha thự ngoài cửa chờ Hứa Phong tán trị. Tán trị một từ, nguyên là theo thiết kế viện lưu truyền mà ra. Bây giờ trong huyện tính cả công tượng, thợ mộc, xảo thủ công phụ ở bên trong, hơn ngàn người làm thuê trong đó, đãi ngộ hậu đãi, làm cho người cực kỳ hâm mộ đến cực điểm, dường như hồn phách đều phải vì thế mà xé rách. Nghe đồn còn có kỳ quản trang bị, nhẹ nhàng xoay tròn liền có thanh thủy trào lên mà ra, vô cùng thần kỳ, nghe được sĩ tộc chi người đỏ mắt run sợ. Khổ đợi toàn bộ buổi chiều, cho đến trời chiều tây thủy, rốt cục thấy Hứa Phong tự bên trong đi ra khỏi. Điền Vi cùng Triệu Vân theo hầu sau lưng, Quách Gia cùng Gia Cát Lượng sóng vai nói nhỏ, Trần Đăng thấy thế lập tức tiến nhanh tới đón lấy. Chương 115, một lần cuối cùng bảo toàn các ngươi sĩ tộc chuyển thừa cơ hội. Chương 115, một lần cuối cùng bảo toàn các ngươi sĩ tộc chuyển thừa cơ hội. Hứa đại nhân. Nguyên Long a. Hứa Phong gặp hắn hơi có vẻ kinh ngạc, thế nào, hôm nay không cần người đông. A cái này. Trần Đăng nhất thời nghẹn lời, ta bây giờ tại ngài trong mắt đúng là như vậy thân phận sao? Ách, tại hạ gần đây sâu xem xét từ châu hiện trạng, chợt phát sinh cảm khái, nguyện hơi tận hơi lực, vì đại nhân chia sẻ làm phiền. Chia sẻ làm phiền. Hứa Phong nghiêm túc trừng mắt nhìn, ta cũng không ưu phiền, dưới mắt không phải mười phần hài lòng sao? Ách, Trần Đăng trên mặt tràn đầy xấu hổ. Lời này sao giảng được xuất khẩu? Bây giờ liền Mi Phương đều đã có chức quan mang theo, đúng là một huyện chi lệnh, dưới trướng binh mã nói ít cũng có 3-4 ngàn. Lúc trước đầu nhập tài chính sớm đã hồi vốn lợi nhuận. Đại nhân, ý của ta là, cũng không phải là chỉ là sắp xếp lo, mà là Hứa Phong cười khẽ, a, không phải sắp xếp lo, kia là nghĩ đến cùng hưởng yên vui. Ta sát ngươi Trần Đăng, lúc trước tình cảnh gian nan lúc sao mà ngông nên. Bây giờ sĩ tộc thế lực vừa bị thoáng áp chế, ngươi cũng muốn trở về kiếm một chén canh. Xứng đáng gia tộc khác sao? Phụ tử các ngươi liền không sợ bị người phía sau chỉ cổ sống thoá mạ sao? Chúng ta là cảm thấy, bằng sĩ tộc chi danh nhìn, có thể vì đại nhân chiêu về hiện tại, trợ ngài thiết lập thư viện kế sách, trạch bị hậu thế. Vừa dứt tiếng, Trần Đăng bên tai đỏ bừng, thật không thể cả khuôn mặt đều đỏ thấu cái cổ, thần sắc cực kỳ phức tạp. Năm đó rời đi thời điểm như thế nào thoải mái? 23 tên quan viên, địa phương yếu viên cùng dân sinh quan lại, cơ hồ toàn bộ phó Hứa Phong trước mặt đưa lên đơn xin từ chức, tuyên bố trở lại quê hương. Mà Hứa Phong nặng nhất người khác lựa chọn, đã luôn từ chức, vậy liền chuẩn tử, có gì không thể? Không phải liền là thiếu tiền sống qua ngày, mất thanh danh nhân mạch khó mà tụ mới sao? Có thể một vòng nguyệt đá bình, liền có thể khiến thiên hạ anh tài hội tụ từ châu, một vị bình dân thương nhân to lớn giúp đỡ, liền có thể mang đến quần quần tài nguyên, về phần thế gia đại tộc cất giấu điện tịch, càng là không cần nói cũng biết. Thật có lỗi, Triết Kinh chính là đại gia thái ung trí nữ, trong nhà tàng thư hơn 4000 quyển. Bây giờ lại nghĩ nhở, đã không khả năng. À, mở trường học à, ngày mai đúng là muốn khai giảng, học đường thiết lập tại viện khoa học bên cạnh, ngươi cái này nhấc lên, xét ngược tình ta. Hứa Phong giọng nói nhẹ nhàng, đến lúc đó, trong thành chân chính có tài học chi sĩ đem có cơ hội trở thành giáo viên, các ngươi cũng có thể đem việc này chuyển cho những cái kia sĩ tộc xuất thân nho sinh, muốn nhập đường chấp giáo làm quan, đến bằng bản lĩnh thật sự. Đây là một lần cuối cùng bảo toàn các ngươi sĩ tộc chuyển thừa cơ hội, nếu không, Từ Châu sĩ tộc cách cục chỉ sợ muốn hoàn toàn thay đổi. Hứa Phong ngôn ngữ bình thản, cũng không bộc lộ nhiều ít đe dọa chi ý, lại làm cho Trần Đăng lưng phát lạnh. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn sớm đã thấy được rõ ràng. Hứa Phong thi hành nền chính trị nhân tử, không cần dựa vào Từ Châu các lớn vọng tộc duy trì, vẫn như cũ trôi chảy không trở ngại, thậm chí có thể điều động vạn dân chi tâm, bách tính đều nô nước tấp nập hưởng ứng. Như cứ thế mãi, mới phát sĩ tộc tự sẽ lấy như vậy khí tượng lập thân, xã hội cũng sẽ một mảnh thanh bình tường hòa. Mà bọn hắn Trần Thị như còn muốn đưa thân trong đó, kéo dài vọng tộc địa vị, chỉ sợ cũng phải lần nữa suy nghĩ lập trường, cùng người đương quyền sóng vai mà đi. Sĩ tộc cũng xương dòng dõi, y quan, thế gia vọng tộc, thế gia, cự thất, môn tiệt trở, chính là chỉ mấy đời nối tiếp nhau làm quan danh môn vọng tộc. Cái gọi là danh môn vọng tộc cũng có chia cao thấp. Tại Từ Châu cảnh nội hưởng có danh vọng người, tự nhiên là lấy bản châu quận bên trong sĩ tộc làm chủ, trong đó số một người, không ai qua được Trần Thị. Nhưng mà cùng Viên Thiệu gia tộc, Kinh Châu Thái Thị, Dương Biêu một môn, thậm chí Tào Tháo tông tộc cái loại này từng đi ra trọng thần hiển quý gia tộc so sánh lẫn nhau, vẫn không thể so sánh nổi. Nhưng bọn hắn tự có tôn nghiêm, có tôn nghiêm đồng thời cũng đứng trước khốn cảnh. Thí dụ như những này sĩ tộc xưa nay không làm sản xuất, tự Xuân Thu Chiến Quốc bắt đầu, dân điểm tứ đẳng, sĩ, nông, công, thương, tức bách tính sở tòng sự tình chức nghiệp thuộc loại cực kỳ giản lược, kẻ sĩ đọc sách, nông dân canh tác, công tượng lao động, thương nhân nghề nghiệp. Trong đó đẳng cấp kẻ sĩ cầm đầu, đứng hàng đỉnh. Kẻ sĩ như đọc thuộc nho gia kinh điển, thông hiểu thánh hiền chi đạo, có sáng suốt, trải qua cử hiếu liêm có thể nhập sĩ, liền có thể tiếp theo bồi dưỡng tử tôn kế tục hoàn lộ. Dân già nhất tộc liền thành sĩ tộc. Bởi vậy, bất kỳ bên nào chư hầu như đến sĩ tộc ủng hộ, kỳ thực tương đương nắm giữ các nơi quản lý nhân tài mạch lạc, không đến mức tứ cố vô thân. Đồng thời, thế gia đại tộc thường thường thế hệ tích xúc tài phú, một khi duy trì một vị nào đó chư hầu, cũng biết dốc túi tương trợ. Đường kim hán mạt, sĩ tộc là áp chế hàn môn cùng cái khác bình thường kẻ sĩ, càng đem điện tịch bí tàng tại trong tộc, nghiêm cấm ngoại chuyện, vụ làm chức quan từ đầu đến cuối xuất từ bản tộc. Đây là một cái cực kỳ thế lực khổng lồ quân thể. Mà tại Từ Châu cảnh nội, đặc biệt Hạ Phỉ thành bên trong cái này khổng lồ quân thể, giờ phút này cơ hồ toàn bộ tụ tập ở Trần Đăng, Trần Nguyên Long nhà đỉnh trong nội viện. Tiền viện, xuân hàn se lạnh, ban đêm vẫn mang hàn ý, những này sĩ tộc người quận mình tại bên ngoài cửa chính, vốn cũng không nguyện lấy thái độ như thế chờ đợi. Nhưng mà, Trần Khuê cùng Trần Đăng không chịu nổi kỳ nhiễu, đành phải đem bọn này không mời mà tới tân khách trục xuất phòng. Chỉ còn lại một đám yếu ớt đống lửa vẫn đang thiêu đốt, mang đến một chút ấm áp. Hồi lâu sau, không biết là ai chóp mũi một nữa, đột nhiên hắt hơi một cái. Nếu không, đi về trước đi quả quyết không thể. Một vị lão giả chống quả trượng, nghiêm nghị trách móc mấy tên con em trẻ tuổi. Liên điểm này khổ đều ăn không được, há chẳng phải không có chút nào khí tiết. Còn một người khác tên Viên Hoán, bị sĩ tộc mời làm việc mà đến. Hắn nguyên theo viên thuật bại vong sau, tràn trọc đến Từ Châu. Xuất thân sĩ tộc, quê quán Trần quận Đỡ Vui, thuộc Trần quận Viên thị một mạch. Viên Hoán chữa diệu khanh, làm việc thận trọng, suy nghĩ sâu xa sau đó động, bề ngoài ôn nhuận mà nội tâm quả quyết, lâm nguy khó lúc can đảm hơn người. Tính tình nhu hòa, gần như nho giả trong lý tưởng quân tử, đức hạnh đoan chính, đại dân dày rộng nhân tử. Nhưng hắn đến Từ Châu, bất quá là tìm một chỗ an bình cư trú, ý đồ quy ẩn lâm tuyển, vô ý lại lần nữa ra làm quan. Trong nhà từng cư quan lớn nhất trước người, duy cha Viên Bảng, từng nhận chức tư đồ trước. Cho nên hắn xuất thân từ sĩ trong tộc có chút hiển hách một mạch. Lần này được mời tới nơi đây, hắn chưa từng ngờ tới đúng là chịu này là nhạn, trên mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Chương 116, đêm nay lại phải chi, hồ, dạ, dã trắng đêm không ngớt chương 116, đêm nay lại phải chi, hồ, dạ, dã trắng đêm không ngớt chư vị, chúng ta ở đây dây dưa Trần Thị phụ tử, thật không phải hành vi có tử. Không bằng riêng phần mình trở lại, chính như Hứa đại nhân lời nói, hắn tuyển quan kế sách, chung quy là lấy chiêu hiền nạp sĩ làm chủ. Giáo viên chính là giáo hóa nho học chức vụ, làm gương sáng cho người khác, tự nhiên lấy đức làm đầu. Như một mặt bức hiếp Trần Đăng phụ tử, tại chúng ta thanh danh có hại, há không làm cho người chế nhạo. Viên Hoán tiên sinh, Diệu Khanh tiên sinh, lời này không thể như này giảng, tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Cha con bọn họ nhất định biết được bộ phận khảo đề, cũng tin tưởng Hứa đại nhân châu khảo thí kinh nghĩa đến tột cùng vì sao. Thằng nếu chúng ta hôm nay nhượng bộ, chờ ngày mai học đường mở ra, chỉ sợ Trần gia phụ tử đem trùng hoạch quan thân, mà chúng ta lại biến thành thứ dân, mặt mũi mất hết. Những này nho sinh không nhượng chút nào, không có chút nào rời đi chi ý, bây giờ kẻ sĩ học hành gian khổ, sở cầu bất quá hoàn lộ. Mà dưới mắt bọn hắn vốn đã có quan có thể làm, lại bởi vì từ quan mà mất đi chức vị. Mà cái này từ quan tiến hành, chính là Trần Khuê một lời mà định ra, dường như sớm cùng Hứa đại nhân ám thông xã giao. Nho sinh nhóm cũng không phải là ngu rốt người, sớm đã sinh lòng điểm khả nghi, giờ phút này càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ cái này hai cha con sớm đã bí mật biết đề thi. Nếu như ngày mai thật bị một lần nữa bắt đầu dùng, vậy hôm nay kiên trì liền trở thành trò cười. Cho nên bọn họ dứt khoát chắn ở trước cửa phủ, cự không rời đi. Trong phủ tôi tớ thấy thế, cũng không tốt cưỡng ép xua đổi. Dù sao chưa bao giờ thấy qua cố chấp như vậy ngang ngược sĩ tộc. Viên Hoán lên tiếng lần nữa, nhưng mà mở trường thủ sĩ, vốn nên bằng tài học mà định ra. Như chư vị dựa vào không phải thủ đoạn đàng hoàng lấy được bài thi, ngày sau mới không xứng vị, cuối cùng rồi sẽ bị phạt, thậm chí hoại tội, chẳng lẽ liền không sợ sao?
Sợ?
Đương nhiên sợ. Ta tiên. Có nhân tâm đầu đột nhiên run lên, sắc mặt biến hóa. Hứa đại nhân xuất thân thấp hèn, nho học phương diện dường như cũng không sáng tác lưu truyền một người thấp giọng cục, lời còn chưa dứt, lập tức bị người trách móc, hầu ngôn loạn ngữ. Hứa đại nhân Lâm Biệt biểu ngươi có thể từng mảnh đọc, hắn từ làm ngươi có thể từng nghiên tập. Những cái kia từ vốn không nên nhập thơ, lại ý cảnh đặc biệt, mở ra mặt khác, có thể xưng xưa nay chưa từng có sáng tạo thể. Chính là ngày mai khảo đệ nhất định tâm thúy, nếu để lệnh môn tử đệ nhanh chân đến trước, chúng ta sĩ tộc mặt mũi nào lập tại thế gian? Trần gia phụ tử lúc trước tại Tào Nhân tướng quân chi hạ, liền cùng Từ Châu quan trường qua lại mật thiết. Muốn nói bọn hắn cùng Hứa đại nhân không có chút nào liên quan, ta là quả quyết không tin.
Ta cũng tuyệt không tin.
Diệu Khanh tiên sinh, còn xin ngươi thay thuyết phục. Thiên hạ há có như thế độ vô sỉ.
Ầm.
Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, Trần Đăng lên cơn giận dữ, cơ hồ tức giận đến toàn thân phát run. Hắn vừa rồi một mực tránh ở sau cửa lắng nghe, chỉ muốn nhìn một chút những người này đến tột cùng tại trách móc thứ gì. Ai ngờ liền Viên Hoán tiên sinh ra mặt điều giải, bọn hắn vẫn không chịu tan đi. Nhất làm hắn phẫn hận là, lại nói xấu cha con bọn họ cùng Hứa đại nhân cấu kết, có ý định chèn ép sĩ tộc, nâng đỡ hàn môn học tử. Đây quả thực khinh người quá đáng. Ta hôm qua tự mình tiến về Hứa phủ, đã là buông xuống tư thái ăn nói khép nép, đổi lấy lại là như vậy phỏng đoán cùng nhục nhã. Các ngươi thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Tại trong nhà của ta tùy ý nghi kỵ, tự dưng như hại, bại hoại người khác danh dự. Trần Đăng bay người xông vào nội thất tìm kiếm, một lát sau cầm trong tay trường kiếm nhanh chân mà ra, nghiêm nghị quát, hôm nay ta liền cùng các ngươi liều cái chết sống.
Ai, Nguyên Long.
Nguyên Long bất giận a. Mấy vị niên trưởng lão người lập tức thất kinh, vội vàng khuyên can, ngươi liền nói cho chúng ta biết, Hứa đại nhân đến cùng còn nói cái gì?
Chỉ câu một câu nói thật,
không nói gì,
một câu đều không có.
Hài lòng sao?
Ta hỏi không ra đến.
Hứa đại nhân căn bản không muốn cùng ta nhiều lời.
Không phải liền là khảo giáo nho học sao?
Các ngươi sẽ không đọc kinh sao?
Đều là khổ đọc lên tới.
Học thức cao thấp tự có kết quả.
Có năng giả nhập học, vô năng người trở về cày ruộng chính là.
Nguyên Long,
lời này của ngươi quá mức.
Một vị khác địa phương vọng tộc xuất thân kẻ sĩ giận tí mặt, lúc trước chúng ta tín nhiệm ngươi phụ tử, mới theo các ngươi chi ngôn đi gặp Hứa đại nhân, nói mấy câu, kết quả bị bãi quan. Bây giờ các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, không chút nào cho việc thủ.
Viên Hoán thấy mọi người tranh chấp không ngớt, yên lặng lui ra phía sau mấy bước, nhẹ nhàng lắc đầu.
Ai, bọn này sĩ tộc, thực sự quá mức cổ hủ. Hắn thấp giọng nói rằng, đã như vậy, chư vị sao không liên hợp lại, hô bang hỗ trợ. Nếu có một, hai người có thể nhập học là giáo viên, ngày khác cũng có thể dịu dắt cùng thế hệ. Dù sao cũng so hiện tại lẫn nhau công kích, rằng có không xong phải tốt hơn nhiều.
Ân.
Trần Đăng nghe vậy, nhất thời ngơ ngẩn.
Không, nói chính xác, là nơi đây nho sinh nhóm nhau nhau giật mình một lát. Đúng a, lúc trước làm sao lại không có ý thức được đâu.
Thật sự là hồ đồ rồi, hồ đồ rồi. Chúng ta thật là sĩ tộc xuất thân à, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tự nhiên hơn xa những cái kia lạnh môn tử đệ.
Huống hồ, nho học lại có thể khó tới nơi nào đi.
Đơn giản chính là kinh nghĩa vấn hô mà thôi.
Tối nay đại gia lẫn nhau luận bản chỉ điểm, ngày mai liền đều có thể sinh ra không ít mới lạ độc đáo kiến giải.
Hắc hắc hắc. Không hổ là Diệu Khanh tiên sinh, quả nhiên sáng suốt uyên bác.
Chính là,
Nguyên Long.
Ngươi nghĩ như thế nào?
Trần Đăng hai mắt vừa mở, ta có thể nói cái gì?
Hắn không thể đem đám người này toàn bộ đuổi ra ngoài cửa.
Hắn đành phải than nhẹ một tiếng, nói, như thế rất tốt.
Lập tức khoát tay làm mời dáng vẻ, đem cả sảnh đường nho sinh sĩ tộc từng cái đón vào trong sảnh.
Trong phòng lửa than đang vượng, hàn khí lập tức tiêu tán, trên mặt mọi người đều hiện ra vui vẻ ý cười.
Xem ra đêm nay lại phải chi, hồ, dạ trắng đêm không nứt.
Trần Đăng xoay chuyển ánh mắt, thấy Viên Hoán vẫn đứng ở ngoài cửa, liền tiến lên hỏi, tiên sinh không tiến vào trùng tự một lát sao?
Viên Hoán cung kính thở dài, đáp, tại hạ liền không tiến vào, nhìn thấy chư vị quay về tại tốt, đã cảm giác vui mừng. Như vậy cáo tử.
Tốt, vậy liền đi thong thả.
Đưa tiễn Viên Hoán sau, Trần Đăng sắc mặt âm trầm trở lại trong phòng, phiền não trong lòng đến cực điểm, nghĩ đến kế tiếp cả đêm đều không được thanh tĩnh, còn phải ứng phó bọn này sĩ tộc lá mặt lá trái, cơ hồ muốn xông vào hậu viện đem nhà mình phụ thân mạnh mẽ mắng bên trên dừng lại. Nói bậy bạ gì đó từ quan liền từ quan. Như không có từ quan, bây giờ chẳng phải là an nhàn tự tại. Thời gian trôi qua thoải mái thật sự. Làm sao đến mức luân lạc tới tình cảnh như vậy, thiên tân vạn khổ chỉ vì trở lại điểm xuất phát.
Không.
Đừng nói điểm xuất phát, bây giờ liền lúc trước quang cảnh đều xa kém xa.
Cùng lúc đó, Hứa Phong đã ở nha thự bắt đầu chuẩn bị ngày mai mở trường công việc, có thể hắn phen này an bài, lại làm cho Gia Cát Lượng cùng Quách Gia thấy không hiểu ra sao. Chỉ thấy trước án phục bút viết nhanh, đúng là giả hủ.
Bởi vì, Hứa đại nhân chữ viết, thực sự khó coi.
Ngày bình thường phàm là cần đặt bút thành văn sự tình, đều do Hứa Phong khẩu thuật, Quách Gia chấp bút. Nhưng lần này nội dung phức tạp, mà giả hủ chữ viết tinh tế tinh mịn, có thể chứa đựng càng nhiều chi tiết, cho nên đổi từ hắn viết thay. nếu như Hứa đại nhân tự mình động thủ, chỉ sợ 20 tấm sách lụa đều không đủ viết xuống tia siêu siêu vẹo vẹo chữ. Hắn còn khăng khăng thư pháp của mình kỳ thật cực kỳ xuất sắc, chỉ là chưa lưu hành ra. Đối với cái này ngôn luận, Quách gia cùng gia Cát Lượng nhất trí gật đầu phụ họa, quả thật như thế, chỉ có điều tiếp qua trăm năm, sợ cũng không có người bắt trước. Chương 117, Hứa Phong học đường chương 117, Hứa Phong học đường vậy cái này môn vệ trước, liền định vì điện vi tướng quân. Giả Hủ ngẩng đầu xác nhận, thần sắc thận trọng. Lúc này có chút mấu chốt, dù sao trực tiếp lệ thuộc vào Hứa Phong quản hạt. Không sai, chính là hắn. Cái này mãng phu thủ vệ nhất là lành nghề, cực kỳ đáng tin. Ngoài cửa điện vi nghe xong, lập tức hướng bên cạnh Triệu Vân giơ lên tươi cười đắc ý, ha ha quả nhiên là ta. Ta lại làm bên trên môn vệ rồi. Ha ha ha. Ta điện vi vẫn như cũng là đại nhân môn vệ. Bây giờ càng là học đường môn vệ. Triệu Vân khỏe mắt có chút co lại. Cái này, thật có như vậy đáng giá kiêu ngạo sao? Như vậy, cái này chính giao sứ để mà gắn bó học sinh ở giữa học vấn giao lưu, khảo sát nho ra kinh điển là có hay không đang dùng tại thực tiễn. Hứa Phong vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. A, kia phòng giáo vụ đâu? Phụ trách chuẩn bị dạy học khí cụ, tỉnh thống chủ cả năm chương trình học căn bài. Vậy cái này Giả Hủ nâng bút vẽ lên một đường thẳng, đem nó phân một số chi mạch để tạo dựng chỉnh thể cơ cấu, kỳ thực là một bức thảo sơ đồ. Ở đỉnh tự nhiên là Hứa Phong. Hạ thiết ba chức, chính giáo sứ, phòng giáo vụ cùng môn vệ. Môn vệ lệ thuộc trực tiếp Hứa Phong, khác phối hữu hộ vệ đội. Còn lại thì theo lĩnh vực chia làm ngũ đại loại, sĩ, nông, công, thương, y đi học đường bên trong, học thuật không phân quý tiện cao thấp. Trong đó thương một trong khoa, Từ Mi Phương chuyên nhiệm chủ quản, việc này sớm đã nghị định. Hứa Phong vốn cũng không nguyện mang mình, liền đem nó theo huyện lệnh chức vị triệu hồi. Như vậy mở trường phương thức, mấy người đều cảm giác mờ mịt. Đặc biệt ra Cát Lượng nhất là hoang mang. Như sự phân chia này phía dưới, nho học những cái kia nho gia sĩ tộc sẽ hay không bởi vậy chỉ trích này học. Hàn môn học tử có lẽ còn khó tiếp nhận, nhưng phổ thông bách tính ứng sẽ hoan nghênh, nhất là nông dân giai tầng, canh tác bản thân cũng là một môn học vấn. Hứa Phong một chút xem kỹ, trong lòng đã có định số, thấy hệ thống đơn giản quy mô, liền đối với đám người lời nói, bây giờ từ châu cảnh nội riêng là hài đồng liền đã hơn 10 vạn, các nơi quan lại trình báo xét địch, tường trở các tộc nhân khẩu số lượng, thôn xóm phân bố. Nếu chỉ chuyên thụ học thuật nho ra, thực khó thích ứng loạn thế chi cần. Theo ý ta, lúc này lấy nho học làm căn cơ, kiêm nạp bách gia chi trường, càng trọng pháp gia, mặc gia sự học, mới là lập tức ứng thế kế sách. Loạn thế đi phép nghiêm hình nặng, thịnh thế hưng lễ nhạc giáo hóa, đây là có thể thực hiện con đường. Vừa dứt tiếng, Gia Cát Lượng cùng Quách gia đều khẽ bước cằm. Trước đây bọn hắn chưa bao giờ có như vậy suy nghĩ, tại đa số nho giả trong lòng, học thuật nho gia tự nhiên độc tôn, thi thư làm phụ, lục nghệ chỉ là tô điểm mà thôi. Nho gia chi đạo sớm đã cắm rễ nhân tâm. Hứa Phong sở dĩ nguyện cùng ba người này thương nghị mở trường đại kế, bởi vì có ba, thứ nhất cùng Quách gia quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Thứ hai Gia Cát Lượng xuất thân hàn vi, mặc dù từng hệ danh môn chi hậu, không sai sở học bên bác, thông hiểu chư tử chi lợi. Về phần Giả Hủ thì vốn là đối học thuật nho gia không quá mức tôn sùng. Nay hạng biến đổi một khi phổ biến, Hứa Phong đã đoán được, chắc chắn tại Từ Châu thậm chí Trung Nguyên đại địa kích thích thao thiên ba lan. Hắn sẽ bị coi là rời bỏ chính thống, khiêu chiến nho học dị đoan người. Nay sách định ra thành văn sau, ngày mai lập tức trương dán bản cáo thị, cũng gửi bản sao một phần đến Hứa Xương. Hứa Phong ngữ khí thông dong, lạnh nhạt nói rằng: "Loạn thế đi trọng điện, thịnh thế trọng nho gió." Ngắn ngủi hai lời nói, khiến ba người không thể không phục. Cho dù trong lòng vẫn có chần chờ, chưa hẳn hoàn toàn đồng ý, nhưng đã chủ quân khăng khăng như thế, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Từ Châu có thể hay không hoàn toàn đổi mới, đều xem tân pháp thi hành hiệu quả. Bạch Hoa tề phóng, Gia Cát Lượng cùng Quách Gia nhìn nhau, tại lẫn nhau trong ánh mắt, dường như trông thấy một cái càng thêm rộng lớn tương lai tranh cảnh. Hứa Phong lựa chọn lúc này dung chuyển nho học địa vị, tự có thâm ý khác, kỳ thực sớm giữ lại đường lui. Dù sao, Từ Châu Hàn môn học tử cùng thứ dân tử đệ đã bị hắn quản lý đến vui lòng phục tùng. Về sau những này kẻ sĩ trước mặt con đường đã chật chội, hoặc là tiếp nhận cái này Bách Gia đồng thời cải cách, hoặc là cũng chỉ có thể khắc mưu sinh kế, quy về đồng ruộng. Huống hồ giờ phút này chính vào quan độ chi trước khi chiến đấu tịch, các phương binh mã bố trí, lương thảo chuẩn bị, mới tốt chiêu mộ cùng ngoại giao kết minh còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Một năm này, thậm chí kế tiếp hai năm, đều đem ở vào khó được bình ổn thời kỳ. Đây là trừ Tam Quốc đỉnh lập cách cục xác lập về sau, cực kỳ hy hữu an bình giai đoạn. Tôn Sách theo có Giang Đông, Tào Tháo trưởng khống Từ Châu, Duyện Châu cùng Dương Châu Bắc Bộ, Viên Thuật cướp đoạt Tu Châu. Trương An, Tây Lương các vùng cũng nhao nhao bãi binh ngưng chiến, Tây Xuyên cũng không đại biến. Các lớn chư hầu ăn ý tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức chi cục. Nguyên nhân chính là như này thời cơ khó được, mới càng thích hợp phổ biến khả năng dẫn phát dung chuyển tân chính. Hứa Phong, trang nho sĩ trang đủ. Từ nay về sau, không giả, quang minh lập trường, ta chính là tuân theo pháp luật chi thanh niên, còn có thể hại các ngươi không thành. Cái gì? Trần Đăng, đây chính là như lời ngươi nói nhập sĩ chi đồ. Ta Vương Nghị tuyệt không nguyện dùng cái này phương thức đưa thân sĩ nhóm. Quả thực là khinh nhẫn. Càng đem công kỹ, làm nông, thương nhân chờ cái gọi là tiện nghiệp cùng thánh hiền chi đạo đặt song song mà nói. Hoang đường đến cực điểm. Hừ, hoang đường tuyệt luân. Hứa đại nhân cử động lần này rõ ràng là làm ẩu. Thứ dân hạng người, há có thể chấp trưởng nho môn chính thống? Như đúng như bảng cáo thị lời nói, thợ một nghề đục đá lại cùng chúng ta nho rừng học sinh là quan đồng liêu, quả thật đục nhã. Đi. Như thế ngộ biện sự tình, tuyệt khó thu hoạch được đua ta Long Chi tán thành. Càng như thế hoang đường. Sớm biết như thế, ngày hôm trước không cần mời Trần Đăng ăn uống tiệc rượu. Trần thị phụ tử đã thành những quyển chi lưu. Trần Đăng đứng ở một bên, tức đến cơ hồ nôn ra máu. thật vất vả nên đón lại lần nữa ra làm quan cơ hội, kết quả đúng là cục diện như vậy. Cái này là bực nào quái đản chế độ giáo dục. Cho dù tiến vào bên trong dạy học, lại có thể có gì thể diện. Nguyên Long, dưới mắt chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một gã cùng Trần Đăng tuổi tác tương tự nho sinh mở mịt vô phương ứng đối, hiển nhiên chính mình tuyệt không có khả năng dấn thân vào như thế học đường, như thật đi, át gặp thiên hạ chế nhạo. Thậm chí từ nay về sau, tại Từ Châu sĩ tộc trong vòng, chỉ sợ lại khó ngẩng đầu thấy người. Ta thế nào biết nên ứng đối ra sao? Trần Đăng đã lâm vào một loại không cách nào nói rõ trong rung động, một phương diện cho rằng Hứa Phong có thể xưng mở tập tục chi tiên điển hình. Một phương diện khác, nội tâm của hắn lại tràn ngập dãy rủa, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần kinh ngộ, có thể bảo đảm cả gia tộc tại sĩ tử giai tầng bên trong địa vị, tương lai vẫn như cũ có cơ hội nhập sĩ làm quan. Như chọn rời đi, thì tiền đồ chưa biết, kết cục khó liệu. Nguyên Long, đừng chần chờ, chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem cái này học đường không có nho học, còn có thể hay không làm được xuống dưới. Hắn còn tại do dự lúc, phụ thân Trần Khuê bước nhanh về phía trước, sắc mặt kiên nghị, lạnh lùng nhìn lướt qua tấm kia báo cáo, trên nét mặt lộ ra từ đáy lòng kháng cự cùng kinh thường. Mà đông đảo kẻ sĩ, bất luận là con em thế gia vẫn là hàn môn học tử, đều mặt lộ vẻ do dự. Ngược lại là thợ mộc, thợ đá, thợ rèn chờ công tượng máy tính, nhao nhao xuống lại tới. Bọn hắn quần áo mặc dù dính đầy cát bụi, lại biết rõ chính mình lại cũng có cơ hội đi vào hoàn lộ. Trên mặt không khỏi hiện ra thản nhiên nụ cười mừng rỡ. Trong lúc nhất thời, Hạ Phỉ Thành bên trong đem Hứa Phong thiết lập học đường tiến hành coi như trò cười, chuyển khắp đường phố. Thậm chí càng truyền càng xa, tự Hạ Phỉ quyết tán mà ra, như gợn sóng tác động đến các châu quận. Chương 118, toàn lực ủng hộ chụp gió đến cùng chương 118, toàn lực ủng hộ chụp gió đến cùng Duyệt Châu, Hứa Xương. Phủ thưa tướng bên trong, Tào Tháo chính phủ cán phê duyệt văn thư, chợt thấy đưa tới tin tức này, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Chúng phong dám lớn mật như thế. Tào Tháo vuốt dưới cằm sợi râu, cơ hồ đem nó vò thành luận đoàn, cau mày, suy tư dần dần sâu. Một bên Hí Chí Tài sớm đã kìm nén không được, cơ hồ nhảy lên. Việc này tuyệt đối không thể. Chúng phong mặc dù tài học uyên bác, nhu lược sâu xa, nhưng cử động này thực sự quá mức hoang đường. Chúa công, tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Một khi mở này tiền lệ, sĩ tộc chắc chắn cùng xôn xao. Chúa công, chúng ta đều xuất thân nho môn, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia chính là Hán Vũ đế sở định quy chế. Cho dù đề xướng cái khác học thuật cũng là có thể, nhưng vì sao càng đem kinh thương chi đạo liệt vào học vấn? Cái loại này nghề há chẳng phải hèn mọi người gây nên? Thương nhân trọng lợi khinh nghĩa, tính toán chi ly, không gian không thường, như thế nghiên cứu học vấn, làm sao có thể nhường Từ Châu sĩ lâm tin phục? Như cưỡng ép phổ biến phương pháp này, Từ Châu tất nhiên sinh đại loạn, càng sẽ thu nhận thiên hạ danh sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Chúa công, ngài cần phải nghĩ lại a. Thí Chí Tài dường như có mấy phần trên choáng, lúc này bóng đêm càng thâm, tới gần cấm đi lại ban đêm, Tào Tháo vốn muốn đi ngủ, đống nhiên tiếp vào tự Từ Châu đưa tới thư tử. Hắn biết Hứa Phong xưa nay cẩn thận, như có chuyện quan trọng chắc chắn cấp báo, bởi vậy lập tức dương quyển bành đọc. Không ngờ Hí Chí Tài cũng đồng thời biết được việc này, vội vàng chạy đến. Lúc này, bên ngoài phủ truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Tôi lúc biết được Tào Tháo đã đứng dậy, ngay tại chính đường, liền chưa nhiều làm thông báo, trực tiếp đi vào. Không người sâu bái, chấp lễ rất cung. Chúa công, ngài có biết Từ Châu sự tình? Tào Tháo điểm nhẹ mấy lần trong tay thư tử, cưỡng chế ý cười nói, ha ha ha, tự nhiên sẽ hiểu. Việc này Trục Phong sớm đã sai người cáo chi tại ta, chỉ vì đường xá xa xôi, người mang tin tức có chút đến trễ. Sao, các ngươi cũng đều nghe nói? Tuân Úc gương mặt hơi trống, sắc mặt nghiêm nghị, việc này đoạn không thể tùy ý Trục Phong tùy ý làm vậy. Thí Chí Tài sau khi nghe xong, trong lòng treo thạch lúc này mới rơi xuống đất. Dĩnh Xuyên Tài tuấn tụ tập, kinh tương ẩn sĩ xuất hiện lớp lớp, tất cả đều nho môn chi sĩ. Như thi hành này sách, há chẳng phải đem bọn hắn cùng thầy thuốc, công tượng, nông phu, thương nhân cùng cấp đối đãi? Tào Tháo mí mắt có chút nhảy lên, vẫn đắm chìm trong lúc trầm tư. Hắn chân chính không nghĩ ra là Hứa Phong vì sao cố ý nhiều chép một phần thư tử, chuyên mang đến Hứa Xương. Trục Phong làm việc, từ trước đến nay có chút ít thâm ý quá khứ mấy lần kinh nghiệm nhường hắn hiểu được, mình không thể lại lấy bình thường ánh mắt nhìn tới. Nói trắng ra là hắn đã học xong kiên kỵ, nhất là làm hắn hoang mang chính là hắn càng ngày càng hoài nghi Hứa Phong là có hay không có giấu một bộ tên là Thiên Thư Toàn Kinh Ký Thư, hoặc cùng loại thần vật. Vốn chỉ là cho đùa lời nói, để mà nâng lên Hứa Phong danh vọng, bây giờ lại càng thêm lộ ra chân thực có thể tin. Mấu chốt là Tào Tháo trong lòng buồn bực, lúc trước theo Từ Châu khi trở về, ngươi tự mình đưa ta hơn 10 dặm, sắp chia tay còn tặng ta 4 chữ châm ngôn, căn dặn ta ổn định đường sóng. Ta vừa mới về Hứa Xương không có mấy tháng, chính ngươi ngược lại sóng lên rồi. Đây thật là sóng đến không biên giới. Tào Tháo thật lâu trầm mặc, bất luận Hí Chí Tài, Tuân Úc vẫn là Tuân Du bọn người như Hà Tiến nói, hắn đều mắt biết hai ngơ. Thật lâu, hắn thấp giọng mở miệng, mời Trung Do đến đây. Trung Do tuổi tác dài nhất, đức cao vọng trọng, học thức tài cán quan tuyệt một đời, tại sĩ tộc bên trong, đúng là thạc quả cận tồn mấy vị hồng nho một trong. Hơn nữa Tào Tháo đối đầu về Dương Tu sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng làm cho Trung Do bây giờ an phận rất nhiều, không nhúng tay vào chuyện cũng dần dần nhiều hơn. Tào Tháo cũng phải nhìn một cái, vị này lao thần đến tột cùng làm gì dáng vẻ. Sau nửa canh giờ, sắc mặt hồng nhuận Trung Do vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nuốt nuốt chùm râu, đem Hứa Phong đưa tới giản sách tinh tế đọc xong. Buông xuống thẻ che chuyện thứ nhất, chính là nhìn quanh mọi người tại chỗ, quay đầu hỏi hướng Tuân Úc, Văn Lượng, ngươi nghĩ như thế nào? Ai nha, ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi ngược lại đến hỏi ta. Thí Chí Tài thúc giục nói, mau mau nói, mau mau nói. Tào Tháo cười khẽ hai tiếng, ngươi không cần ra vẻ thần bí, trong lòng nghĩ như thế nào, đều có thể thẳng thắn. Trung Do nao nao, lập tức đáp, cái này, tự nhiên là chuyện tốt, ai chuyện tốt. Tuân Úc ngây ngẩn cả người. khí chí tài cũng choáng. Tuân Du thì lâm vào trầm tư, vì sao nói là chuyện tốt? Tào Tháo hào hứng giạt rào truy vấn, chỉ giáo cho. Trung Do để sách xuống đạn, nghiêm mặt nói, bây giờ Bắc có Biên Thiệu, Nam theo Lưu Biểu, Tôn Sách chiếm cứ Giang Đông, phía Tây còn có Lý Thôi, Mã Đẳng, Hàn Thoại, Trương Lô hàng người, có thể nói cường địch tứ phía, tình thế đáng lo. Hứa đại nhân, à, Hứa Quốc Cứu cử động lần này chấn hương giáo dục, thật là ngưng tụ dân tâm tiến hành. Tào Tháo khẽ bước cằm, nói tiếp, công tượng người, quân giới doanh trại bộ đội căn cơ, này học có thể trợ quân nhu, dân cư, thành phòng chi xây dựng. Thầy thuốc người, cứu bệnh đỡ tổn thương chi sĩ, năm trước Đông Hoang dịch bệnh tứ ngược, liền đủ thấy nó nặng. Thương nhân người, tiền tệ lương tiền chi lưu, có thể làm cảnh nội phi nhiêu, bách tính giàu có. Phàm mỗi một loại này, đều là lập bang gốc dễ. Dân gian bách công phức tạp, vốn có phân chia cao thấp, bây giờ lại có thể mở rộng học tập chi môn, kỳ thực thấp xuống nhập sĩ cánh cửa. Các ngươi nhìn kỹ, Quốc Cứu thiết lập chức quan chỉ là chức xuông, có thể lĩnh bổng lộc, lại không thực quyền. Tuân Úc lập tức nhíu mày, làm sao có thể nói không có chút nào quyền lực? Như dạy dỗ danh sĩ tuấn tài, tự nhiên danh vọng ngày lòng, địa vị tùy theo mà thăng. Trung Do kiên nhẫn giải thích, đây là thứ nhất. Nhưng càng ứng càng kích, là Hứa đại nhân cử động lần này bản thân. Như phương pháp này tại Từ Châu toàn diện phổ biến, không tới 3 năm, nhất định có thể hiện lên số lớn công tượng, lương ý đi, tinh thông làm nông thủy lợi chi dân, nho rừng học sinh cùng thiện doanh thương khách người. Cái này chẳng lẽ không phải lợi quốc lợi dân chuyện tốt sao? Tào Tháo nghe vậy, trong lòng rộng mở trong sáng, tâm thần vì đó rung động. Không tệ, đúng là như thế. Đây chính là trục phong toán tính chi cục. Nhiều như vậy tựa mới, hán khí giới viện chẳng phải là có thể thu được càng nhiều tinh xảo khí cụ cùng tiên tiến tư tưởng. Có tài trí người, cuối cùng thắng qua ngu dốt chi đồ. Trung Do cuối cùng mỉm cười mà nói, cậu ngữ có nói, phí sức người trị người, lao lực người trị tại người quốc cứu đây là vì chúa công bồi dưỡng vô số phí sức người. Chỗ quản lý người, đã không phải giới hạn trong quan trường quyền ưu. Tào Tháo nheo cặp mắt lại, rất tán thành. Sau một lát, hắn đã quyết định. Ta đã có quyết đoán. Các ngươi lui ra sau a việc này lại không cho dị nghị, ý ta đã quyết, chắc chắn toàn lực ủng hộ Trục Phong đến cùng. Khí chí tài cùng Tuân Lục bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn có chần chờ, bọn hắn tự nhiên không muốn cùng Trục Phong đối lập, dù sao Tuân Lục cùng Hứa Phong vẫn là bạn tri kỷ. Có thể việc này liên lụy sâu xa, không thể coi thường. Về phần Trung Do, hôm nay sao sẽ như thế tích cực? Đi ra phòng lúc, mấy người rốt cục nhịn không được thấp giọng nghị luận, đại nhân, ngài vừa rồi đến tụt cùng vì sao muốn nói như vậy kinh thế hãi tục chi ngôn? Ân. Trung Do nhíu mày, cười hỏi lại, ta nói cái gì không nên nói sao? Không có chứ, ta chỉ là theo thừa tướng tâm ý mà thôi, hắn thấp giọng cười một tiếng. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Trung Do sớm đã nhìn ra Tào Tháo trong lòng sớm có khuynh hướng. Chương 119, tìm tiểu thúc học tập chương 119, tìm tiểu thúc học tập lúc này, Tào Tháo đi vào nội viện, tại đinh phu nhân trong phòng tìm được Tào Ngang, thấp giọng nói, Ngẩm Nhi, ta giao phó ngươi một cái việc phải làm, không biết ngươi có thể nguyện đảm đương. A ông có gì phân phó, cứ việc giao cho Ngẩm Nhi, ổn thỏa kiệt lực làm thỏa đáng. Tào Ngang cung kính trả lời. Người này là Tào Tháo thương yêu nhất chi tử, biết lễ biết sách, thông minh minh lý, càng quần áo ta nói. Ngươi thúc phụ hiện nay thân ở Từ Châu, ta ra lệnh ngươi tiến đến thăm viếng, thay ta tạ lỗi, vừa vặn rất tốt. Thúc phụ, đây cũng là nhiệm vụ. Có thể hài nhi dưới mắt còn cần lưu tại á ông bên người người hầu học tập. Tào Tháo khẽ bước đầu, đinh phu nhân cũng ngồi giường em bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, A Man, thật là Trục Phong bên kia xảy ra biến cố. Không bằng để cho ta mang theo đinh muội muội cùng Ngẩm Nhi cùng nhau đi tới. Tào Tháo vẻ mặt cứng đờ, lập tức chợt lưỡi nói, ngươi cái này là hướng về phía Trục Phong đi. Ngươi nên không phải chỉ là để muốn chơi mặt trước a. Từ ngày đó tại Đại Tư Nông phủ cùng Trục Phong hai vị phu nhân cùng nhau đánh về mặt trược, sau khi trở về liền nhớ mãi không quên. Mấy ngày nay hàng ngày thúc giục công tượng chế tạo gấp gáp mới bài, Trục Phong người này quả thực là hại người rất nặng. Ngẩm Nhi một mình tiến đến liền có thể. Tào Tháo lấy ra thẻ tre, đưa cho mẹ con hai người xem qua, hai người nhìn xong đều là chấn kinh. Nhất là đinh phu nhân, sững sờ chỉ chốc lát, cuối cùng là nhịn không được cười ra tiếng, quả nhiên là Trục Phong tác phong, đầu hắn bên trong đến tuột cùng chứa bao nhiêu kỳ tư diệu tưởng, thật khiến cho người ta bội phục. Ngẩm Nhi đi qua cũng tốt, nhưng không thể ở lâu, mỗi nửa năm chỉ cần về tới một lần, nếu không vi nương thật là sẽ mong nhớ. Tào Ngang gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại vẫn dừng lại tại học đường các hạng chức tên phía trên. Tào Tháo cố ý thăm dò, liền hỏi, Ngẩm Nhi, ngươi lại nói cùng á ông nghe, ngươi tiểu thúc như vậy mở trường, đến tột cùng như thế nào? Vi phụ lại vì sao mệnh ngươi tiến về? Tào Ngang cung kính đứng dậy, tại Tào Tháo trước mặt con người một cái thật sâu, chầm chầm đáp, tiểu thúc cử động lần này, mặt ngoài nhìn như tà đạo lẽ thường, kỳ thực sâu xa. Cử động lần này có thể dùng từ châu ngày sau được ích lợi vô cùng, đánh vỡ thế gia đại tộc, kẻ sĩ giai tầng đối hàn môn thứ dân tri thức lũng đoạn, đem học vấn trả về tại bách tính, trở về khắp thiên hạ, lấy tạo nên một cái càng thêm bác học hương thịnh hán thất. Cho nên nhìn như hoang đường, kỳ thực cao xa. Ta đoán tiểu thúc hẳn là ẩn nhẫn đã lâu, chờ diệt viên về sau, trăm nghề chờ nâng lúc, phương quyết ý phổ biến này sách. Tào Tháo sau khi nghe xong liên tiếp gật đầu, trong lòng rất an ủi. Lời ấy lại cùng Trung Do chỗ bàn luận không có sai biệt. Kia bi phụ phái ngươi tiến về, lại là ý gì? Tào Ngang tiếp tục đáp, phương pháp này át gặp nho sinh chỉ trích. Bất luận xuất thân sĩ tộc hoặc hàn môn, trong ngắn hạn sợ khó chống nắm, thậm chí hoặc đem cùng công chi. Mà ta thân làm trưởng tử, đương kim thừa tướng chi tự, đại hán tư lệ hiệu ý, như để cầu học chi danh phó tiểu thúc bên người phụ tá, liền có thể thay chia sẻ áp lực, ngăn cản dòng họ cùng triều thần miệng lưỡi công kích. Thông minh. Tào Tháo lập tức đẩy mặt thích thú, ôm Tào Ngang cái cổ, càng xem càng là đắc ý. Tốt, thật là một cái thông minh hải tử. Đinh phu nhân cũng mỉm cười mà xem, chỉ có Tào Ngang trong lòng có khác một phen suy nghĩ, lại chưa từng nói rõ. Thần sắc hơi dừng lại, chợt che giấu đến không có chút nào sơ hở. Phụ thân để cho ta đi qua, chẳng lẽ không chỉ là hiệp trợ tiểu thúc, càng là muốn ta học tập hắn tài học, mở mang tầm mắt, tương lai nếu có thể nắm giữ, có lẽ liền không còn như thế ỷ lại hắn. Chẳng biết tại sao, hắn đối Hứa Phong từ đầu đến cuối lòng mang cảm kích cùng không muốn xa rời, không muốn hướng kia ngờ vực vô căn cứ chỗ muốn. Hắn càng nguyện đem Hứa Phong coi là trong nhà chí thân. 7 ngày đã qua, Hứa Phong thiết lập học đường, trước đến báo danh người lác đác không có mấy. Nho môn đệ tử không người hỏi thăm, cho dù Quách gia, Gia Cát Lượng đã nhập nho môn, không sai thanh danh chưa lộ ra, chưa khả năng hấp dẫn đám người đi theo. Hàn môn học tử cùng bình dân bách tính, thì tự giác khó mà với tới như thế cánh cửa. Chỉ có công cửa đệ tử bộ phong, mang theo tử bộ nguyên đứng ở Hứa Phong bên cạnh thân. Hứa Phong đưa tay xoa lên kia thiếu một cái răng cửa bộ nguyên đỉnh đầu, trên mặt lướt qua một tia đắng chát. Sư phụ nhỏ bộ nguyên nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm thanh thúy, ngài không cần lo lắng. Bộ nguyên đã hiểu thấu đáo nguyên đung nấu cùng bách luyện cương yếu quyết, kế tiếp liền có thể bắt đầu rèn đúc cải tiến. Bọn hắn không đến học, ta đến học. Chúng ta chế tạo binh khí, nhất định có thể danh truyền thiên cổ. Ta còn hiểu đúc đao rèn kiếm, tương lai tất thành thần binh lợi khí. Hứa Phong bàn tay che ở trên đầu của hắn, than nhẹ một tiếng, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược biết dỗ người vui vẻ. Cái này bộ nguyên thể phách cũng có chút kinh người, năm gần 6 tuổi nữa, thân hình đã như con ngẽ con giống như khỏe mạnh, chắc là tu tập rèn luyện phương pháp hơn năm bố trí. Hắn là Hứa Phong thân thu nhận đệ tử, lại là nghĩa tử thân phận. Bởi vậy bộ nguyên gọi hắn là sư phụ cái này cha chữ, vốn là chứa phụ tử chi ý. Bộ Phong nhìn qua nhi tử lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng cảm giác ngạc nhiên, đứa nhỏ này có thể đọc hiểu bản vẽ, còn thông hiểu rất nhiều liền hắn đánh cả một đời sắt đều chưa từng biết được đạo lý. Đến tột cùng là nhi tử thiên tư hơn người, hay là nên cảm niệm Hứa đại nhân dốc túi tương thụ. Người tiểu tử túi này, tuổi không lớn lắm tâm tư không ít, vừa theo Hứa đại nhân học được 1 năm, đã muốn làm tiên sinh. Kia là tự nhiên. Bộ Nguyên nhếch môi, hở mở cười nói, cái này rèn đúc đồ sắt kỹ nghệ, trong đó môn đạo cũng không ít. Khi nào rèn đến được gãy, khi nào hỏa hầu tốt nhất, đều có giảng cứu. Đây cũng là cái gọi là hòa tính. Nắm giữ nó, thiết liệu liền có thể dung hợp đến càng thêm tinh diệu. Thấy thiếu niên này nói đến đâu vào đấy, người bên ngoài mặc dù không rõ lý, nhưng nếu là Hứa đại nhân sai khiến hắn đến chủ trì việc này, chắc hẳn tự có thâm ý, thế là cũng không chối từ nữa. Nhưng mà, đến đây cầu học người, cuối cùng lắc đắc không có mấy. Người đọc sách xem này học đường làm cho cười, mà bình dân bách tính thì không dám đưa tử nhập học, thứ nhất lo lắng bất lực gánh chịu phí tổn, thứ hai sầu lo, như sở học không phải nho học kinh nghĩa, không biết tương lai là thật không nữa có đường ra. Về phần rèn sắt cái này bình thường tay nghề, cùng nó đi xa nơi đây, không bằng ngay tại quê hương đi theo trong thôn thợ rèn học, làm gì buôn ba đến tận đây, lại tới gần Hứa đại nhân trị chỗ, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an. Trong lúc nhất thời, chào người chào chi, sợ người tránh chi, phản cũng có vẻ quẩn cú é dị thường. Chỉ có nho học thư viện bên này, còn có Hứa Tĩnh cùng Hứa Thiệu huynh đệ kiệt lực duy trì, cũng bằng tự thân danh vọng chiêu mộ một chút học sinh. Có thể sĩ tộc giai tầng cùng dân chúng bình thường, vẫn như cũ do dự không tiến, không dám tùy tiện báo danh. Bọn hắn tự mình nghị luận ầm ĩ, luôn cảm thấy đem loại này kỹ nghệ cùng nho gia kinh điển đặt song song truyền thụ, phản phất là đối nho giả ngạ mạn, thậm chí xem làm một loại khinh nhẫn, cho nên lại không dám tùy tiện nhập học. Học đường trước cửa, đền tờ phía dưới, Quách gia cùng Gia Cát Lượng chậm rãi đi đến Hứa Phong bên cạnh. Tuổi trẻ Khổng Minh tiên sinh cùng Quách gia nhìn nhau, lẫn nhau hiểu lòng, bèn nhìn nhau cười, dường như trong bóng tối phân cao thấp. Phùng Hiếu nhưng có gì sách? Tự nhiên đã có lương lưu. Quách gia khẽ cười một tiếng, bất quá, nghĩ đến Khổng Minh cũng đã tính trước kỹ càng, không bằng riêng phần mình nói tới. Hứa Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nói, "Tốt, đúng lúc ta cũng sớm có dự định." Lời còn chưa dứt, Giả Hủ đội ba từ ngoài cửa nhanh chân mà đến, vẻ mặt hơi có vẻ bối rối, mở miệng nhân tiện nói, "Ai nha, đại nhân à, ngài lần này thật là nhấc lên thao thiên ba lần à." Chương 120, báo danh nhập học. Chen chúc mà tới. Chương 120, báo danh nhập học. Chen chúc mà tới. Gợn sóng. Nơi nào thấy gợn sóng? Hứa Phong trừng mắt nhìn, ra vẻ không hiểu. "Ân." Giả Hủ khẽ giật mình, lập tức chát lưỡi nói, "Sách, đều lúc này còn trò đùa. Đại nhân ngài chớ có tùy hứng hồ nháo, dưới mắt nghe ta một lời, đem học đường định vì huệ dân tiến hành." Không lấy tiền lương thực, duy chọn có thiên phú người nhập học, trước hết để cho thứ dân tử đệ tiền đến, ổn định nhân tâm. Quách gia lập tức nói tiếp, không chỉ có như thế, còn ứng tại viện khoa học nội thiết chức quan hư vị, chuyên chờ trong đó kiệt xuất chi tài, như thế lạnh môn tử đệ tất nhiên tranh nhau xú phụ. Gia Cát Lượng mỉm cười, tiếp theo bổ sung, lại thiết kế thêm nguyệt đán khảo bình, phàm việc học có thành tựu người, đều cho hậu thưởng, khích lệ đám người hăng hái hướng lên. Ba người ngươi một lời ta một câu, tranh nhau chen lấn, chỉ sợ là hậu. Nhưng bọn hắn tính toán lo lắng, hạch tâm nhất trí, tranh thủ hàn môn cùng thứ dân chi tâm, chỉ muốn thắng được đám người này ủng hộ. Sĩ tộc giai tầng dù có phản đối lời oán giận, cũng bất quá nói xuông mà thôi. Giả Hủ Tả Hữu nhìn lướt qua, đông nhiên lộ ra sầu khổ, bất đắc dĩ thở dài, hai vị đại nhân, các ngươi đã sâu được coi trọng, như vậy tiểu công không cần cùng ta tranh đoạt. Ta thanh này tuổi tác cũng không dễ a. Các ngươi người trẻ tuổi tiền đồ như gấm, làm sao đến mức này? Quách gia cùng Gia Cát Lượng chỉ là mỉm cười không nói, dứt khoát không rảnh để ý chỉ cần trước lôi kéo hàn môn học tử cùng mất tính, lại lấy thực tế thành quả phản chế sĩ tộc, liền có thể khiến cho không lời nào để nói, tâm phục khẩu phục. Vì sao? Chỉ cần đem bọn hắn đặt ngoài cuộc liền có thể. Hứa Phong vỗ tay xưng thiện, liên tiếp gật đầu, không sai không sai, các ngươi có 3 vị trí tại bên cạnh, thật sự là như hổ thêm cánh. Bất quá, ta còn có một kế, so chư vị lời nói, càng cao minh hơn. Hứa Phong tự tin cười một tiếng. Ba người cùng nhau sững sờ, lại còn có khác biệt kế sách. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, vừa rồi ba người chỗ bàn luận mặc dù góc độ khác nhau, kỳ thực đồng xuất một triệt. Như Hứa đại nhân năm chiêu cũng không ra phải, thì chẳng có gì lạ. Đến tột cùng gì sách? Hừ, lại chuẩn bị. A Hứa Phong cười nhạt một tiếng, quay người đi vào nhà thự. Lại là Quách Gia Cát Lượng, Giả Hủ bận rộn một đêm. Mà Hứa Phong cho đến sau nửa đêm mới từ nhà thự đi ra, nhưng lại chưa về nhà, mà là trực tiếp tiến về Thiên Công viện, gần đây tâm thần đều mệt, chỉ có ở chỗ này, khả năng tìm được trong nhà thê quyến cũng không cách nào cho. Kia một phần ôn nhuận an ủi. Sáng sớm hôm sau, bố cáo gián tiếp tại Hạ Phi thành các thành lớn cửa xung quanh, đồng thời trải qua Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ nhân mạch cấp tốc truyền ra, lập tức lần nữa chấn động toàn bộ Từ Châu. Không ra một hai ngày, những cái kia bách tính, nhất là theo Thanh Châu Nga tập mà đến lưu dân, cơ hồ kích động đến sắp dựng ngược lăn lộn quỳ xuống đất khấu tạ. Học sư kế sách, pha bởi vì chiến loạn mất cha, mất đi chỗ dựa hài đồng cùng thiếu niên, đều có thể miễn phí nhập đường cầu học, không cần chút xu bạc, tu tập các loại học vấn. Như việc học có thành tựu, thành tích ưu dị người, liền có thể trực tiếp tiến vào viện khoa học nhậm chức làm quan. Tại viện khoa học bên trong nếu có thành tích, ngày sau càng có thể điều nhập trong quân thống binh, hoặc thăng chức là phương huyện lệnh. Này chính lệnh một khi ban bố, Thanh Châu bách tính dường như trên trời rơi xuống cam lâm, từng nhà dịu già dắt trẻ lao tới học đường, cũng không ít người truyền tìm kiếm hỏi thăm quen biết cũ, tiền doanh cùng tư trọng doanh bên trong Thanh Châu lao binh, nắm bọn hắn dẫn đường nhập học. Ngắn ngủi mấy ngày, học đường trước cửa đã là người đông nghìn nghịt, nối liền không dứt. Điền Vi thân làm thủ vệ đem, ngày ngày đóng giữ nơi này. Bách tính sở dĩ tìm thêm trong quân bằng hữu cũ dẫn đường, chính là bởi vì Điền Vi tại tư trọng doanh danh vọng cực cao, tuổi còn trẻ liền đã có thụy hiệu gia thân, xưa nay hiếm thấy, có thể xưng đệ nhất nhân. Học đường bên ngoài, huyên náo như thị. Xếp hàng xếp hàng. Điền Vi cao giọng quát bảo ngưng lại. Ai bảo ngươi chen ngang? Vương Mãnh, ngươi chạy chỗ này đến xem náo nhiệt gì? Chỉ thấy kia đoạt trước tiến đến phó tướng, chính là tư trọng doanh Vương Mãnh. Người này nguyên là Thường Sơn xuất thân, dưới mắt nhưng cũng lẫn vào lên chuyện như thế vụ tới. Ta đến báo danh nhập học a. Điền Vi ngươi ngậm miệng. Tuyển thành lúc là ai đem ngươi theo trong đống lửa đẩy ra ngoài? Ta trước mặt mọi người có thể hay không đừng bóc cái này nội tình? Đi, ngươi tiến đến. Ngươi đứng đầu hàng vị thứ nhất. Ngươi mang chính là con cái nhà ai? Cho phép ngươi ưu tiên đi bảo. Ai ai ai, dựa vào cái gì a? Hai tử nhà ta cũng là bỏ mình tướng sĩ về sau. Đúng a, Điền Vi tướng quân không thể thiết bị. Chúng ta đi bẩm báo Hứa đại nhân. Điền Vi hai mắt trợn lên, giận dữ hét, các ngươi biết cái gì? Những này hài tử phụ thân đều là vì cứu ta mà chết ở trên chiến trường. Nếu có bất mãn, cứ việc hướng ta Điện Vi đến mắng. Cái này đám người yên lặng, trơ mắt nhìn xem Vương Mãnh dẫn một đám hài đồng đi vào học đường. Chỉ vì nho học hệ thống chưa trùng kiến, trước mắt chỉ có Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ hai người chủ trì, mà hai người này sớm đã có tiếng xấu, bị khiển trách là ruồng bỏ chính thống nho đạo ưng khuyến chi đồ. Bởi vậy, đại đa số hài đồng chọn lựa đầu tiên mở đất nhập công học. Còn một người khác lựa chọn toán học, mặc dù không biết nội dung cụ thể, nhưng nghe nói này qua từ Hứa đại nhân thân truyền thụ, trong lòng càng cảm thấy ổn thỏa có thể tin. Cứ như vậy, một cái buổi chiều bên trong, tất cả chiến trường trẻ mồ côi toàn bộ đăng ký nhập học, tổng cộng 1.380 người. Hứa Phong mệnh Quách Gia chủ tính trung ẩm thực sinh hoạt thường ngày, thống nhất an bài tại trong học đường giường chung giường chân, mỗi thất có thể dung 10 người, đưa ra đại lượng trạch viện cung cấp đến tiếp sau học sinh sử dụng. Đến tận đây, học đường cuối cùng là chân chính vận chuyển lại. Cử động lần này lại khiến rất nhiều nho sinh phẫn nộ khó bình. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực, Trần Đăng trước cửa phủ đệ, giống nhau thường ngày tụ tập số lớn sĩ tộc nho sinh. Thậm chí một chút lạnh môn tử đệ cũng nghe theo gió mà đến, không sai địa vị hèn mọn, chỉ có thể đứng ở bên ngoài biên giới. Hoang đường đến cực điểm. Chiến trường trẻ mồ côi, thêm ra tự nghèo hèn ra, bây giờ lại đến nhập đường tụ giáo, mấy năm về sau còn có thể nhập chủ viện khoa học. Này trước quan thiết lập hoàn toàn không có chương pháp. Chưa trong thôn xem xét nâng, chưa nghiệm hiếu liêm phẩm hạnh, như thế nào có thể nhận chức quan chức? Chúng ta kiên quyết phản đối. Bọn hắn giận không kìm được, nỗi lòng khó bình, chỉ vì Hứa Phong cử động lần này giống như xem bọn hắn như đầu đường tên ăn mày, đem nho học cùng cái gọi là tạp học đặt song song, như là tiện tay ném thêm một viên tiếp theo ngũ thủ tiền tại trong chén bố thí. Thế là nho sinh nhóm nhau nhau bày ra không vì năm đấu gạo không lương dáng vẻ, lấy thanh cao khoác lác. Trần Đăng ngồi xổm ở cửa nhà mình, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, gần như phát điên. Khóe mắt không được liếc về phía bên hông bội kiếm. Có thể giờ phút này dù có lửa giận, thứ kiếm có tiết, hắn thật muốn rút đao ra chặt hơn mấy lần, các ngươi nếu là thật có khí, có thể hay không đừng toàn ngăn ở cửa nhà nha náo. Nhà ta là giảm hát vẫn là tập trung tâm thành phố. Chúng ta trách móc có làm được cái gì? Có bản lĩnh đi Hứa Xương gọi lên a. Không bằng chúng ta đi Hứa Xương. Hướng thừa tướng kiếu lại. Hướng thiên tử kêu an. Định có người có thể ngăn được Hứa đại nhân. Như thế tà đạo lễ pháp tiến hành, tuyệt đối không thể dung túng. Đây là liên quan đến chúng ta văn nhân sĩ tiết chi đại sự. Lúc này, đông nhiên có một gã thanh niên gấp chạy mà bảo, quần áo cũng không sạch sẽ, thậm chí hơi có vẻ làm lũ, vừa tới cửa liền thở hồng hồng hô, chư vị tiên sinh, thừa tướng. Thừa tướng đại nhân trưởng tử, tư lệ hiệu ý Tào Ngang đã đến Hạ Phì. Chương 121, không hổ là Nguyên Long công tử. Nguyên Long công tử, đương thời anh tử cũng. Chương 121, không hổ là Nguyên Long công tử. Nguyên Long công tử, đương thời anh tử cũng. Quá tốt rồi. Trần Đăng đột nhiên đứng lên, những cái kia nho sinh nhóm cũng nhao nhao quăng tới sốt ruột ánh mắt. Đi, chúng ta lập tức đem việc này bẩm báo đại công tử. Nhất định phải nhường Hứa đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Những này xuất thân hàn môn học sinh cùng phương sĩ tộc, sớm đã không còn lúc trước từ quan lúc như vậy thoải mái thong dong. Dù sao mua mét cần dùng tiền, nếu không có cái khác sinh kế, ngày sau chỉ sợ đành phải hướng bình thường nông phu mượn lương thực sống qua ngày. Nếu là lẻ loi một mình, chết đói ngược lại cũng thôi. Có thể trong nhà đã có 5-4 thê thiếp người, thật chẳng lẽ muốn bán thành tiền thê tử sống qua. Bởi vậy nghe xong Văn đại công tử tào ngang đến, mọi người nhất thời mừng rỡ. Bụt một tiếng từ dưới đất bật lên, nhao nhao táo động, nói to làm ồn ào thành một mảnh. Đi mau đi mau, đều đi nên đón, đi gặp đại công tử. Ta trước kia từng cùng Tào gia Tào Tung đại nhân từng có gặp mặt một lần, bây giờ vừa vặn tiến đến ôn chuyện. Cùng là quen biết cũ gia, lại tại Từ Châu làm có danh vọng, há có thể bị Lang gia gia cắt thị, thứ dân mi thị vượt trên một đầu. Đi, ta muốn đích thân hướng đại công tử trần tình, ta học hành gian khổ hơn 10 năm, cũng có quản lý Từ Châu chi tài cố. Dám mưu toan lúc này, ngươi xuất thân hàn vi, hoàn toàn không có liêm sỉ chi tâm. Tuy phải chăng có tài, còn phải trải qua sách luận kiểm tra đánh giá mới có thể kết luận. Trần Đăng thân thể một nghiêng, trở tay thăm dò vào nội thất bên cạnh cửa lấy bội kiếm của mình, cấp tốc hệ tại bên hông, lập tức quát khẽ nói, chư vị. Đã đại công tử đã tới, đã nói Tào công đã biết được việc này. Hắn đoạn sẽ không ngồi yên không lý đến, tùy ý hứa đại nhân tùy ý làm vậy. Chúng ta cùng nhau tiến đến đòi cái công đạo. Đối. Mời Nguyên Long tiên sinh dẫn đầu. Mời Trần Khuê đại nhân ra mặt chủ trì. Chỉ có Trần gia phụ tử tiến về, mới là chúng ta dựa vào. Huống hồ thừa tướng ngày xưa từng cùng Nguyên Long tiên sinh cộng ở biến hội. Trần Đăng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Kém chút đưa tay cho mình một bàn tay, đáng chết. Quá kích động, sớm biết như thế liền không nên mở miệng. Bọn này lao hồ ly, đừng nhìn đám này nho sinh cả ngày tại trong đình viện bồi hồi, nhìn như đần độn ngu dốt, trong lúc nói chuyện miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nói năng lộn xộn. Kỳ thực từng cái khôn khéo dường như quỷ, tâm nhãn so cái sàng còn nhiều. Rơi vào đường cùng, đám người phun lên đầu đường, hướng học đường nha tự phương hướng mà đi. Lúc này ven đường đã là người đông nghìn nghịt, bách tính tranh nhau vây xem, đường hẻm đón lấy. Tào Tháo thanh danh, sớm đã không giống với trước kia trong lịch sử đổ thành bạo ngược thái độ. Tương phản, hắn phổ biến nền chính trị nhân tử, làm loạn thế lưu ly người có thể sống yên phận. Những cái kia từng tại Từ Châu chi chiến bên trong mất đi gia viên dân chúng, bây giờ phản mã thu được càng an ổn sinh hoạt, oán hận chuyển thành cảm kích, dân tâm tận bể. Mà Tào ngang thở nhỏ lấy nhân hiếu biết lễ vang danh thiên hạ, lần này đích thân tới, tự nhiên dẫn tới vô số dân chúng mong mỏi cùng trông mong. Lúc này, sĩ tộc đội ngũ cũng tới, hạo đãng mà đến, áo trắng phiêu nhiên, cử chỉ văn nhã, bình tĩnh tách ra đám người, đi tới phía trước. Một cái liền trông thấy vị kia đại công tử Tào ngang. Quả nhiên ngày thường môi hồng răng trắng, mặt mũi thanh tú, khí chất ôn nhuận đạm bạc, giống như ngọc thụ lâm phong. Tới gần nha thự thời điểm, Hứa Phong đã đứng lặng trước cửa cùng nhau đợi. Tào ngang tại một vị thần sắc trang nghiêm tướng quân nâng đỡ tung người xuống ngựa, sau đó bước nhanh về phía trước, không người sâu bái. Ngầm nhi tham kiến tiểu thúc. Ân, tới liền tốt. Hứa Phong khẽ bước cằm, trong lòng rất an ủi. Quả nhiên cùng Tào công tâm ý tương thông, thư vừa đến, đối phương lập tức liền rõ ràng chính mình cần mượn đại công tử chi danh, chấn nhiếp những này như chuột bối giống như trộm nghị không ngừng từ châu sĩ tộc. Bây giờ từ châu sĩ tộc mặc dù đã mất thực quyền, chức quan nhiều bị thay thế, lực ảnh hưởng đại giảm. Nhưng nếu âm thầm quấy phá, vẫn có thể chế tạo rất nhiều phiền nhiễu. Tiểu thúc, mời chờ một lát. Tào ngang mỉm cười ra hiệu, lập tức bay người đi hướng bách tính một bên. Khí độ rộng rãi, khuôn mặt kiên nghị, mơ hồ có Tào Tháo năm đó chi phong. Trần Đăng bọn người thấy thế, lập tức trong lòng dấy lên hy vọng. Sau lưng sĩ tộc xô đẩy thúc giục, Nguyên Long, ngươi đi. Tiến lên nói rõ ngọn nguồn. Ngươi mới mở miệng, chúng ta lập tức hưởng ứng. Nhanh đi. Toàn tộc trên dưới liền nhờ vào ngươi. Người phía sau đột nhiên đẩy. Trần Đăng một cái lảo đảo liền từ đám đông bên trong bị ép ra ngoài, tại tầm mắt mọi người tập trung phía dưới lộ ra phá lệ đột xuất. Hắn đang muốn mở miệng. Bên kia Tào ngang bá một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm, tranh không sai một tiếng thanh minh, tựa như một vịnh thu thủy nhộn nhạo lên, hàn quang lạnh thấu xương, phong mang bước người, ngân huy lưu chuyển, lanh ý thấu xương. Chỉ một thoáng bốn phía lặng ngắt như tờ, chuôi kiếm này, Hứa Phong nhận ra, trải qua bách luyện cương pháp đúc lại, dựa vào tinh diệu tôi vào nước lạnh chi thuật, trải qua điển vi thiên truy bách luyện rèn luyện mà thành, gọt kim loại ngọc, cắt sắt như bùn, chính là Tào Tháo chỗ đeo chi kiếm, thanh công kiếm. Chư vị, Tào ngang thanh âm réo rắt to, trong nháy mắt cướp lấy toàn trường ánh mắt, ta chính là đường triều thừa tướng trưởng tử, đại hán tư lệ hiệu ý Tào ngang. Đây là gia phụ bàn cho chi thành công kiếm. Nắm kiếm này người có thể chu gian tà, chạm phản địch. Nay quân sự tướng quân Từ Châu mục Hứa Phong đại nhân chấn hương giáo dục bị ngăn trở, ta chuyên tới để cầu học nhập tụ, nghiên tập nho đạo, truyền thụ hiếu liêm, phát dương nhân nghĩa. Cũng mang theo kinh học điển tịch hơn 2.000 quyển, toàn bộ tặng cho Hứa đại nhân. Từ hôm nay trở đi, phàm Từ Châu cảnh nội có dám can đảm chống lại mở trường chính lệnh, cản trở giáo dục phổ biến người, lập trảm vô xá. Nói xong, bốn phía yên tĩnh ý mắng. Sau một lát, lạnh môn tử đệ cùng bình dân bách tính dẫn đầu thấp giọng nghị luận lên. Nói như vậy, triều đình là duy trì Hứa đại nhân. Vậy chúng ta trước đó thật không có bị lừa gạt. Sao có thể gạt người? Ta em bé nếu là tiến vào công học, tương lai còn có thể tiến quân doanh vì đại nhân chế tạo binh khí, đây chính là một cái công lớn a. Ngày sau cũng có thể trở nên nổi bật. Chiếu nói như vậy, chúng ta những này thứ dân nếu có kỹ nghệ, cũng có cơ hội lên như diều gặp gió. Tốt. Nhập học. Hiện tại liền đi báo danh. Những cái kia sĩ tộc nghe thấy lời ấy, đối mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa. Ôi, lần này nào lớn rồi. Đem Nguyên Long đẩy đi ra làm chim đầu đàn, cũng không biết hắn còn có thể hay không bình an trở về. Nếu là không về được, về sau sợ là liền nhà hắn cánh cửa cũng không dám lên, cơn cũng cọ không thành. Hứa Phong thấy Trần Đăng độc thân đứng ở trước đám người phương, cực kỳ dễ thấy, lúc này lên tiếng hỏi, "Nguyên Long, ngươi đứng ra thật là có lời gì nói?" Trần Đăng trong lòng đột nhiên trầm xuống, đầu bay khẽ run. nguy rồi, bại lộ. Hắn cố tự chấn định, thẳng tắp thân thể, đã thấy Tào Ngang ánh mắt đã quét tới, trong lòng lập tức như rơi xuống vực sâu, dưới đường đi rơi, vĩnh vô chỉ cảnh. Vắng vẻ bất lực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Còn không phải sao, người ta vừa tuyên bố qua, người phản đối, giết chết bất luận tội. Kết quả chính mình đụng tới làm trái lại, đây không phải chịu chết là cái gì? Thế là hắn nắm chặt song quyền, nghiêm nghị tỏ thái độ, tại hạ. Suy nghĩ sâu xa đại nhân mở trường kế sách thật lâu, quả thật ngàn năm một thở chi trắng nâng, làm cho người từ đáy lòng thâm phục. Cho dù đã tử quan quy điển, vẫn cảm xúc bành trướng, đêm qua trằn trọc, trắng đêm chưa ngủ. Chỉ vì hôm nay trước mặt mọi người làm rõ ý chí, ta nguyện dấn thân vào học đường, nghiên tập nho học, giáo hóa người chết trẻ mồ côi. Là thánh hiền chi đạo mở khơi dòng. Tốt, không hổ là Nguyên Long công tử. Chân thị một môn, quả nhiên trung nghĩa vô song. Nguyên Long công tử, đương thời anh tử cũng. Chương 122, đề phòng những cái được gọi là danh sĩ. Chương 122, đề phòng những cái được gọi là danh sĩ. Một đám sĩ tộc nho sinh tại chỗ sử sốt. Ta sát, Trần Nguyên Long, ngươi sẽ không phải là nội ứng a? Niệm đó, gia hỏa này phản ứng cũng quá nhanh đi, thật để cho người đỏ mắt. Cứ như vậy, chẳng phải là trực tiếp lại có thể chức vị, không chỉ có thể phục chức, lúc trước còn đi theo hắn cha mang bọn ta tập thể từ quan, kết quả Hứa đại nhân không nói hai lời lập tức phê chuẩn. Hiện tại ngược lại tốt, diễn một trận đại nghĩa lâm nhiên tiết mục, hắn Trần Nguyên Long không chỉ có trở lại hoàn lộ, còn mất đủ thanh danh. Phản đồ. Tất cả nhân tâm bên trong đều hiện lên ra hai chữ này, suy nghĩ sâu trôi thành mạng, càng ngày càng hết lòng tin theo, nhất định là như thế. Trần Nguyên Long, sâu không lường được a này nhân nhận hậu tất nhiên chức vị cao. Có thể nào không cao? Vì giúp Hứa đại nhân, lại đem toàn bộ Từ Châu sĩ tộc một mẹ hút gọn. Tức chết ta vậy. Hắn đêm qua ngủ không được, thật sự là yêu quốc yêu dân sao? Còn không phải là bởi vì chúng ta ngăn ở cửa nhà hắn không cho vào cửa. Thì ra tại chỗ này ở đây. Không được, đêm nay còn phải đi nhà hắn ngồi chờ. Mấy tên nho sinh tức giận đến giận sôi lên, vạn vạn không nghĩ tới kết cục đúng là như thế, Hứa Phong đại nhân, tốt một chiêu tá lực đả lực. Ban đầu chỉ nghe hắn mưu lược siêu quần, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Nho sinh tức giận bất bình rời đi đám người nhao nhao hướng Trần Đăng phủ đệ mà đi. Hứa Phong đứng chắc tay, hướng Trần Đăng khẽ bước cằm, nói, tốt, ngươi không cần lại trải qua khảo hạch, sau này liền tại học đường đảm nhiệm giáo viên, về giáo vụ viện ra các khổng minh quản hạt. Ê! Trần Đăng thật sâu bái chào, trên mặt còn phải bậy làm ra một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, cái này chính là bọn hắn sĩ tộc tử đệ còn sót lại cốt khí. Nhưng trong lòng sớm đã như dao cắt giống như kịch liệt đau nhức. Ta tiên! Ta chẳng những phải cúi đầu thần phục, còn phải cười rạng rỡ đáp ứng. Thực sự quá hoan uổng. Ngầm nhi, theo ta nhập nha thự tự thoại. Là! Tào Ngang mỉm cười ứng thanh, đi theo Hứa Phong đi vào nhà thự bên trong. Lúc này, một số người nghe nói Từ Châu Trấn Hưng giáo dục kế sách, hoặc bởi vì hiếu kỳ, hoặc bởi vì kinh ngạc, hay là ra ngoài báng giận, ra roi thúc ngựa đã tìm đến Hạ Phỉ Thành. Đông đảo xa giá tề tụ ngoài thành, trải qua kiểm tra thực hư không mang theo binh khí, lại người đến thân phận không nghi ngờ gì sau, phương được cho phép tiến vào ngoại thành. Ngoại thành đa số bình dân cùng thương nhân tụ cư chỗ. Mấy cỗ xe ngựa đỗ dịch quán trước cửa, trên xe đi xuống mấy vị nho rừng nhân sĩ. Trong đó một vị tuổi tác dài người, xuất từ hoàn thành danh môn vọng tộc, họ Kiều. Trước đây chiến loạn thường xuyên, nghe biết Từ Châu quốc thái dân an, liền bỏ qua cố hương sản nghiệp, nâng nhà di chuyển đến tận đây, tại từ ở tạm. Vốn muốn chọn đất tận cư, không sai nhớ tới Hứa Phong thanh danh lan xa, tay cầm thiên thư toàn kinh thông hiệu và tượng, thi hành nền chính trị nhân tử, cảnh nội không đạo phỉ hoành hành, lê dân an cư lạc nghiệp, thậm chí bách tính tự nguyện vì đó canh tác, lấy 10 hộ là tổ, hỗ trợ hợp tác. Sâu như vậy đến dân tâm người, khiến tiểu công tâm sinh ra sự kính trọng, liền quyết ý đích thân tới điều tra. Đồng hành là người, còn có một người, tên Hoàng Thượng Ngạn. Hoàng Thượng Ngạn chính là Lưu Biểu quan hệ thông gia, là anh em đồng hao tình nghĩa, không sai nó nặng danh tiết, tươi cùng Kinh Châu sĩ lâm qua lại. Hai người xuống xe lúc, Hoàng Thượng Ngạn sau lưng còn đi theo một vị tướng mạo thô lậu, màu da đen nhánh, lại thần thái cao ngạo văn sĩ. Tiểu công một đường mệt nhọc, đêm nay ta làm chủ thiết yến, như thế nào? Tiểu công khẽ bước sợi râu, lắc đầu cười nói, không có thể hay không, ta nay đã thành phiêu bạc người, nguyên mô phỏng tại Hạ Phì tìm một chỗ ở giàn xếp. Đợi ta đặt chân về sau, lại mời Hoàng công, cùng vị này sĩ nguyên tiên sinh tổng hợp một đường. Đề cập bản thống, liền có một đoạn chuyện xưa rộng làm người biết, phương Nam sĩ tử mới quen kỳ danh, nhiều bắt nguồn từ Dĩnh Xuyên Tư Mã Huy danh dự lớn lao lại giỏi về giám người. Bàng thống chưa đến nhà tiếp thời điểm, Hoàng Thượng Ngạn đã cùng nó kết giao sâu. Tư Mã Huy từng nói, này nhân nhật hậu hoặc thành đại khí, không sai cần trải qua thi vấn đáp mới có thể kết luận. Bởi vậy, mọi người đều chờ mong Tư Mã Huy cùng Bàng thống ở trước mặt luận đạo một lần, để cân nhắc kỳ tài cố cao thấp. Tương dương một vùng ẩn sĩ, nói chung như thế, ẩn vào sân dã, thanh danh truyền xa. Như gặp minh chủ tương thỉnh, cố ý ra làm quan, thì rời núi nhậm chức, có thể lấy được cao vị. Nếu không có duyên minh chủ, sống quãng đời còn lại lâm tuyển, cũng là thanh tịnh tự tại. Bây giờ bọn hắn cách Từ Châu gần nhất, trở thành đám đầu tiên đến nơi đây nho học chi sĩ. Ân, cũng tốt. Hoàng Thượng Ngạn vào ở dịch quán, Tiểu Công thì tiếp tục ra ngoài tìm kiếm trạch viện, chuẩn bị mua định cư. Lúc này, Bàng thống lại sinh lòng bất mãn. Nơi đây mặc dù nhìn như an bình tường hòa, đúng là khó được, đáng tiếc so sánh lẫn nhau kinh tương chính quận, thiếu đi kia phần ốc dã ngàn dặm, sản vật phì nhiều khí tượng. Bàng thống đầu tiên là tán thưởng một phen, kế mà biểu lộ tiếc nuối, vị kia Hứa đại nhân, có lẽ thật có trị quốc gan bang chỉ năng, nhưng lưu toan phế chuất học thuật nho ra, tuyệt làm khó thế nhân dung thân. Ta bảng sĩ nguyên nguyện vì thiên hạ để sướng. Tiên sinh tự đi an giấc a, ta cái này đi tìm Hứa đại nhân biện bên trên một biện. Hoàng Thượng Ngạn ha ha cười nói, ai nha, "Sĩ Nguyên, ngươi ta không cần khách khí. Ta có tiền có thể cung cấp dừng chân, ngươi cứ việc cùng ở chính là ta, Bàng thống nhất thời nghẹn lời, lập tức ngạo nghễ quay đầu, tiện thể liếc Hoàng Thừa Ngạn một cái, "Ta cũng có tiền. Ai nói ta không có tiền rồi? Ta là vì bảo vệ nho đạo chính thống. Chớ cùng ta náo loạn, ta muốn đi kia viện khoa học nhìn xem." Hắn cất bước tiến lên mấy bước, lại trở lại căn dặn, "Nhớ kỹ lưu cho ta phòng." Bàng thống thân ảnh càng chạy càng xa, Hoàng Thừa Ngạn thì lựa chọn ở chỗ này ngủ lại. Hắn tâm tư kỳ thật cũng không phức tạp, mới đầu tại Kinh Châu nghe nói cái loại này trái ngược lẽ thường cử động lúc, trong lòng cũng từng lên cơn giận dữ. Nhưng mà một đường đi tới, cảm xúc dần dần bình phục, có lẽ đại đa số nho sinh đều sẽ kinh nghiệm như vậy chuyển biến. Học thuật nho ra tất nhiên tinh diệu, lại không phải loạn thế châu nghi. Nếu như toàn bộ dung chuyển thời cuộc đều ỷ lại nho ra chi đạo quản lý bất tính, cuối cùng kết cục chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Đức hạnh, cuối cùng trói buộc không được đạo phỉ. Mà võ tướng cùng sĩ tốt phần lớn chưa từng nghiên tập nho điển, lại như thế nào cùng bọn hắn nói xuông nhân nghĩa? Ngươi vừa bọn tới trước cửa thành, liền hao thao bất tuyệt nói về đạo lý lớn, đối phương không trực tiếp bắn tên bắn ngươi mới là lạ. Cũng không thể trông cậy vào tất cả nho giả đều xông vào quan phủ, dựa vào mồm mép khẩu chiến quần thần, một mặt ta rua định hót, lung tung tranh luận à. Bởi vậy, chân chính có thể cứu vớt Hán thất ở trong cơn nguy khốn, chính là thực dụng sự học. Vị này Hứa đại nhân lý niệm mặc dù lộ ra đặc biệt, nhưng bọn hắn những này phương nam sĩ tộc danh lưu, từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được vì sao muốn đem công kỹ, nông chính, thương đạo cùng nho học đặt song song cùng tôn. Bàng thống một đường tiến lên, rất nhanh liền trông thấy nội thành cửa thành. Thủ vệ nghiêm mật sừng sững, người bình thường khó mà tiến vào. Bây giờ từ châu hạ phi thành, tường thành cao trúc, hàng rào kiên cố, so với trước kia đã nặng nề rất nhiều, độ cao cơ hồ tăng lên gấp đôi có thừa. Nghiễm nhiên đã là một tòa hùng vĩ cự thành. Chắc hẳn kinh nghiệm đại quy mô xây dựng thêm, riêng là trong thành cư dân liền có thể đạt hơn 10 vạn, nội thành cũng tụ cư 1-2 vạn người, thật là hiếm thấy. Vị này Hứa đại nhân, quả nhiên là vốn liếng phong phú a. Bảng thống suy nghĩ một lát, ở cửa thành đứng lặng thật lâu, rốt cục tiến lên hướng thủ tốt thông báo. Tại hạ Tương Dương Bảng thống, chuyên tới để bái yết, khẩn cầu gặp mặt Hứa đại nhân. Mấy tên thủ vệ mặt lộ vẻ khó xử, mang theo cười khổ nói rằng, Hứa đại nhân sớm có phân phó, để chúng ta đề phòng những cái được gọi là danh sĩ, nhất là tự giới thiệu danh sĩ. Hắn nói loại người này nhất là thú vị, trước tới bái phòng chưa từng mang lễ, ăn cơm uống rượu còn muốn mang hộ cái khăn tay đi, lại yêu cầu rượu ngon món ngon, trà thơm hầu hạ nếu là phổ thông bách tính cầu kiến, hắn ngược nguyện ý gặp. Danh sĩ đi, hết thảy không thấy. Bàng thống nghe vậy khẽ giật mình, chỉ một thoáng gương mặt đỏ lên đến bên hai, cái này, đây là cái gì đánh giá? Bất quá, nghĩ lại phía dưới, dường như cũng không phải hoàn toàn vô lý. Chương 123, Bàng thống chương 123, Bàng thống Sĩ Nguyên. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Bàng thống giật mình quay đầu, chỉ thấy một vị áo trắng nhanh nhẹn nam tử chậm rãi mà đến. Tóc dài buộc tại sau đầu, hai bên rủ xuống một sợi tóc xanh phất qua hai gò má, dung mạo tuấn giật, khí độ bất phàm. Sau lưng đi theo một gã thư đồng, cùng 12 tên người mặc bách luyện cương giáp kỵ binh áo đen, dẫn ngựa tự đứng ngoài thành mà vào. Khổng Minh, ngươi cũng ở chỗ này. Trước cửa thủ vệ vội vàng tiến nhanh tới, thật sâu thở dài, tham kiến đại nhân, ngài tuần sát đồng ruộng trở về. Ân, nhanh mở cửa thành, người này là ta bạn cũ. Tuân mệnh. Lính phòng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức xoay người đi mở ra cửa thành. Bàng thống trong lòng lập tức nổi lên một hồi ghen tuông. Đồng dạng là tuổi tác tương tự, giống nhau từng bị Kinh Châu sĩ Lâm ca tụng tài tuấn. Sao hắn không ngờ lẫn vào như thế phong quang? Bước vào nội thành về sau, Bàng thống thần sắc lại lần nữa biến hóa, tứ phương dò xét, lòng tràn đầy ngạc nhiên. Hắn từng tới từ Châu Hạ Phì, lúc đó trong thành ốc xá xa không phải như thế quy chế, cho dù trong nội thành, chỉ có công sở có thể dùng vật liệu đá kiến tạo. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là thạch cấu lâu vũ. Đây là bê tông công nghệ, xuất từ viện khoa học chi thiết kế. Gia Cát Lượng nhìn ra hắn kinh ngạc, chủ động giải thích nói: "A a, thì ra là thế." Lại nhìn dưới chân lộ diện, Bàng thống càng là chấn kinh. Cả con đường đều lấy đá xanh lát, vững bước như gương, không có chút nào lồi lõm. Chân hắn bên trên mỏng đáy dày vải, có thể bình yên thoải mái dễ chịu hành tẩu trên đó. Quả thực như là ngự nói đồng dạng tinh xảo. Ngoại thành vẫn còn tồn tại bùn cát đá vụn, vết bánh xe tung hành. Mà trong lúc này thành, dường như đi vào khác một phương thế giới. Khương Minh, bây giờ ngươi tại Hứa đại nhân dưới trướng nhậm chức. Bàng thống kinh ngạc đặt câu hỏi. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng gật đầu, chính là: "Ta tuổi tác còn nhẹ, tư lịch nông cạn, nhưng đại nhân không chê ta xuất thân hàn vi, ủy nhiệm ta là giáo vụ viện trưởng viện, chủ quản trường tư mọi việc, kiêm lĩnh Từ Châu đồn điện chính vụ. Năm nay Từ Châu mưa thuận gió hòa, ngày mùa thu hoạch chắc chắn lập nên trước nay chưa từng có chi phong tích." Bàng thống có chút há miệng, trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc, bây giờ Kinh Châu lại chính diện lâm tình hình hạn hán, ngày mùa hè sắp tới, nhiều lâu không mưa xuống, tình thế đáng lo. Gia Cát Lượng mỉm cười nói: "Không sao, Kinh Châu đất liền mùa mưa nhiều tại 1-2 tháng sau, bởi vậy dưới mắt thời tiết cũng không thích hợp đại quy mô trồng trọt, bờ ruộng ở giữa cần cách xa nhau một số khoảng cách." "Khoảng cách như thế nào?" "Một số a, cái gọi là một mét ước chừng chính là 5 thước trên dưới." Thì ra là thế. Nông hộ nhóm lấy Hứa Phong số ghi chép đồng ruộng tin tức, lại dựa vào ta Đại Hán văn tự đánh dấu để phòng sơ hở, kể từ đó các nhà điển sản ruộng đất số lượng liền rõ ràng có thể tra liếc qua thấy ngay. Cái này Hứa Phong số lại là vật gì? Bàng thống nghe được không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy Khổng Minh cùng ngày xưa khác biệt. Mấy năm trước lần đầu gặp gỡ, còn có thể sóng vai mà ngồi, bàn luận thiên hạ anh kiệt, đàm luận loạn thế quần hùng, lời nói hán thất hưng vong. Bây giờ, Gia Cát Lượng lời nói ngữ điệu, hắn lại khó mà lĩnh hội. Dường như chính mình thành hương giã ngu phu, trong lồng ngực tích tụ, trong ngôn ngữ đều là chần chờ cùng có gắp. "Khổng Minh, có thể dạy ta kia cái gọi là Hứa Phong số lượng. Gia Cát Lượng liền giật mình, lập tức cười nói, này không phải việc khó, từ châu 5 tuổi hài đồng đều có thể nhớ kỹ tại tâm, không bằng theo ta đi phủ nha tiểu tọa một lát.
Tốt, tốt. Bàng Thống trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng lại kìm nén không được hiếu kỳ, đến tuột cùng là bực nào huyền diệu chi thuật, có thể nhường Khổng Minh như vậy xưa nay thanh cao, không dễ dàng ra làm con người, cam nguyện dấn thân vào màn hạ, cả ngày dựa bản cực khổ hình, không chối từ bất vả. Đi tới một chỗ cạnh cửa rộng lớn dinh thự trước, chính là từ châu trị chỗ công sở. Trước cửa đứng lặng một người, khôi ngô giống như thiết tháp, chính là Điệp Y. Thấy Gia Cát Lượng đến, lập tức nét miệng cười nói, Khổng Minh vừa hạ sai a, ta cái này ca đêm đang muốn bên trên ấy. Trong giọng nói tràn đầy tự hào. Sĩ Nguyên, vị này chính là ta chủ dưới trướng Điển Vi tướng quân, đứng hàng tam đại mãnh tướng một trong. Gia Cát Lượng giới thiệu nói. Ai? Khổng Minh lời này không phải đối. Điển Vi ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, chính là tam đại mãnh tướng đứng đầu.
Đúng đúng đúng, đứng đầu, đứng đầu.
Gia Cát Lượng cười phụ họa, vỗ nhẹ Bàng Thống đầu vai, ôn thanh nói, ngươi ở đây chờ một chút, chớ có đi lại, ta đi vào thông bẩm một tiếng.
Tốt.
Gia Cát Lượng đi vào nhà thự lúc, chính đường bên trong Hứa Phong đang cùng Quách Gia, Giả Hủ cùng Triệu Vân quanh bàn đánh bài, mặt bài tung bay, xoạt rung động. Bốn chu thị vệ nhao nhao thăm dò vây xem, thấy Gia Cát Lượng tiến đến, Hứa Phong ngẩng đầu cười nói, Lượng tử, đến buồng địch hai thanh vung lòng một chút.
Không cần đại nhân, ta tương dương bạn cũ tới chơi, hôm nay chuyên tới để báo cáo chuẩn bị một tiếng, buổi chiều liền cùng hắn uống rượu ôn chuyện.
Gia Cát tiên sinh cố nhân. Triệu Vân luôn luôn kính trọng Gia Cát Lượng, nghe vậy lập tức tới hào hứng, nếu như thế, không bằng ban đêm tới tiền doanh đồ nướng uống, ta thuận đường mời lên bổ phong đại nhân. Hắn quay đầu trưng cầu Hứa Phong ý kiến. Hứa Phong cười ha hả gật đầu, khiến cho, ngược lại đều đã tan việc. Đây mới gọi là hiểu được sinh hoạt. Bây giờ Tử Long sợ là sớm đã hiểu thấu đáo trong đó chân lý. Ban ngày tận chức tận trách, ban đêm tự giải trí cũng là không mất đời người khoái ý, bất quá Gia Cát Lượng hơi có vẻ chần chờ, vị này bạn bè chính là danh sĩ Bàng Thống, đến từ Tương Dương. Thứ không dám dâu dếm, hắn đã từng danh liệt Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu huynh đệ chỗ soạn lụi trong sách, xếp hạng gần như chỉ ở ta về sau một vị. Hắn cười khổ lắc đầu, đến nay vẫn không biết kia phần bảng danh sách, thật là Hứa Phong tự tay viết. Mà Hứa Phong sở dĩ đem Gia Cát Lượng đặt Bàng Thống trước đó, là bởi vì cái chức càng thiện trị quốc cán bang, cũng không phải là Bàng Thống tài năng không đủ, mà là sở trưởng ở chỗ kỳ mưu hiểm sách. Gia Cát Lượng tính tình trầm ổn, mọi thứ giảng cứu chu toàn. Bàng Thống thì có can đảm đi phi thường sự tình, đi phi thường đường. Hứa Phong trầm ngâm một lát, nghĩ thầm bây giờ bên người người có thể dùng được càng nhiều càng tốt. Tại quan độ chi trước khi chiến đấu, có lẽ còn có thể làm nhiều chút bố cục. Thí dụ như, sớm làm đem kia ba họ Gia nô lữ bố hoàn toàn diệt trừ. Ân, đã tới, ngày mai liền ban thưởng hắn công học viện một cái và ở danh lệnh. Như hắn cố ý, liền có thể nhập viện đảm nhiệm giáo viên. Đã đường xa mà đến, chắc hẳn cũng có mưu đồ. Gia Cát Lượng nghe vậy trong mắt đống hiện hào quang, thật sâu bái chào, lòng tràn đầy vui vẻ nói, đa tạ đại nhân hậu ái. Màn đêm buông xuống, Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng kề đầu gối nói chuyện lâu, đọc qua thiết kế viện vẽ địa đồ, không khỏi kinh thán không thôi. Thẳng đến đêm khuya vẫn kích động khó ngủ, chợt thở dài một tiếng. Hứa đại nhân quả thật ngút trời kỳ tài, nhưng chờ danh sĩ dường như cũng không đặc biệt lễ ngộ, bởi vì dưới trướng hiền tài nhiều, chẳng có gì lạ. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lông, thân thể có chút ngựa ra sau, cười nói, không phải vậy, ngươi lời ấy sai rồi. Vì sao? Gia Cát Lượng mỉm cười nói, lúc ấy ta nhắc lên Sĩ Nguyên danh tự, đại nhân lúc này liền muốn mời Sĩ Nguyên đi tiền doanh tiêu đốt một phen. Tiền doanh ở vào hạ phi bắc ngoại ô, chiếm diện tích 200 dặm, đóng quân 8 vạn, đại nhân lương thảo đồ quân nhu cũng tận ở chỗ này. Bất quá ta nói Sĩ Nguyên không sở trường xa giao, liền thay ngươi huyện cự. Ngươi cái này, ngươi chối từ cái gì a? Ta liền cơm còn không có ăn đâu. Nói như vậy, ta ha chẳng phải đã đến đại nhân mắt xanh? Bàng Thống thấp giọng hỏi một câu, trong lòng kỳ thực nổi sóng chập trùng. Nơi đây truyền lại học vẫn làm hắn cực kỳ hướng tới, nhất là môn kia gọi là toán học mới học. Tất nhiên là như thế. Đại nhân từng nói, ngươi nhưng tại công học viện dạy học viên, nếu có thể trợ nghiên quân giới khí giới, ngày sau tất có lộ ra công.
Công học?
Có thể ta sở tu, chính là nho trải qua Bàng Thống trầm ngâm một lát, lập tức bỏ đi tạp niệm, mà thôi, chỉ cần có thể giữ lại ở nơi này, gì học không thể làm.
Rất tốt, tối nay liền theo ta đi học đường đi một lần, ta mang ngươi xem một chút viện khoa học.
Khổng Minh Bàng Thống trong lòng nóng lên, cơ hồ nghẹn ngào. Lại đến như thế hậu đãi. Viện khoa học chính là từ châu lập thân gốc rễ, trước khi tới đây hắn sớm có nghe thấy. Như vậy yếu địa, lại nguyện dẫn ta đi vào nhìn.
Thực sự, làm cho người phân chấn.
Chương 124, đây là Hầm Châu Định Luật Cơ Học.
Chương 124, đây là Hầm Châu Định Luật Cơ Học.
Trong bóng đêm, Gia Cát Lượng dẫn vị này bạn cũ khắp lãm viện khoa học toàn bộ diện mạo, duy chỉ có kia nhất Hoa Mỹ Thiên Công viện không được nó cửa mà vào. Nơi đây hẳn là có dấu tinh diệu quân khí, quỷ phủ thần công chi vật.
Bàng Thống mặt mũi tràn đầy kích động, thanh âm khẽ run.
Có lẽ như thế, chúng ta cũng có nhiều phỏng đoán, nhưng nhớ lấy, tuyệt đối không thể tại ban đêm tiến nhập. Viện này chỉ có Hứa đại nhân có thể tự do ra vào.
Gia Cát Lượng nhìn chăm chú Thiên Công viện cửa son, thần sắc nghiêm nghị.
Tiếp theo thấp giọng thở dài, trước đó vài ngày, có người trái lệnh đêm tối thăm dò, tự mình mở ra đại môn, tại chỗ bị trong viện một gã nữ tượng ngăn lại, kinh động túc vệ Điển Vi tướng quân.
Một kích ám sát, không dung tình chút nào.
Ta, cái này, vậy chúng ta mau mau rời đi a.
Là nhất thời hiếu kỳ mất mạng, thực sự không đáng.
Bàng Thống đội vàng kéo Gia Cát Lượng đi ra ngoài, chuẩn bị lên đường vẫn nhịn không được quay đầu nhìn một cái kia trang nghiêm uy nga môn tượng, trong lòng đã xem phục làm không thể xâm phạm thánh địa. Đi ra viện khoa học, bên hông chính là học đường.
nơi đây chính là từ châu hạ phì nội thành thiết giáo chỗ, lại bị rất nhiều kẻ sĩ cơ là ly kinh phản đạo nói là ruồng bỏ nho môn chính đạo, sinh sôi dị đoàn tà thuyết ô chọc chi địa. Bàng thống nhìn qua học đường đại môn, ánh mắt phức tạp, trong mắt đan sen do dự cùng quyết ý, từ nay về sau, ta bàng thống liền sẽ tại cái này tường cao bên trong, thu nghiệp khổ độc, dốc lòng ham học hỏi. Gia Cát Lượng vỗ nhẹ vai, cần cụ tự kiềm chế, ngày sau ổn thỏa lên như diều gặp gió. Lấy sĩ nguyên chi tài, đoạn không sẽ mai một bụi bặm. Ngày khác có thể phụ tá đại nhân tả hữu, giúp đỡ hắn thất, xây bất thế chi vân. Bàng thống than nhẹ một tiếng, chỉ sợ ta đầy bụng nhu lượng, cuối cùng không chỗ thi triển. Học đường mỗi tháng lần đầu tiên cử hành khoa khảo, phân loại khảo thí tài học. Công học một đường, từ lớn tiểu tròn bồ phong chủ trì, ngươi có thể nhiều cùng hắn luận bàn giao lưu. Nếu có điều thành, liền có thể tiến nhập xem xét liệt kê. Đến lúc đó lên đài hiến tế, tự có triển lộ tài hoa cơ hội. Xem xét bàng thống mặc niệm này tử, trong lồng ngực nhiệt huyết cuộn cuộn. Như ngày sau có thể dự tính xem xét, nhất định phải cùng đại nhân kề đầu gối nói chuyện, dốc hết năm chiêu. Đây là một lần, như long đằng nguyên thời cơ. Tháng này đi qua hơn 10 ngày, trong học đường vẫn như cũ làm việc và nghỉ ngơi như thường, đám người ngày đêm ra sức học hành, cực ít bước ra ngoài trường một bước. Thế là, một tòa học đường, cách rời ra hai thế giới. Tiêu Công cùng Hoàng Thừa Ngạn đến từ Châu đã có thời gian, nhưng Thủy Trung chưa thể bước vào học đường nửa bước. Nhưng mà Hoàng Thừa Ngạn biết được, bàng thống đã ở trong đó đảm nhiệm tiểu tròn. Đường đường nho sinh, lại nhập thợ rèn công xưởng học tập giã đúc chi thuật, biến thành hạ phỉ sĩ lâm trò cười. Thậm chí tuyên bố, không gian nửa năm, từ Châu chắc chắn tài dùng khô kiệt, quân bị buông thả, hao hết của cải, bất quá nuôi một đám công tượng, nông phu, thương nhân mà thôi. Trần phủ bên trong, không gì hơn cái này. Trần Khuê chợt vỗ bàn trà, mặt lộ vẻ oán giận, hôm nay ta đi tiếp tiểu công, lại bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn bây giờ trầm mê chuyện gì? Lại nghiên cứu một loại gọi su ổ củ đồ chơi. Chúng nho sinh nghe vậy xôn xao. Như thế nào? Su ổ củ? Trần Khuê râu tóc bạc trắng, lộ ra già đi rất nhiều, mặc dù đã nhập hạng, lại chỉ mặc một cái khinh bạc trường bào, hai tay trần trụi bên ngoài, hình như tiểu tụy chi nhánh. Hắn đứng chắc tay, chậm rãi nói, nghe nói, bất quá là trong học đường một chút không quá mức đại dụng mới là đồ chơi. Như thế hoang đường. Hứa đại nhân vì sao còn muốn đại lực phổ biến, ta nghe nói hôm nay chính là nguyện đán khoa bình công bố thời điểm, nhóm đầu tiên học thành người sắp ra lò, ba hạng đầu người đều có ban thưởng, không biết kêu ban thưởng đến tuột cùng là vật gì. Thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Một đám nho sinh nao nhao cảm khái, có người thậm chí động rời chỗ ở tha hương suy nghĩ. Nhưng không lâu sau đó, bọn hắn lại bỏ đi ý này. Có cái tên là Vương Dục người, nguyên là từ Châu tiểu bái một vùng sĩ tộc tử đệ, bởi vì không chịu nổi Hứa Phong bức bỏ nho tiến hành, từng nâng nhà rời đi Tương Dương. Có thể vừa tới không lâu, nhưng lại cấp tốc chuyển về. Người bên ngoài hỏi hắn nguyên do, hắn chỉ đáp, liền Tương Dương danh sĩ đều nhao nhao đến đây từ Châu, ta cần gì phải ra bên ngoài trốn. Hắn cũng đã nhận ra dị dạng, vốn muốn đi Tương Dương tiếp quen biết cũ, không ngờ những cái kia bạn cũ lại toàn bộ đi tới từ Châu, chỉ vì tận mắt chứng kiến Hứa Phong tân chính thi hành hiệu quả. Các ngươi nhìn, các ngươi mau đến xem, đây là ta hôm qua dò công học chi thuật. Bọn hắn chỗ thụ chi khóa đều là chút quái đản mà nói, đây là Hầm Châu định luật cơ học. Cái gọi là định luật chính là thiên cổ không thay đổi chi pháp tắc, như vậy nghiêng lệch lộn xộn chi đồ, làm sao có thể được xưng tụng đỉnh cửu lý lẽ? Há chẳng phải cho đùa? Hôm nay liền đi tận mắt nhìn những này bằng môn tà thuyết đến tuột cùng có năng lực gì. Đi. Nho sinh nhóm tề tụ học đường trước cửa, Trần gia phụ tử liếc nhau. Trần Đăng bây giờ tại học đường bên trong truyền thụ nho học, mỗi ngày trở về nhà tổng bị chắn tại cửa ra vào không được tiến. Những này sĩ tử phảng phất tại nhà hắn xây dựng cơ sở tạm thời, đuổi cũng không đi. Nếu dùng con hắn lời nói giảng, chính là không có chút nào liêm sỉ. Ngày ngày chỗ đàm luận, đơn giản là ai thán thế phong nhật hạng, vì thiết thiên đạo bất công. Phận không thể đem thương thiên không có mắt bốn chữ treo ở bên miệng, đau nhức Trần Nho nói suy vi, thánh nhân bị long đong, khẳng định rời bỏ học thuật nho ra chắc chắn nước mất nhà tan. Trần Đăng mỗi lần nghe xong, thật muốn gầm thét một câu, đã như vậy, các ngươi tại sao không đi giết Hứa đại nhân? Có dám đi hay không? Mang tiên để làm gì? Không, các ngươi dựa vào cái gì tại trong nhà của ta mang tiên? Nói thật, Trần Đăng mệt mỏi. Hắn cảm thấy, liền cùng phụ thân cũng dần dần khó mà khai thông. Đi thôi, Trần Khuê trầm thấp nói rằng. Ân, ta nên đi học đường. Trần Đăng sửa sang lại mấy quyển thẻ tre, đây là hôm nay muốn giảng bài nghiệp. Bây giờ học đường quảng nạp chúng sinh, đa số chiến loạn trẻ mồ côi, những hài tử này tâm tư chất phác, mặc dù không thông văn trường, lại cực hiểu cấp bậc lễ nghĩa, học nho chi đạo, biết chữ dấu chấm, rất nhanh liền biết tôn sư trọng đạo. Tại học đường bên trong, bọn nhỏ đuổi theo hắn gọi một tiếng tiên sinh. Thanh niên học sinh cung kính hành lễ, mỗi lần khiến trong lòng của hắn xúc động. Liên như là năm đó hắn mặc cho Điển Nông có lúc, lấy Điển Nông kế sách cứu sống vô số dân chúng ra. Bởi vậy, Trần Đăng biết rõ, đây là một trận biến đổi, một trận làm cho người chấn kinh đến cực điểm biến đổi. Học đường trước cửa, bảng danh sách treo cao. Đây là lần đầu thu bảng, chờ danh sách công bố, nguyện đán khoa bình cũng liền hạ màn kết thúc. Chỉ có nho học khoa mục cần trải qua giáo viên nhiều vòng xem xét, còn lại chư khoa thì toàn bằng thành quả định cao thấp, hoặc là lý luận tư tưởng, hoặc theo sở học tạo ra quân giới vật thật. Nội thành bách tính chen chúc mà tới, cũng không ít nhà quyền quý đến đây quan sát, bọn hắn tử đệ cũng ở chỗ này cầu học. Có thể nói, không có gì ngoài sĩ tử giai tầng bên ngoài, phàm tuổi tác tương xứng, hơi có tài trí người, đều có thể nhập học đường thụ giáo. Hứa Phong tự xe đua bước xuống, tả hữu có tướng quân hộ vệ đi theo, bên cạnh còn đứng thẳng bây giờ thanh danh hiển hách Quách Gia cùng Gia Cát Lượng hai vị tiên sinh, đều là hạ phì thành bên trong được chú ý nhất nhân vật. Không chỉ có dáng vẻ đường đường, lại tài học uyên bác, trí tuệ siêu quần. Có một vị khác lớn tuổi học giả, họ Cổ, chỉ là bách tính nhất thời không nhớ nổi kỳ danh. Học đường bên trong, giáo viên lấy Tào Ngang cầm đầu, đang chờ Hứa Phong giá lâm. Khổng Minh, tuyên bảng a. Ê. Chương 125, 13 thiếu niên, cải tiến xe bắn đá. Chương 125, 13 thiếu niên, cải tiến xe bắn đá. Gia Cát Lượng đứng ở trước mọi người, cầm trong tay thư quyển, chậm chậm triển khai, cất cao giọng nói, công viện thứ nhất giáp, Triệu gia Triệu phủ, chữ Minh Sinh, lấy công tượng chi thuật chế thành định luân câu tỏa, tiền thưởng 10 cân. Là con ta. Nhà ta. Một cái mặt tròn thợ thủ công buộc lên đồ lao động tạp dề, mặt trong nháy mắt hiện ra khó mà ức chế vui sướng. Quá làm cho người chấn phấn. Đối bọn hắn một nhà mà nói, đây quả thực là trên trời rơi xuống niềm vui. Dù sao đây là dòng giá 10 cân hoàng kim A. Có thể đổi lấy nhiều ít khẩu phần lương thực. Một năm này đều không cần lại vì đồ ăn dầu gì. Thậm chí còn có thể đặt mua một chỗ nhà mới chỗ. Đọc sách quả thật có đường ra. Điển Vi đem hoàng kim ban xuống, bách tính dẫn tới ban thường sau, bốn phía lập tức một mảnh vui mừng. Thì ra thật có thể cầm tới tiền. Đại nhân quả nhiên không có lấn gạt chúng ta. Trong lúc nhất thời, đám người buôn tàu đưa tin, đem năm nay học đường nguyện đán khoa bình tin tức tàng ra, dần dần tạo thành một cỗ dậy sóng. Kia cái gọi là định vòng chi khí đến tột cùng là vật gì? Không người biết được, liền nho sinh nhóm cũng không hiểu ra sao. Lần này, ngược lại khơi dậy hoàng thừa ngạn cùng tiểu công lòng hiếu kỳ. Tụ tập tới học đường trước người vây xem càng thêm nhiều hơn. Nho học sinh sáng tác sách luận, nói cùng như thế nào yên ổn từ châu, ra cắt lượng đọc sau, còn có nho rừng nhân sĩ có thể lợi bình bài câu, cũng liên tiếp gật đầu xưng là. Có thể công học đầu danh định luân chi sách bọn hắn lại nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ vì sao có thể nổ đến thứ nhất. Bất quá công học khoa mục bên trong quân giới loại hạng nhất, bọn hắn cũng là nghe rõ. Một gã năm gần 13 thiếu niên, lại thành công cải tiến xe bắn đá cấu tạo. Hắn làm xe bắn đá cái bệ càng thêm kiên cố, cũng xảo diệu kéo dài lực cánh tay, lợi dụng phối trọng cân bằng nguyên lý tăng cường ném lực lượng, tầm bắn có thể đạt tới 7-8 ngoài trăm bước. Như đầu nhập đại lượng sản xuất, mỗi tháng có thể chế thành 5 đến 6 chiếc. Nông học viện khôi thủ thì lại lấy một thiên trật tự rõ ràng xét luận, đưa ra ngày mùa thu hoạch chủ tính chung phương án, phối hợp công học viện chế khí giới, có thể tiết kiệm một nửa nhân lực, trên diện rộng rút ngắn thu hoạch chu kỳ, cấp tốc đem lương thực về cất vào kho tồn. Hạng 2 cũng rất có xảo nghĩ, tại cái trước trên cơ sở dẫn vào công ty lương thực lý niệm, tại từ châu cảnh nội tạo dựng hình cái vòng thọc sâu vận chuyển tuyến đường, dọc tuyến đường mỗi 10 dặm thiết một công ty lương thực, từ dân binh đóng giữ chăm sóc. Như thế bố cục phía dưới, toàn bộ từ châu đem hình thành dày đặc lương thực chứa mạng lưới. Cho dù quân địch tập kích, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hủy một cái trạm điểm tồn lương thực. Mà thời gian chiến tranh lương thảo nhưng tại trong vòng một ngày theo các trạm điểm duy trì liên tục chuyển vận, liên tục không ngừng. Chỉ cần hàng năm nông sự không mất mùa, hạ phì cất vào kho sung túc, tiền tuyến liền vĩnh viễn không thiếu lương thực. Đương nhiên, nông học viện sách luận cũng chưa hoàn toàn công khai, nhưng đã khiến sĩ tộc người khiếp sợ không thôi. Ai nấy đều thấy được, Hứa Phong lần này cử động, có thể nói thu hoạch to lớn. Thủ tín tiến hành, không đến nửa ngày liền chuyển khắp toàn thành, hạ phì vô số dân chúng mang ơn, nhao nhao tụ tập tại Hứa Phong công sở bên ngoài, chỉ vì đưa lên một phần tâm ý tuy đều là ít ỏi nhỏ lễ, lại gánh chịu lấy dân chúng chân thành lòng biết ơn. Sĩ tộc giai tầng nhất thời mở mịt thất thố. Lần này, dường như thật cùng bọn hắn không liên hệ chút nào. Ngày xưa từ châu sĩ lâm bên trong, chỉ có lang gia gia các thị, từ châu mi thị đưa thân hiển hách đại tộc, đều bởi vì từng vì Hứa Phong đại nhân lập xuống công vân. Bây giờ gia các thị tại từ châu cũng không tông tộc căn cơ, chỉ dựa vào gia cát lượng một người danh vọng đặt chân. Bọn hắn nhân thế mà lên, thanh danh tùy theo truyền xa. Bây giờ, cái này bị coi là rời bỏ chính thống từ châu, tựa như một ngọn đèn sáng, học đường phế nho tiến hành nhượng thiên hạ nho sinh gấp chầm chậm không thả, hơi có động tĩnh, liền là khắp truyền khắp tứ phương. Công sở bên trong, tối nay là phồn mang nhất thời điểm. Quách gia cùng gia cát lượng dựa bàn viết nhanh, cần đem chư học sinh kỳ tư diệu tượng toàn bộ chỉnh lý quy nạp. Bọn hắn rung động. Trước kia chỉ biết Hứa đại nhân mở trường chi ý, ở chỗ làm hậu thế mở bách hoa tể phóng chi cục. Ai có thể nghĩ, cái này phồn hoa lại đã tại này khắc thịnh không sai nở rộ. Càng làm cho trong lòng bọn họ dâng lên nặng nề áp lực, cực kỳ mãnh liệt áp lực. Phùng Hiếu, ngươi lại nhìn một cái này khí giới cấu muốn như thế nào? Không thực tế, dẫn nước đường ống chi thuật, sao có thể dùng cho tội tên? Quách gia đọc qua một tên học tử chỗ tờ chính sách, kỳ chủ trương đem tự lai thủy đường ống kỹ thuật vận dụng cho quân sự dụng đồ. Đây là nên học sinh khổ tư đoạt được kế sách, như bị thiết kế viện tiếp thu nghiên cứu, liền có thể lấy được 3 cân hoàng kim, 50 hộp lương thực chi thưởng. Đối dân chúng tầm thường mà nói, như vậy khen thưởng đủ để duy trì mấy tháng gia dụng, một nhà ba người, có thể dựa vào học đường cầu học hài đồng trèo chống sinh kế. Mười mấy tuổi thiếu niên, đã có thể nuôi sống gia đình, cái này tại quá khứ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tào Ngang cũng lấy ra rất nhiều nho ra sách luận, cùng Hứa Thiệu, Hứa Tính hai người tinh tế nghị luận. Người này kế sách, có thể nhóm làm điện trường, chấp nhập công sở chính đường, mặc cho tư lệ công tạo chức vụ. Hứa Tính bà bá, kẻ này như xem xét phẩm hạnh không tí vết, thiếu liêm gồm nhiều mặt, trung tiết rất rõ ràng, liền có thể tiến cử làm huyện lệnh dự trữ người. Là Hứa Tính cùng Hứa Thiệu hai người đáp ứng không xuể, nhớ lại ngày xưa ở Nhữ Nam thời điểm, sinh hoạt chưa từng như thế chặt chẽ. Lúc đó một ngày mấy chung trà xanh, nói thoải mái cản khôn bạc tượng, xem xét thiên hạ anh tài, khoan thai tự đắc, như thế nào thoải mái. Tiêu diêu tự tại, há không mỹ quá thay. Bây giờ mặc dù cực khổ hình công văn, đi lại không ngừng, nhưng trong lòng càng thêm thích thú, vui vẻ chịu đựng. Thậm chí đối Tào Ngang như thế nhiệt tình đầu nhập, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Giảng bài lúc, hai người dốc túi tương thụ, không giữ lại chút nào. Ngắn ngủi một tháng ở giữa, đã có hiệu quả sơ hiện. Bộ phận vốn là nho sinh người, nhập trường học hậu học hỏi tinh danh hơn, kiến giải càng sâu, tự nhiên chuẩn bị được coi trọng. Ngoài ra, Trần Đăng cũng tại nha bên trong. Hắn ngồi một mình một góc, chuyên chú thẩm duyệt nông sự phương lược. Đông đảo nho sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, buôn đậu vất vả, chỉ vì ngày mai có thể chân tuyển ra đầy đủ có thể thực hành kế sách, lập tức ban bố chính lệnh, phổ biến tại Từ Châu toàn cảnh. Cho đến giờ phút này, Trần Đăng nội tâm rung động như kinh lôi nổ tung, thật lâu không thể lắng lại. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hứa đại nhân quả thật tuyệt diệu tuyệt luân. Như vậy cơ trí siêu quần chi sĩ, tất có bản lĩnh hết sức cao cường chi mưu. Lấy hưng học khải trí, trăm nhà đua tiếng phương pháp, có thể hội tụ như thế bảng bạc chi lực. Hạm như yên hải chi sách luận, tầng tầng lớp lớp chi mới nghĩ. Quân bị, canh chức, thủy lợi, bao dung thế gian trăm nghề, không chỗ nào mà không bao lấy. Chờ năm nay ngày mùa thu hoạch về sau, Từ Châu chắc chắn hiện lên càng nhiều thành quả cùng tượng sách, làm nơi đây càng thêm giàu có phồn thịnh. Đại nhân, ta hiểu được. Trần Đăng hai mắt sáng ngời có thần, tỉ mỉ chọn lựa tối ưu nông sách, đồng thời suy tư trong đó có thể mượn giám chỗ. Như chưa thể khác chọn tốt sách, thì giải thích rõ hiện hữu phương án đã chí thiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính đường chủ vị phía trên. Lúc này Hứa Phong sớm đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nặng nề ngủ say. Đại nhân mấy ngày liền vất vả, nhất định là tâm lực lao lực quá độ, chúng ta làm dốc hết toàn lực phụ tá, không phụ nhờ bà. Phát huy chút tác dụng a. Trần Đăng. Chương 126, Thiên Hạ Văn Nhân Trung Tâm. Chương 126, Thiên Hạ Văn Nhân Trung Tâm. Ngày kế tiếp, bình minh sắp tới, nắng sớm hơi lộ ra, Hứa Phong tỉnh dậy. Đêm qua chính là ra cắt lượng vì đó chụp lên giày đặc đung thảm, bên người Trư Mưu Sĩ lại trắng đêm chưa ngủ, mới miễn cưỡng đem tháng này bình điểm chúng hơn ngàn tên học tử kỳ tư dị tưởng trải vớt ra đại khái mạch lạc. Sĩ nông công thương, các loại sách luận đều đủ. Hứa Phong đứng dậy lúc, Giả Hủ đang cung kính đợi lập một bên, Trần Đăng cũng đứng lặng một bên, túi đầu lặng im. Chuyện gì? Chỉnh lý tốt. Là, đại nhân, đã toàn bộ chỉnh lý hoàn tất. Có thể thực hành người chung 13 đầu, bao dung các quận huyện thích hợp sách lược, đều phù hợp địa phương tình hình thực tế. Ân, cũng tốt, làm xong thuận tiện. Miễn cho bị đám kia nho sinh chỉ vào cái mũi mắng. Chờ ngày mùa thu hoạch về sau, những này chính sách có thể thấy sơ bộ hiệu quả. Hứa Phong thuận miệng mà nói, vốn không thâm ý, không sai người nghe có lòng. Trần Đăng nghe ngóng, thân thể đột nhiên rung động, đầu vai lập tức cứng ngắc. Túi đầu không nói, không sai trong lòng xấu hổ cuộn cuộn, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Một lát sau, Trần Đăng thật sâu không người, hướng Hứa Phong trịnh trọng tạ lỗi, thật xin lỗi. Hứa đại nhân, ta vì thế trước chi tiêu căng hướng ngài thỉnh tội. Ngài phương lược, thật là thiết thực hữu hiệu. Là ta quá mức tự phụ, cố thủ học thuật nho ra bi tôn, chưa từng thấy rõ toàn cục. Bách hoa tề phóng, loạn thế dùng trọng điện, thịnh thế hưng nho học, ta hôm nay rốt cục lĩnh ngộ ngài lời ấy chân lý. Bây giờ chúng ta đã đến 13 đầu kế có thể thành, khắp các phương thực vụ. Như lại tại các nơi tăng binh bố trí phòng vệ, nhất định có thể cấp tốc tập kết hưởng ứng. Trần Đăng thần tình trên mặt, có thể dùng mặt mày hớn hở bốn chữ hình dung. Hắn tuổi tác thực lớn ở Hứa Phong, lại tự giác ở trước mặt đối phương mới kiến thức nông cạn mỏng, suy nghĩ ngây thơ. Hứa Phong nuốt nuốt nhập nhèm hai mắt, khoe miệng còn mang một tia lười biếng ý cười. Dạng này a, ta cái này, thế mà thật có hiệu quả. Kỳ thật, bất quá là tạm thời thử một lần mà thôi. Hắn ngồi dậy, thấy Giả Hủ, Quách Gia cùng Gia Cát Lượng đều tốt nhiên nhi lập, vẻ mặt kính cẩn vô cùng, không khỏi chậm chậm lưỡi. Dường như chỉ là ngủ say một trận, khi tỉnh lại tất cả đã khác biệt. Thật sự là kỳ quái. Như vậy, bây giờ sách luận đã hoàn mỹ, liền nhưng lập tức phổ biến. Chư vị học sinh khen thưởng công việc, liền giao cho hai người các ngươi phụ trách, như thế nào? Tuân mệnh. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia nghe vậy ánh mắt đống nhiên sáng. Năng lực Hứa Phong đại nhân hoàn thành như vậy đủ để trạch bị hậu thế mấy trăm năm kế hoạch lớn đại kế, bọn hắn tự nhiên nghĩa bất dung tử. Trần Đăng thì làm áo túc lễ, thật sâu cúi đầu, hướng Hứa Phong khẩn giọng nói, Hứa đại nhân. Xin ngài yên tâm, ngày xưa Từ Châu những cái kia sĩ tộc muốn thiệt, ta tất nhiên tự mình thuyết phục, khiến cho quy thuận tại ngài dưới trướng hiệu lực. Nơi đây hạ phì, tất nhiên sẽ nên đón trước nay chưa từng có chi hương thịnh. Hương thịnh. Hứa Phong khỏe môi khẽ nhếch, đây chính là hắn kỳ vọng kết quả. Đi thôi, buông tay đi làm. Bây giờ xem ra, cái này chính sách đã có thể tuyên cáo thuận lợi thi hành. Nếu có không muốn giữ lại cư Từ Châu, khăng khăng rời đi sĩ tộc, cũng không cần ép ở lại, mặc kệ rời đi chính là. Giao phó xong, Hứa Phong liền đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Hôm nay lại là nghỉ một ngày, hắn cũng không ra ngoài chi ý dù sao dưới mắt nội chính chức vụ, phần lớn đã từ học phụ bên trong học sinh đưa ra tư tưởng, lại trải qua Quách Gia cùng Gia Cát Lượng hai vị trị chính trọng thần chỉnh lý thành chương. Bàn về lý chính chi tài, không nghi ngờ gì lấy Gia Cát Lượng càng thêm chắc tuyệt, suy nghĩ sâu xa, bố cục chu đáo chặt chẽ. Mà Quách Gia thì am hiểu kỳ mưu, thường có ngoài người ta dự liệu kế sách thần kỳ hiện lên. Ý niệm tới đây, Hứa Phong trong lòng một mảnh tư sướng. Những ngày tiếp theo, ngược lại có thể nhẹ nhõm chút ít. 6 tháng thời tiết, Từ Châu cảnh nội, gió nhẹ mang theo nhàn nhạt ý lạnh quất vào mặt mà đến. Mở trường kế sách đại công cáo thành, bách tính vui mừng khôn xiết, sĩ tử nhao nhao hưởng ứng, việc này trở thành hạ phì thành bên trong đáng giá nhất ăn mừng hoạt động lớn. Hứa Phong khoảng thời gian này, cũng xác thực trôi qua càng thêm thanh thản tự tại. Mỗi ngày không phải thả câu, chính là bốn phía tìm đồ nướng tìm niềm vui. Tuy hành người, phần lớn là Điện Vi hoặc Triệu Vân. Có khi thì là chân mật cùng Quách Nữ Vương làm bạn tả hữu. Ca Mai cùng Mi Quân đại đa số thời điểm ở bên trong nhà, nhàn bước vườn hoa, thì hoa làm thảo, chăm sóc cỏ cây. Trừ phi cần thu mua đặc thù đồ vật, nếu không cực ít đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao, hai người ở chung lâu ngày, lại như cùng thân tỷ bội đồng dạng thân mật, dường như kiếp trước liền đã quen biết, khí chất cũng kinh người địa tướng dường như. Dịu dàng nho nhã, lại xinh đẹp động nhân, da thịt đều như mỡ đông giống như trắng nõn. Hứa Phong thường thường cũng các nàng vào lòng yên giấc. Chỉ vì Thái Chiêu Cơ cùng Quách Nữ Vương thân thể nhỏ yếu, khó có thể chịu đựng kịch liệt sự tình. Như vậy cuộc sống an dật kéo dài một hồi, dần dần hấp dẫn càng nhiều hiện tại trước tới nhờ vả. Theo Kinh Châu chi địa, lần lượt rời đi đông đảo danh sĩ cao lưu. Ngay cả vốn có danh dự Tư Mã Huy, cũng bởi vì mà di cư đến từ Châu Hạ Phì, tại ngoại ô Trọn Sơn gặp nước chỗ dựng lên một gian mẫu, ẩn cư dạy học. Ngoài ra, tương dương một vùng rất nhiều văn nhân mặc khách, cũng nhao nhao đến. Bọn hắn chiếm cứ tiểu bái phụ cận tên là Độc Nhu Sơn một chỗ sơn lâm, gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa, ngâm thơ làm phú, khoan thai sống qua ngày. Mặc dù rời xa Hạ Phì phồn hoa, lại có một phen đặc biệt chân tình ký thác tại điển biên giã thú bên trong, có thể xưng trong loạn thế ít có an bình chỗ. Huống hồ bọn hắn muốn cũng không sầu sinh kế. Tổ tiên nhiều năm sĩ hoạn tích lũy gia tư, đủ duy trì mấy năm dư giả sinh hoạt. Về phần tương lai, tự nhiên cũng có thể thân cày tự cấp, lấy lao lực đổi lấy cần thiết. Chẳng qua hiện nay, bọn hắn lại phát hiện mới được ra, thương đạo. Nếu có thể đem ngày thường sở hữu thư quyển chỉnh lý thành thiên, biên là bàn luận tập, giao phó qua lại thương đội mang theo buôn bán, liền có khả năng đổi lấy tiền tài. Cũng không biết là vị nào thương học viện học sinh dẫn đầu nghĩ đến chỗ này pháp, lại mở ra mấy cái thông lộ, từ từ châu nối thẳng Hứa Xương. Bây giờ Hứa Xương quyền quý tụ tập, văn hóa nhu cầu tràn đầy, thương nghiệp cũng theo đó hưng thịnh đến cực điểm. Những này ẩn cư sơn lâm văn sĩ lúc này mới chợt hiểu, thì ra liền bọn hắn trong túi tiền cũng bị tính tiến bảo, liền ẩn sĩ đều không buông tha. Ngẫu nhiên trong lúc nói cười lưu lại một tiên thi vấn đáp, một bức bản đồ, một đoạn nhân vật đánh giá, đều có thể thay đổi giao dịch, toàn bằng tự nguyện. Khác biệt duy nhất ở chỗ, đến từ châu thương đội nắm giữ ưu tiên xem quyền lực. Nếu như vừa ý, liền sẽ tự hành bỏ vốn mua sắm. Kể từ đó, liền là người sơn giã cũng bắt đầu sinh động. Ngắn ngủi mấy tháng, không đủ nửa năm, toàn bộ từ châu cảnh nội lại hội tụ hơn 3000 tên văn sĩ. Trong đó càng nắm chắc hơn 10 cái danh môn vọng tộc nâng nhà rời đi. Ngày xưa được xưng là thương nhân chi châu từ châu, bây giờ đang lặng yên chuyển biến làm thiên hạ văn nhân giáo hội qua lại trung tâm. Trong lúc nhất thời, văn phong cường thịnh, trăm nhà đua tiếng, mỗi nơi đứng môn hộ, lưu phái xuất hiện, dường như từ châu đưa thân vào thái bình thịnh thế bên trong. Phàm bước vào từ châu biên giới người, đều không cảm giác loạn thế nỗi khổ, đồng ruộng ở giữa mạ ung tùm, thu hoạch chi cảnh hơn xa hán. Chương 127, tôn sách kiềm chế không được. Chương 127, tôn sách kiềm chế không được. Lâu này, rốt cục có người kiềm chế không được. Tôn sách. Giờ phút này, tôn sách dừng chân khúc ca, thình lình phát hiện cảnh nội nhân tài đại lượng dẫn ra ngoài, cơ hồ toàn bộ bắc rời, thôn xá vắng vẻ, thư quyển vô tồn, ngày xưa ẩn sĩ nơi dừng chân sơn lâm cũng tịch liêu không người. Chính mình chỉ hạ, lại khó kiếm anh tài, liền đem xoáy chi tài, cũng khó tìm đến. Tôn sách tự lưu giang di chuyển quân đội khúc ca, triệu tập hội kê binh mã, bây giờ phương đông đã định, cửu giang, dự trương lần lượt quy thuận, giang đông một vùng an bình có thứ tự. Hắn lấy thủ đoạn cường ngạnh áp chế phương sĩ tộc sau, thu nạp đông đảo con em thế gia nhập sĩ, cũng từ đó chân tuyển hiền năng. Nhưng mà bất quá nửa năm, tệ nạn hiện hiện. Việc này khiến Tôn Sách cùng Chu Du cảm giác sâu sắc sầu lo, nhận định làm không cách nào né tránh trọng mầm hóa lớn. Đó chính là Hàn môn học tử cùng bình dân sĩ nhân sói mòn. Mới đầu, bọn hắn nhu cầu cấp bách một số đông người mới, văn thần có Trương Chiêu, Trương Hành, Cô Ung, Gia Cát Cẩn bọn người, trong đó Gia Cát Cẩn chính là từ Châu Lang Giang người, tại Đông Ngô nhậm chức còn không đủ nửa năm, nguyên là tại Cửu Giang chiêu mộ mà đến. Chứ này mấy người bên ngoài, lại không có thể dùng mới. Mà đại đa số mưu sĩ, nội chính quan viên, thái thú, huyện lệnh trở trước, đều do địa phương để cử sinh ra, tự nhiên ra hết sĩ tộc môn đỉnh. Tôn Sách lo lắng, dựa theo này xuống dưới, ngày sau sợ sẽ vĩnh viễn bị quản chế tại sĩ tộc, Đông Ngô chính quyền hoặc sẽ vì đó khống chế. Em trai Tôn Quyền tuổi vừa mới 16, đã bắt đầu lưu động các nơi, bái Trương Chiêu vi sư, rộng kết hào kiệt. Có thể đi khắp chư quận trở về, lại thán chi âm có kiếm. Tiếp xúc người, nhiều thuộc hạ người bình thường. Chu Du tự quân doanh trở lại thành, nghe nói việc này, mảnh thêm điều tra nghe ngóng, lập tức minh bạch nguyên do, nhân tài sớm đã nhao nhao lao tới Từ Châu. Hứa Phong thiết lập quan học tiến hành, có thể nói rời bỏ thường nói, thiên hạ chư hầu không người dám hiệu, duy Tào Tháo đại lực duy trì, thậm chí phái tử Tào Ngang nắm thanh công kiếm làm tín vật, giúp đỡ lập uy phổ biến tân chính, ban bố huệ dân 13 đầu. Từ đó, thiên hạ hàn sĩ đều vui mừng, dân gian kẻ sĩ cũng nguyện tìm nơi nương tựa Hứa Phong dưới trướng là lại. Bởi vì Từ Châu lương thực phong dân an, thuế má nhẹ giảm, ân trạch không ngừng, Hứa Phong ân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp, vẹn vẹn nửa năm liền tan rã sĩ tộc lũng đoạn chi thế. Người này, không tầm thường. Màn đêm buông xuống, Chu Du cùng Tôn Sách tại khúc gác công sở mật nghị, chưa triệu người khác đi vào. Hai người tình như thủ túc, xưa nay không có gì giấu nhau. Lại đến nay vẫn chưa lập gia đình thê. Cách cũ cùng giường mà ngủ, đêm khuya nói thoải mái thiên hạ bá nghiệp. Lúc này bốn bề vắng lặng, biết gì nói nấy. Như ta hôm nay mô phỏng sách, được hay không? Đoạn không thể được. Chu Du xì khép cười một tiếng, biết Tôn Sách bất quá là bật thốt lên mà nói, chưa suy nghĩ sâu xa. Ta cảnh bên trong sớm đã chưa có sĩ dân, càng không có bao nhiêu người tài có thể sử dụng. Mở trường kế sách, dễ chùm cơ vững chắc mới có thể thi hành, nếu không bất quá như là tư thục thủ đồ, tốn công vô ích. Hú hồ, như tùy tiện phổ biến Hứa Phong phương pháp, sợ cảnh nội khoảnh khắc sinh biến, náo động chi cháy mạnh, giết chóc lại nhiều cũng khó mà chấn áp Chu Du không khỏi cười khổ. Dù sao, bọn hắn chi phối căn cơ chính là sĩ tộc. Nếu đem sĩ tộc bước đến tuyệt cảnh, há chẳng phải tự hủy trưởng thành? Kia dưới mắt làm như thế nào cho phải? Chỉ có bắt tiến, khởi binh chinh phạt. Bình định Giang Đông đã lập đại công, có thể lên biểu thiên tử, mời phong bá phủ là đại tư mã. Như đến thiên mệnh tán thành, liền có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh Giang Đông chư quận. Như bị cự, thì có thể mượn Tào Tháo xoán hán chi danh, giả truyền chiếu lệnh, cử binh thảo địch. Giả truyền chiếu lệnh. Tôn Sách trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo tinh quang, rộng mở trong sáng. Bây giờ Hứa Phong tại Từ Châu ngày càng củng cố, như mặc kệ phát triển, chờ ngày mùa thu hoạch về sau tất nhiên lấy được lượng lớn của lương, đến lúc đó không chỉ có thể cố thủ Từ Châu, càng có thể phóng xạ Dương Châu Bắc Bộ. Sau đó lại muốn bắt thượng, chắc chắn nửa bước khó đi. Mà Kinh Châu Lưu Biểu, ổn nắm chính quyền, quân lực cường thịnh, sĩ tộc đồng lòng, mãnh tướng như mây, chiếm đoạt Kinh Châu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mặc dù cùng Lưu Biểu có thù cũ, nhưng Tôn Sách biết rõ, trước mắt chiến lược lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Gìn giữ cái đã có, nhìn như là một đầu ổn thỏa con đường, nhưng nếu có kỳ ngộ có thể giành càng lớn lợi ích, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Công cần coi là khi nào xuất binh thỏa đáng nhất. Chỉ sợ thời cơ sắp tới. Chu Du ánh mắt hơi liễm, Tuấn Lang khuôn mặt bên trên hiện ra nồng đậm chiến ý. Phương Bắc chi địa, Tào Tháo cùng Viên Thiệu ở giữa, cuối cùng rồi sẽ buộc phát một trận chiến. Một khi khai chiến, Trung Nguyên nội địa chắc chắn lâm vào liên miên chiến hỏa. Từ Châu, Hạ Phỉ Viện Khoa học nguy nga trước cửa. Cái gì? Tào Ngang hôm nay đang muốn đi vào học đường, lại bị Hứa Phong gọi đến khoa cửa học viện. Lập tức bên cạnh tùy hành túc vệ Trương Liêu nghe được một câu làm cho người kinh ngạc chi ngôn. Hợp vì chỗ kia ta nhớ được sớm đã bởi vì chiến loạn hóa thành phế tích. Không tệ, Văn Viễn, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể trọng trấn thành này. Mời chào Lưu dân quy thuận, ta sẽ vì ngươi cung cấp sung túc lương đồng cùng tài chính. Vì sao hết lần này tới lần khác tuyệt ta? Đại nhân thật như thế tín nhiệm đại hạ. Trương Văn Viễn trên bản chất là chất phác người, hắn tác chiến dung manh quả quyết, cũng có sâu xa chiến lược ánh mắt, thêm chút suy tư, trong đầu liền đã phát họa ra hợp phì đại khái phương vị cùng cách cục. Ngươi yên tâm. Hứa Phong trận to hai mắt, dùng sức vô vô Trương Liêu đầu vai, mặt lộ vẻ ý cười nói, phái ngươi chấn thủ hợp phì, trong lòng ta không có chút nào lo lắng, phổ thiên phía dưới lại không người thứ hai so ngươi thích hợp hơn. Coi là thật như thế. Trương Liêu vẫn cảm giác chấn kinh, có thể nào không sợ hãi? Hắn chinh chiến nhiều năm, theo không có người như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm chính mình, lại là tại chưa lập tất công trước đó. Ngươi một người tọa trấn hợp phì, đủ chống cự Đông Ngô Tôn Sách xâm phạm. Kể từ đó, ta liền có thể an tâm chỉ huy bắc tiến, thảo phạt Thanh Châu Lữ Bố. Cái gì? Ngài lại muốn? Trương Liêu đột nhiên ngơ ngẩn, chóp mũi đột nhiên chua chua. Đại nhân hải. Hứa Phong sững sờ, thế nào còn khóc lên? Đại nhân lòng dạ rộng lớn, khiến Văn Viễn từ đáy lòng kính phục, ngài đối ta hậu đãi, ta tất nhiên trung thân ghi khắc. Thì ra là thế. Tào Ngang khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ. Ta hiểu được, tiểu thúc. Ngươi minh bạch cái gì? Hứa Phong lập tức không hiểu ra sao, các ngươi đừng tổng tự tiện náo bộ a. Không phải liền là Trương Liêu ngày sau tiêu giao tân lấy ít thắng nhiều, Liêu Liêu không có mấy sao? Hay là 800 phá 10 vạn, như cắt cỏ giống như nhẹ nhõm. Tào Ngang hơi dừng một chút, khoe miệng giơ lên một vệt vẻ tự đắc, từ tốn nói, tiểu thúc là lo lắng Văn Viễn tướng quân đối mặt chủ cũ thời điểm, sợ bị ngày xưa đồng liêu chỉ trích. Phần này dụ tâm, quả thật thâm trầm mà chu toàn. Hứa Phong không khỏi hướng về sau hơi ngửa, nghiêm nghị đọc dung. Đầu năm nay người liên tưởng lực đều mạnh như vậy sao? Khu khu, nói tóm lại, Văn Viễn chỉ cần ổn định hợp phì, còn có thể vì ta đã thông một đầu vùng ven sông kinh đào thương lộ. Ngày sau Hoài Dương một vùng thương mậu chắc chắn hưng thịnh, diêm nghiệp cũng có thể đồng bộ phát triển. Chỉ vì hợp phì chỗ Trường Giang cùng Hoài Hạ ở giữa, cứ thích hợp mở kinh đảo. Đông Lân cận Trương Bát Lăng, Tây Tiếp Hoàng Tây Sơn Điện, Nam Tần Trường Giang, Bắc dựa vào Hoài Hạ, có thể nói trời sinh chính là phát triển tàu vận cùng thương nghiệp tuyệt hảo yếu điểm. Trương Liêu thần sắc trang trọng gật đầu, mặt tướng lĩnh mệnh, định đem hợp phì thủ như bàn thạch, vượt chi sông núi, tuyệt không nhường quân giặc bước vào mảy may. Trong lòng của hắn đã cảm giác lại phấn, nhiệt huyết khuấy động, thậm chí nguyện đem tính mạng làm đại giá, trợ thành này quật khởi tại trong hoang vu. Chương 128, Tuyệt Tôn Sách Bắc Tiến Con Đường. Chương 128, Tuyệt Tôn Sách Bắc Tiến Con Đường. Hứa Xương. Phủ thừa tướng bên trong, Tào Tháo nhận được đến từ Giang Đông Tôn Sách một phần dâng tấu chương. Trong ngoài tường thuật công vân, cũng cường điệu tại thảo phạt Ngụy Đế lúc chỗ lập hạ chiến công hiển hách. Cuối cùng sở cầu người, chính là một cái đại tư mã chi vị. Tào Tháo lúc này triệu kiến Tuân Úc, khí chí tài, trung do bọn người. Bây giờ Trình Dục cũng bởi vì công tích hiển hách, có thể tiến vào Mạc phủ hội tâm, mưu sĩ đoàn đội đã đơn giản quy mô, có thể làm Tào Tháo bày mưu nghi kế, phân ưu hiệu cực khổ. Chư vị mời nhìn, Tôn Sách yêu cầu đại tư mã chức vụ. Nếu ta đáp ứng, hắn sẽ tại Giang Đông danh chính ngôn thuận, căn cơ càng cố. Nếu ta không cho phép, hắn lại sẽ làm gì cử động? Tuân Úc suy nghĩ một chút, lập tức đáp, chỉ sợ hắn sẽ ngược lại uy hiếp Từ Châu cùng Dương Châu Bắc Bộ. Trúc Phong mặc dù đã mặc cho Từ Châu mục nửa năm, Dương Châu cũng về quản hạt, dưới mắt chính là chúa công chuyên chú phương Bắc lúc, Trúc Phong chấn thủ phương Nam. Như Tôn Sách nhiễu loạn Bắc cảnh, thì quân ta đối kháng Viên Thiệu lúc, thế tất hai mặt thù địch, khó mà chiếu cố. Có kiến giải, ân sắc thực có kiến giải. Bây giờ Trúc Phong tại Từ Châu thiết lập giáo dục mới gặp hiệu quả, xem như bước ra kiên cố một bước, nhưng cái loại này liên quan đến lâu dài đại nghiệp, nếu không có mấy chục năm duy trì liên tục đổi mới, khó mà thành tựu kế hoạch lớn. Tào Tháo chậm rãi đứng dậy, gần đây sinh hoạt tan ổn, thân hình càng thêm trắng kiện, thêm nữa hạt địa thế cục một mảnh hướng tốt, nỗi lòng cũng so ngày xưa bình thản rất nhiều. Ha ha, hắn bỗng nhiên cười khẽ hai tiếng, ta ngược lại thật ra có chút mới ý nghĩ. Hắn dạo bước đến xa bàn trước, trên đó trải ra lấy lúc trước theo Hứa Phong chỗ tác tới địa đồ, đại khái miêu tả Dương Châu toàn cảnh, bao dung phương Nam khu vực. Này đồ chính là Hứa Phong dưới trướng Bạch Kỵ, tức Hoàng Trung, chui vào Dương Châu Nam Bộ, lưu giang một vùng tỉ mỉ vẽ mà thành. Mặc dù vẹn vẹn đoạn ngắn chắc vá, cũng không phải là hoàn chỉnh, cũng đã rõ ràng đánh dấu rất nhiều thủy đạo mạch lạc. Đơn vị thế đồ, Hoàng Trung hao phí dòng dã 3 tháng thời gian, liên tục mấy tháng chưa trở lại Hứa Phong bên người, cho đến đầu mùa hè vừa rồi trở về. Nguyên Lượng, ngươi đến xem, nếu do ngươi chủ tính trung phòng ngự, làm như thế nào bố trí? Tào Tháo gọi đến Hạ Hầu Đôn. Nguyên bản Tào Nhân vị này tôn thất tướng lĩnh thường bạn tả hữu, nhưng giờ phút này đã phụ mệnh đóng giữ Đông quận, cho nên từ Hạ Hầu Đôn tiếp nhận tùy hành. Bởi vậy, Tào Tháo thường xuyên thiết hỏi lấy thử kỳ tài, khiến Hạ Hầu Đôn thời điểm bảo trì cảnh giác cùng suy nghĩ. Hạ Hầu Đôn đến gần nhìn kỹ, hai mắt lập tức sáng lên. Bản đồ này cực kỳ tinh tế, là từ chỗ nào được đến? Hắn chợt cảm thấy hào hứng rạng rỡ, nếu có càng nhiều loại này đồ sách, quân ta dụng binh có thể nói như xem vân tay trên bàn tay. Ha ha, Tào Tháo đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, xuất từ Trục Phong thiết kế viện. Sách. Nhắc lên người này, Hạ Hầu Đôn hơi biến sắc mặt, lại là Trục Phong. Thế nào, trong lòng không vui? Sao dám không vui, tự nhiên vui vẻ. Hạ Hầu Đôn miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là nếu có thể đem các nơi dư đồ toàn bộ vẽ ra, vậy thì càng tốt hơn. Tào Tháo liếc xéo hắn một cái, ngươi cho rằng dưới tay hắn đều là thần tiên không thành? Đơn cái này một bức tranh liền tiêu hao vô số tâm lực, chọn bện mấy chục ngày công phu, như thế tinh tế chi tác, há có thể tùy ý phục chế sản xuất hàng loạt? Đúng đúng đúng, ta trước nhìn kỹ. Hạ Hầu Đôn túi người xem kỹ một lát, kế mà chỉ về một chỗ, các ngươi nhìn, như ở đây bố trí phòng vệ, Lư Giang Trư đều có thể cố thủ, lại lân cận Thọ Xuân, cùng Tư Châu, Tiểu Bái hình thành thế chân bạn. Lui có thể về Thọ Xuân, tiến thích hợp Lư Giang. Nơi đây mặt sông rộng lớn, nếu như khơi thông đường sông, thậm chí có thể tập kết số lớn thủy sư đóng quân. Tào Tháo sau khi nghe xong rất là hài lòng, khép mắt đảo mắt bên cạnh Nưu Sĩ, chư vị nghĩ như thế nào? Nguyên nhượng này sách, có thể chịu được thi hành không? Diệu quá hay. Không hổ là Hạ Hầu Đôn tướng quân, trải qua chiến trận, kinh nghiệm phong phú, như thế bố phòng, thực khó tìm sơ hở. Tuân Úc nuốt khẽ dưới cằm râu ngắn, như có điều suy nghĩ. Chí Chí Tài thì nút tại trên bản đồ, chuyên chú xem xét các đầu nhỏ bé nhanh sông, ánh mắt cuối cùng rơi vào một đầu ngang qua mặt sông chủ đạo bên trên. Ha ha ha, Liên Văn Nhược đều khen ngợi ngươi. Tào Tháo cười vỗ vỗ Hạ Hầu Đôn đầu vai, đầy mặt vui mừng. Như vậy quân sự nhu đồ, chỉ sợ chỉ có ngươi như vậy thân kinh bách chiến lao tướng mới có thể định ra. Ngươi không ngại hỏi một chút Trục Phong, nhìn hắn là phủ nhận cùng. Tào Tháo ý cười vẫn như cũ, thở dài một tiếng nói, bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng có cầu. Ngươi là ta không có thể thay thế cánh tay, Trục Phong cũng thế. Hắn vô ý xa trường, không muốn thông quân, chỉ nguyện chuyên lý nội chính. Hai người các ngươi, một chủ ngoại sự, một lý nội vụ. Nguyên Nhượng, ngươi còn nhớ rõ Xuân Thu lúc tướng cùng điện cổ sao? Tào Tháo mượn đề tài để nói chuyện của mình, kỳ thực là đối Hạ Hầu Đôn một phen hàm xúc cảnh cáo. Như Hạ Hầu hối hận hồi tâm chuyển ý, thản nhiên tiếp nhận lời ấy, ngày sau liền ít đi rất nhiều phân tranh thai hoàng ẩm. Nghe vậy, Hạ Hầu Đôn đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp theo cúi đầu trầm tư, trong lòng kia cố mơ hồ không cam lòng lại dần dần tiêu tán. Xác thực có đạo lý, cái gọi là tướng cùng chính là trong ngoài hiệp lực, châu liên bích hợp mới có thể vững chắc lại cùng. Như lẫn nhau đấu đá, bên trong hao tổn không ngừng, ngược lại thụ người lấy khe hở, tự rước lấy đủ. Ân, ta hiểu được. Mạnh Đức, ta cùng Trục Phong, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều không thể thiếu. Hắn trịnh trọng đáp lại. Tào Tháo trên mặt ý cười càng đậm, đưa tay tại Hạ Hầu Đôn trên vai trùng điệp đập mấy lần, thần sắc dễ dàng rất nhiều. Không tệ, Nguyên Nhượng tướng quân sắc thực am hiểu sâu bình cơ. Tuân Úc gật đầu nói phải, ánh mắt vẫn dừng lại tại trên bản đồ. Hắn không khỏi cảm khái nói, cử động lần này không ngừng liên quan đến chú quân bố phòng, nếu có thể đả thông nơi đây, đại vận Hà liền có thể quán thông Dương Châu, Duyện Châu cùng Từ Châu, ba châu ở giữa thuyền hàng qua lại không trở ngại, thì thương mậu thật muốn hưng vượt lên. Hắn như thế nhấc lên, tất cả mưu sĩ đều là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao xuống lại tiến lên xem xét. Một đầu kênh đảo nếu muốn quán thông, nói ít cũng có mấy trăm dặm xa, có thể xưng hao phí sức dân, hao tổn quốc tài tiến hành, lại cần mấy năm trở lại đây mới có thể làm xong. Có thể tinh tế tường tận xem xét, lại thật có thể thực hiện chỗ. Từ Châu, Dương Châu bắc bộ, Duyện Châu một vùng, dòng sông đi hướng vốn là lẫn nhau liên thông, thủy mạch đụng vào nhau. Trung Do thấp giọng thì thảo, bước đồ này có thể tin không? Tào Tháo cười nhạt một tiếng, có thể tin. Trước đây ta đã sai người tường thêm thăm dò, vô cùng xác thực không sai, lúc này mới triệu tập chư vị cùng bàn bạc. Ta đồng chiêu người, mở kênh đảo, xây dựng hợp phì phòng tuyến, tuyệt tôn sách bắc tiến con đường. Diệu, quả thật kế sách thần kỳ. Chỉ là việc này do ai chủ trì? Nhất định phải nhanh xử lý, không cho kéo dài. Huống hồ mở kênh cần điều động ven đường bách tính hiệp lực, công trình to lớn. Đúng là như thế. Dưới mắt chính vào ngày mùa thu hoạch sắp đến, bách tính bề bộn nhiều việc nông sự, chỉ sợ năm bên trong khó mà thành hàng. Tào Tháo khẽ bước cằm, lời ấy xác thực khó giải quyết. Đang lúc này, ngoài cửa bước nhanh đi tới một người, chính là Từ Châu Mục Hứa Phong dưới trướng túc vệ Điền Vi. Người này cũng là đại hán vệ tướng quân, thủy hiệu Võ Trung Hầu. Tuổi còn trẻ liền đã có thủy hiệu, thanh danh sớm đã truyền khắp Hứa Xương. Chỉ thấy hắn bước vào phủ thừa tướng, bước chân như gió, xuyên qua điểm binh trận, từng bước mà lên, kiêm nguy nga cào dài, vượt qua chính đường trước cửa đèn nhánh hổ hình thạch điêu. Vừa bước một bước vào trong sảnh, ôn quyền cất cao giọng nói, "Chúa công, đại nhân mệnh ta đưa tới một bức bản đồ." Điền Vi, ha ha ha. Tào Tháo thấy thân ảnh, lập tức thoải mái cười to, nhanh mau vào. Nhường ta thật tốt nhìn một cái ngươi. Chúa công, Hứa đại nhân đã mệnh Trương Liêu tướng quân trùng tu hợp phì, an trí lưu dân, chuyện quá khẩn cấp, đặc khiển ta đến đây bẩm báo. Nếu có không ổn, lập tức hạ lệnh văn viện rút về. Chương 129, Điện Vi chân kinh, các ngươi liền đòn bẩy đều không biết được. Chương 129, Điện Vi chân kinh, các ngươi liền đòn bẩy đều không biết được. Rút lui, rút về. Cái này, Tào Tháo nhất thời nghẹn lời, Tuân Úc cũng yên lặng nhìn về phía Hạ Hầu Đôn. Vừa rồi những cái kia tán thưởng ngữ điệu, giờ phút này dường như đều thành trò cười. Còn khen cái gì? Nói cái gì Trục Phong khuyết thiếu chiến lược ánh mắt, không hiểu quân sự bố cục. Kết quả người ta sớm đem người phái đi ra, Hạ Hầu Đôn giờ phút này chỉ cảm thấy ngực đau bờn, như là nuốt lấy con ruồi chết giống như khó chịu. Trên mặt càng là nóng bỏng đốt. Ta chỗ này còn tại đàm binh trên giấy, nhu đồ chu toàn, bên kia chuyện đã sớm rơi xuống đất. Vẫn là ngay trước nhiều như vậy văn võ đồng liêu mặt, đáng chết. Dựa vào cái gì? Hắn sao sẽ nghĩ tới hợp phì? Không đúng. Hắn như thế nào dự phán Tôn Sách đem có hành động? Điền Vi, chú Phong là khi nào phân công Văn Viễn tiến về hợp phì trùng kiến thành phòng? Lại vì sao quyết ý điều động Trương Liêu? Tào Tháo đông nhiên giận tái mặt đến, Trương Liêu nguyên là ta an bài hộ vệ Ngẩng Nhi tướng lĩnh, như hắn rời đi, Ngẩng Nhi nếu có sơ suất, như thế nào cho phải? Ngài chi bằng an tâm. Điền Vi vô ngực nói, ta không tại lúc, Tử Long tướng quân hộ đại công tử Chu Toàn. Ta như trở lại, tất nhiên tự mình dẫn hộ vệ, một tấc cũng không rời. Người còn tự thân. Hạ Hầu Đôn khỏe miệng giật một cái, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Thật đúng là lấy chính mình làm võ trung hầu sự đúng không? Cái gì địa đồ, lấy tới ta nhìn. Tào Tháo đưa tay ra hiệu Điền Vi tiến lên, cố ý nhảy qua vừa rồi kia đoạn xấu hổ câu chuyện, bằng không hắn chính mình cũng muốn mặt đỏ tới mang tai. Chân trước vừa kể xong một phen lời bàn cao kiến, dư vị chưa tiêu, đang đắc ý tại mưu trí siêu quần. Chân sau Điền Vi đâm đầu xông thẳng vào đến, mở miệng chính là đã phái người đi quả thực tại chỗ vạch khuyết điểm. Điền Vi nhếch miệng cười, từ trong ngực lấy ra quyển trục, trên bàn trà chậm rãi triển khai, này đồ chính là lao hoàng cùng Bạch Kỵ tốn thời gian một tháng, vẽ thành thủy đạo tường đồ. Nơi đây là hợp phì xung quanh nhánh sông. Theo chúng ta thiết kế viện quy hoạch, chỉ cần An Lĩnh, Võ Thuận, hợp phì 16 huyện, điều động hơn 400 tráng đinh, đục thông đường thủy, liền có thể hợp dòng thành mương. Dương Châu cùng Duyện Châu chi địa cũng có thể dựa theo này thi hành. Chờ một chút, ngươi nói cái gì viện? Tuân Úc trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, tên này chưa từng nghe thấy. Hừ, thiết kế viện mà thôi. Tào Tháo liếc xéo Tuân Úc một cái, nguyên thuộc tư trọng doanh hệ thống, bây giờ đã ở Từ Châu cắm rễ, chính là Trục Phong đặt chân gốc rễ. Điền Vi gật đầu phụ họa, tiếp tục nói, ta công tượng viện gần đây nghiên cứu ra một loại cỡ lớn thủy áp, lợi dụng căng cán chi lực lên xuống khải bế, có thể cắt đứt dòng nước, dễ dàng cho đào móc nạo vét. Kênh đào mở đem càng thêm hiệu suất cao. Căng cán chi lực, chư vị có thể minh bạch ra sao nguyên lý? Điền Vi vẻ mặt thành thật đặt câu hỏi, thần sắc không có chút nào trêu tức chi ý bao quát Tào Tháo ở bên trong. Tuân Úc, khí trí tài, chung do bọn người đều là nhao nhao lắc đầu. Lao thiên gia a, các ngươi hẳn là đùa người ta. Liên đòn bảy đều không biết được. Nho học bên trong có thể từng đề cập qua cái này. Cái này tại chúng ta thư viện thật là cơ sở nhất học vấn. Điền Vi trừng mắt nhìn, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hứa Trừ nghe xong lời này, lập tức trong lòng khó chịu, hắc, ngươi bày cái gì phổ? Có chuyện nói thẳng, đừng dày vò khốn khổ. Gia hỏa này, đến cùng là đến hiến kế, vẫn là đến khoe khoang. Ta thế nào đột nhiên cảm thấy, Điền Vi theo Hạ Phỉ chuyên đổi tới Hứa Xương, buôn ba mấy trăm dặm, liền vì ở chỗ này làm náo động. Tào Tháo cũng đưa tay vô vô hắn đầu vai, ngươi cái này mang phu, còn lấp đặt. Tranh thủ thời gian giảng chính sự. Lần này, Điền Vi có thể thư thản, trong lòng đắc ý kém chút liền muốn hử bên trên hai câu điệu hát dân gian. Lúc trước tổng bị các ngươi những này văn nhân nói đến cứng miệng không trả lời được, bây giờ đến phiên các ngươi trợn tròn mắt ta. Thông quái, thật là sảng quái. Hại, các ngươi căn bản không hiểu nguyên lý đòn bẩy, ta thế nào giảng được tinh tường đi. Dưới mắt cứ như vậy, mời chúa công hạ lệnh, triệu tập cái này 16 huyện bách tính, từ châu bên kia đem thủy áp nuốt, lại dựa vào nhân lực đào thông nhanh sông. Không trải qua chú ý đường sông đi hướng. Ách, cái kia nói đến chỗ này, hắn tạm ngừng. Cái nào? Tào Tháo trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm hắn, ai nha ông trời của ta, ngươi không phải rất minh bạch sao? Nguy rồi. Điền Vi Thái Dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, ngược lại là đường làm sập. Chúng ta không có cách nào mạnh mẽ tạc ra một con sông đến, nhưng có thể dẫn nước thay đổi tuyến đường. Cái này mấy đầu nước sông số lượng lớn đủ, phân lưu sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, chiếu lấy địa đồ bên trên tiêu điểm đỏ địa phương làm là được. Nói xong, hắn rụt cổ một cái. Nguy hiểm thật, kém chút lộ tẩy. Trung Do cùng Trình Dục đối với cái này cực kỳ chú ý, hai người gấp chằm chằm địa đồ lặp đi lặp lại cân nhắc, lại xác thực thấy rõ ràng. Tuân Úc tự nhiên cũng hiểu, chỉ là giờ phút này đã bị Điền Vi cái này lăng đầu thành tức giận đến không được. Người cái này đầu óc cả ngày chỉ mới nghĩ lấy đoạt danh tiếng, trọng yếu như vậy sự tình đều có thể quên. May mắn Trục Phong sớm đoán được ngươi sẽ như thế, đã sớm đem địa đồ đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Tào Tháo nhìn qua Điền Vi, lại là lắc đầu lại là cười khổ. Ai, ngươi bây giờ tại viện khoa học đến cùng làm cái gì việc phải làm? Ngươi nói xem. Điền Vi thân thể ưỡn một cái, thủ vệ. Như thế nào thủ vệ? Quân vương chết xa tắc, thiên tử thủ biên giới. Thủ vệ người, đứng hàng thiên tử phía dưới, hộ vệ quốc gia môn hộ, chính là đến trung chí liệt chi sĩ. Thân làm thủ vệ người, cần phân rõ ai có thể nhập, ai không thể nhập. Đây là ta chỉ chỗ chức trách. Tào Tháo nghe xong, cả khuôn mặt đều nhăn thành mức đắng, dường như có thể vận xuất thủy đến. Ta không cần nghĩ cũng biết, lời này chuẩn là Trục Phong dạy ngươi. Kia là đương nhiên. Đại nhân thân truyền thụ, ngươi còn rất đắc ý. Tào Tháo khỏe miệng cong lên, ánh mắt rất giống đang nhìn cái tên ốc. Cái này đương nhiên phải ý á, vậy ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái này cái gọi là chức trách cùng ta phụ thượng trong đêm tuần tra gia đình, lại có gì khác nhau? Chẳng lẽ không đều là trắng đêm phòng thủ, bảo đảm trạch viện bình an a? Ôi, thật đúng là Điện Vi sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt dần dần tan rã. Ta dọn ngoan ngoãn. Vậy ta đây không phải liền là nhìn sân nhỏ sao? Ta sẽ không phải là bị đại nhân lừa gạt ta. Điển Vi thấp giọng lẩm bẩm. Tào Tháo cong tại sau lưng vươn tay ra một cái, nhẹ nhàng vô vô vào vai hắn, tự tin điểm. Ngươi chính là bị lừa. Tào Tháo vẻ mặt đau lòng, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, không sai không sai. Sau này ta kia giữ cửa nô bộc, túc vệ, dứt khoát toàn gọi thủ vệ con được. Tốt một câu quân vương chết xa tắc, thiên tử thủ biên giới. Sao mà oanh liệt? Chỉ có như vậy mới hiển lộ ra bảo hộ chi trọng. Tuân Úc ở một bên vụng trộm hé miệng mà cười. Trung Do cùng Trình Dục căn bản không có phản ứng cuộc náo kịch này, còn tại chuyên chú nghiên cứu địa đồ. Hứa Chử cùng Hạ Hầu Đôn thì sớm đã cười đến ngựa tới ngựa lui. Ha ha ha, không hổ là ngươi a, Trung Vũ Hầu. Vệ tướng quân cao minh, trọng khang kém xa ngươi cũng. Ha ha ha. Điện Vi đỏ bừng cả khuôn mặt, hất lên cái cằm, xông Hứa Chử quát, ngươi không phải cũng là thủ vệ? Cười cái rắm. A đúng a, ta cũng là quân vương chết xả tắc. Thiên tử thủ, ta liều mạng với ngươi. Điện Vi thấy Hứa Chử mô phỏng chính mình giọng điệu, lập tức mặt đỏ tới mang tai, cổ bạo gân, hận không thể lập tức tiến vào kẻ đất. Có thể lại cứ không chỗ có thể trốn. Hủy diệt a, nhanh. Dứt khoát cùng bọn hắn đánh một chầu tính toán. Chương 130, xuất trình. Lẹn giờ gì trà tấn? Chương 130, xuất trình. Lẹn giờ gì trà tấn? Ai? Ta đi. Điển Vi quay đầu liền đi, nguyên bản còn tính toán có thể uống chùa mấy trận rượu ngon, bây giờ lại là mặt mũi mất hết. Mất mặt a. Thật mất mặt. Điển Vi ngồi trên lưng ngựa, đi theo phía sau hơn 10 người hám trận doanh huynh đệ, theo phủ thừa tướng đại môn nối đuôi nhau mà ra. Năm đó tư trọng doanh 500 nhân mã, về sau bị chỉnh biên là ba chi đội mạnh, một là Bạch Kỵ, một là Hắc Kỵ, chiến tổn về sau đều theo Thanh Châu binh bên trong chọn ưu tú bổ nhiệm, chính là toàn bộ Từ Châu nhất lưỡi đao sắc bén. Mà còn lại 300 tinh nhuệ thì từ Điển Vi tự mình thống lĩnh, xưng là hám trận doanh. Ba vị này tướng quân các lĩnh một chi cường quân, phong cách khác lạ, nếu bàn về một mình đảm đương một phía, chỉ huy đại quân chinh chiến xa trường kinh nghiệm, chỉ có Hoàng Trung già nhất luyện trầm ổn. Có thể Hứa Phong dưới mắt vẫn thiếu một người, có thể chấp trưởng và quân, thông hiểu trận pháp tiến thối, có đại tướng Phong Phạm chủ soái chi tài. Cũng chẳng biết tại sao, cho dù đã giục ngựa đi ra vài dặm, cách xa phủ thừa tướng, Hứa Chử cùng Hạ Hầu Đôn kia tiếng cười chói tai dường như còn tại bên tai quen quần. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được ra, Hứa Chử nhất định là vô đùi của thiếu, cười đến ngã trái ngã phải, không thở nổi. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Hắn manh giơ tay, trở tay mạnh mẽ rút chính mình một bàn tay. Dày vo nửa ngày, kết quả vẫn là canh cổng hộ trạch nhân vật. Hắn còn tưởng rằng chức vị này có nhiều tôn quý đâu. Cái dám dùng không có. Tướng quân, chúng ta hướng đi đâu? Quay đầu hướng bắc, thẳng đến Đông quận. Điển Vi tức giận quát. Một đoàn người lập tức chuyển hướng phương bắc, mau chóng đuổi theo, mục tiêu là Tào Nhân đóng giữ Đông quận. Đây cũng là Hứa Phong phân công một cái khác việc phải làm. Nguyên bản tặng đất đồ cùng mật tín luôn luôn là Triệu Vân phụ trách, nhưng Điển Vi nghĩ đến đây lần có thể ở Hứa Chử, tuân úc bọn người trước mặt thật tốt khoe khoang một phen, trang không lộ ra dấu vết lại vừa đúng uy phong. Liên chủ động chờ lệnh, lực áp dị nghị, không phải muốn đích thân chạy chuyến này. Ai ngờ vừa đi liền phải chạy hai cái địa phương, mười mấy kỵ cho dù đều là lương câu, cũng phải ngày đêm kiêm trình 7-8 ngày mới có thể trở về. Nghĩ tới đây, Điển Vi kém chút rơi lệ. Từ Châu, Hạ Phỉ thành bên trong, thiết kế viện trình lên một phần cực kỳ chu toàn quân sự phương lược. Nhưng mà, mấu chốt vẫn tại, không người có thể dùng. Hứa Phong chiến lược đã xác định, cho quyền Trương Liêu 1 vạn binh mã, mệnh nó nặng xây hợp phì, cũng phối phát 10 vạn thạch lương thảo, mở kho thế dân, làm trôi dạt khắp nơi bách tính có thể no bụng, miễn ở cơ cận. Kể từ đó, còn thừa binh lực còn có chừng 10 vạn. Trong đó lại có chọn bẹn 4 vạn, tất cả đều là mới tốt. 17-18 tuổi thiếu niên lang, chưa hề đặt chân chiến trường, không có chút nào kinh nghiệm thực chiến. Nhưng còn lại 6 vạn lão binh, thuần một sắc xuất từ Thanh Châu binh. Đây cũng chính là Tào Tháo đối Hứa Phong phá lệ tín nhiệm thể hiện, hắn càng đem 8 thành Thanh Châu binh toàn bộ giao cho Hứa Phong. Phần này vinh hạnh đặc biệt không người có thể so, bởi vì người bên ngoài căn bản là không có cách chỉ huy Thanh Châu binh. Những này kinh nghiệm xa trường lão lính dày dạn, đối Tào Tháo trong lòng còn có e ngại, đối Hứa Phong lại đầy cõi lòng cảm kích. Bởi vậy, chỉ có Tào Tháo cùng Hứa Phong hai người mới có thể khống chế chi này như hổ dường như lang hùng binh. Huống chi bây giờ thiết chế mã đắng đã toàn diện liệt trang, so sánh lẫn nhau quen cũ vài đằng, đạp đạp càng ổn, phát lực càng mạnh. Hứa Phong dưới trướng thiết giáp kỵ binh, tự nhiên chiến lực tăng gấp bội. Giờ phút này, nha tự bên trong, Hứa Phong ngồi ngay ngắn chủ vị, chưa cán ngồi quỷ chân lấy ba người, ra cắt lượng, quét ra, giả hủ. Nay mưu lược có thể một lần hành động đánh hạ Bắc Hải xung quanh chư quận, chỉ cần nhiều đường tế phát, xuất kỳ bất ý, Thanh Châu thế tất khó mà chống đỡ. Đáng tiếc là đại quân áp cảnh, do ai nắm toàn bộ toàn cục. Ra cắt lượng nhẹ tắt lưới, lắc đầu liên tục. Giả hủ thở dài một tiếng, nếu là Tào Nhân hoặc Hạ Hầu Đôn tướng quân có thể đến một vị, hay là chúa công thân trình, thế cục liền khác nhiều. Lời tuy như thế, chúa công như tự mình xuất trình, át gặp địch quân phát giác. Quách Gia ngữ khí nhu hòa nói tiếp, dưới mắt chúng ta xác thực thiếu khuyết một vị thống soái chi tài, cái này nên làm thế nào cho phải? Gia Cát Lượng nhíu mày nói nhỏ, như bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, quả thật việc đáng tiếc. Ai đáng tiếc a? Gia Hủ, Quách Gia, Gia Cát Lượng ba người đồng thời phát ra một tiếng nặng nề thở dài. Ai? Lập tức ba người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Phong. Sách, nhìn ta làm gì? Hứa Phong ánh mắt có chút né tránh, các ngươi miệng thảo luận cái kia manh tướng, có quan hệ gì với ta? Ai nha? Đại nhân Giả Hủ nheo mắt lại, chậm rãi lắc đầu kêu một tiếng. Hán tuổi tác dài nhất, trừ chức quan bên ngoài, cũng nhất có thể nói ra loại kia ngữ trọng tâm trường giọng điệu. Việc này tại hạ coi là, ngài không cần tự thân tới chiến trận chém giết, chỉ cần thân phó tiền tuyến, ở giữa điều hành liền có thể. Ta không muốn đi. Hứa Phong mang theo kháng cự nói nhỏ một câu. Đại nhân A Giả Hủ thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần, chuyện này sao có thể nói không đến liền không đi đâu. Tiền tuyến 10 vạn tính mạng của tướng sĩ, chẳng lẽ không phải mệnh sao? Ai, ngài nếu là không ra mặt, tùy tiện phái tướng quân trên đỉnh, vạn nhất chiến sự thất bại, vậy coi như toàn kết thúc. Giả Hủ bàn tay vỗ nhẹ bàn trà, ngữ khí càng thêm trầm ổn. Ta đây, bất quá là thiết kế viện viện trưởng, việc này bản cùng ta liên quan không lớn. Có thể ngài suy nghĩ kỹ một chút, coi như bất bại, như lâm vào căng thẳng, cuối cùng còn không phải đến ngài tự mình lao tới tiền tuyến. Hứa Phong lập tức vẻ mặt khổ tướng, trên mặt dường như treo lẹn giờ gì trả tấn, trong lòng càng là tràn ngập lẹn giờ gì dày vò. Có đạo lý a, lao đầu như này, khuyên người thật đúng là nói chúng tim đen. Ta giống như thật không có cách nào từ chối. Giả Hủ lông mày dương lên, lập tức thừa cơ góp lời, cái này là được rồi. Ngài chỉ quản xuất trình, ta lập xuống cam đoan, bằng thiết kế viện định ra chiến lược, tuyệt sẽ không nhường ngài đích thân tới lưỡi đao, đấm máu chém giết. Hứa Phong nghe xong, lập tức chát lưỡi nói, sách, ngươi cái này, ngươi cũng bắt đầu lập phờ lạc. Giả Hủ tâm như gương sáng, chúng ta vị đại nhân này, kỳ thật căn bản không phải e ngại trên chiến trường huyết tinh cảnh tượng, hắn chịu được, cũng không phải kiêng kỵ nhân quả gì báo ứng, dù sao chiến trường chi thượng, làm sao có bất tử lý lẽ? Hắn chân chính mấu chốt ở chỗ, lười, lười nhác động đậy. Bằng không mà nói, Hứa đại nhân sớm nên tự mình thống quân, ngày đêm thao luyện, ngày ngày thôi diễn chiến cuộc, kia Thanh Châu Lữ Bố, chỗ nào còn có thể có một tia cơ hội thở dốc? Có thể nói tốt ta, Hứa đại nhân, không cho phép đổi ý. Giả Hủ nghiêm mặt nói, chúng ta bây giờ đều là nhân vật có mặt mũi, nói chuyện há có thể trò đùa. Nói xong, hắn cùng ra cắt lượng, Quách ra lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Ba người theo nha thự lui ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng, Giả Hủ trên mặt kia không che giấu được đắc ý liền nổi lên. Tới tới tới, giao tiền giao tiền. Hắn buông tay, hướng hai người yêu cầu tiền đánh bạc. Ra cắt lượng bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra mấy trương vương bức, xếp được chỉnh chỉnh tề tề tinh mỹ lụa vải. Quách ra mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cũng chỉ có thể làm theo. Cái này văn lụa, tại thanh lưu kẻ sĩ trong mắt, so hoàng kim chân quý hơn. Giả Hủ thuận tay đem lụa vải thu vào trong ngực, thần sắc rất là hài lòng. Ai nha, người trẻ tuổi A Ra Cắt Lượng vẫn còn tốt, thua chút sách lụa không ảnh hưởng toàn cục. Quách ra nhưng thủy chung không nghĩ ra, không có khả năng a. Lúc trước chúa công khuyên như thế nào đều không động tâm. Chương 131, có đầu hàng hay không? Chương 131, có đầu hàng hay không? Lúc này Triệu Vân cũng bu lại, chính mắt thấy Ra Cắt Lượng cùng Quách ra giao ra lụa bày toàn bộ quá trình. Đáp ứng. Triệu Vân đầy mặt nghi hoặc hỏi. Mấy người đồng thời gật đầu. Triệu Vân hít một hơi lãnh khí, thân thể có chút ngửa ra sau. Nghĩ mãi mà không rõ, có phải hay không? Quách ra nhíu mày cười nói. Xác thực. Triệu Vân chuyển hướng Giả Hủ, tiên sinh đến tột cùng lại như thế nào thuyết phục? Vì sao lần này đại nhân lại chịu đáp ứng? Lần trước hắn tự mình liên quan quân vụ, nhưng vẫn là một hai năm trước chuyện. Giả Hủ chậm rãi đi phía trước viện, thẳng đến đạp ra ngoài cửa, mới chậm rãi mở miệng, này nhất thời, kia nhất thời. Bây giờ đại nhân nhân hậu vi hoài, nhất không bỏ được, là hắn tự tay mang ra quân tốt. Nói như thế nào đây? Đại nhân cuối cùng không phải thánh nhân. Đi qua chưa từng chuẩn binh, chiến cùng không chiến, quyền sinh sát đều tại Tào Công chi thủ. Bây giờ thân làm từ châu mục, thống 10 vạn hùng binh, những này tướng sĩ, trong mắt hắn chính là lính của mình. Sinh tử từ mình quyết đoán, tự nhiên cũng liền sinh ra trách nhiệm chi tâm. Theo điểm này cắt bảo, khuyên nói đến, liền dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ, quân đội của chúng ta xa không phải mặt ngoài như vậy yếu đuối. Thanh Châu chi binh, mạnh hơn Đan Dương, Thắng Nguyên Thành, càng vượt xa hơn Biên Thiệu dưới trướng Ký Châu quân. Về phần Lữ Bố Tịnh Châu Hổ Lang chi sư, nhiều năm chinh chiến bên ngoài, tướng sĩ tuổi tác phát triển, kiệt sức không chịu nổi, binh chủng kết cấu chỉ sợ sớm đã không giống trước kia. Bởi vậy, cũng không cần đại nhân chân chính ra trận chém giết, chỉ cần ngài đích thân đến tiền tuyến, đối toàn quân sĩ khí mà nói, chính là lớn nhất khích lệ. Vừa dứt tiếng, Ra Cắt Lượng cùng Quách ra lướt nhau, nhao nhao gật đầu. Có đạo lý, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Có thể dạng này tính tình, tính tốt hay là không tốt? Cái này tính tình, được không? Triệu Vân đông nhiên cười một tiếng. Đương nhiên được. Hắn tự hỏi tự trả lời, chính vì vậy, chúng ta mới cam tâm tình nguyện vì đại nhân hiệu tử lực. Ân Quách ra rất tán thành gật đầu. Chiến lược đã định, mưu lược hoàn mỹ, kế tiếp hành quân bày trận, công thủ điều hành, tự nhiên chính là bọn này mưu thần thi triển tài hoa thời điểm. Công nguyên 198 năm, đông. Tuyết lớn đầy trời, bao phủ trong làn áo bạc, bạch mã ghé qua tại Từ Châu quần sơn ở giữa. Chi quân đội này chủ tướng chính là dâu ria tua tua như rừng, che lấp dưới khỏe miệng Phương Bát Tước Hoàng Trung tướng quân. Hắn đã lại lần nữa lớn hơn một tuổi, nhưng thân hình lại càng thêm điêu luyện thẳng tắp, cơ bắp hình dáng từng năm rõ ràng, càng thêm cân xứng. Cái này toàn do Hứa Phong thiết lập huấn luyện phương pháp, rèn luyện ra một thân tinh thực thể phách. Mà bọn hắn bạch kỵ sở dĩ khí tức kéo dài, cho dù tại băng phong tuyết che chi địa phóng ngựa rong ruổi, cũng chưa phát giác mệt mỏi, đều nhờ vào Thái Cực Quyền chi điều tức dưỡng khí. Quân bên trong lưu truyền hai bộ cường thân kiện thể võ nghệ, thứ nhất là Thái Cực Quyền, thứ hai chính là Ngũ Cầm Hí. Tư Trọng Doanh 500 sĩ tốt, cùng sớm nhất đi theo Hứa Phong 2500 thanh châu binh, đều đã chín luyện nắm giữ. Về phần về sau lần lượt gia nhập mấy vạn binh mã, thì còn chưa hoàn toàn tập được. Bạch kỵ lần này xâm nhập chi địa, chính là sơn giã bên trong. Xác thực mà nói, là Thanh Châu tiếp giáp quần sơn bên trong. Bọn hắn đã thăm dò địa hình dài đến một tháng, mắt chính là thu hoạch Thanh Châu phía nam tất cả tường tận hình dạng mặt đất, cũng xác minh tiến vào trời đông giá rét tuyết động kỳ sau, địa hình phải chăng phát sinh dị biến. Khí hậu biến thiên, thường thường tác động địa thế thay đổi. Nơi đây tên là Đại Hiện Sơn. Thanh Châu cùng xung quanh châu quận biên giới, thật là lẫn nhau để phòng chi thế, Thanh Châu phòng Kỳ Châu, Duyên Châu, Từ Châu thì trùng phòng Thanh Châu. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Phong ở chỗ này chiếm cứ thiên nhiên ưu thế địa lý. Kỳ Châu chỗ Hà Bắc rộng lớn bình nguyên, kinh tế giàu có, nhân khẩu phồn thịnh, nhưng mà Hoàng Hà cùng Tế Thủy hai cái nơi hiểm yếu lại bị Thanh Châu trường khống. Mà Từ Châu, Duyên Châu không kịp Thanh Châu giàu có, cho nên kia bán đảo Nam Bộ hiểm hẹp chỉ chứa một xe thông hành tề nam cứ điểm Đại Hiện Sơn quy về Từ Châu. Phía Tây Thái Sơn chi hiểm thì từ Duyên Châu chú đóng ở bây giờ, Hứa Phong chính là chú doanh nơi này Đại Hiện Sơn bên trong. Một đầu Thái Sơn dãy núi, tính cả đại hiện sơn đạo này tâm trắng thiên nhiên, cấu thành chống cự ngoại địch xâm lấn kiên cố phòng tuyến, mà thông hướng ngoại giới quan hải, nắm giữ toàn bộ tại Hứa Phong trong tay. Lúc này chiếm cứ nơi đây là một vị tên gọi Tang Bá tướng quân. Nghe nói Hứa Phong đích thân đến, lúc này đến đây ném phụ. Hán nguyên do đảo khiêm bộ hạ kỵ đô úy, từng phụ trách chiêu mộ binh sĩ lấy kháng hoàng cân chi loạn. Chờ từ Châu Quy thuận Tào Tháo về sau, liền cùng Tôn Quan, Doãn Lễ bọn người ủng binh đồn trú tại Khai Dương, tự thành một phái độc lập thế lực, từ đầu đến cuối chưa từng minh xác lập trường. Hứa Phong binh lâm Khai Dương lúc, tự mình dẫn điển bi, Triệu Vân chở 504 trọng doanh tướng sĩ vào thành, không đến một nén nhang công phu, Tang Bá liền đã mặt mũi bầm dập, túi lầu quy hàng. Không chỉ có giao ra đại hiện sơn một vùng toàn bộ binh quyền, càng không có chút nào ý phản kháng. Giờ phút này, tại Khai Dương công sở bên trong, Tang Bá đang cố gắng nụ cười, nâng chén hướng Hứa Phong mời rượu. Đại nhân, thật là đại nhân cũng. Ta Tang Bá từ nay về sau, duy ngài vì chỗ công. Ha ha ha. Tiếng cười lại có vẻ cực kỳ cứng ngắc. Vốn cho là Hứa Phong bất quá một giới thư sinh, những cái kia nghe đồn hơn phân nửa hư ảo, chỉ vì nâng lên danh vọng, nôn từ ở giữa không khỏi nạ mạn. Có thể lời còn chưa dứt, liền bị một gã vệ tướng quân quyền cước tăng theo cấp số cộng, theo sát phía sau, lại bị Hứa Phong vị này văn nhân hành hung một trận. Kia lực đạo, càng đem sống mũi của hắn đánh nát, hai tay đón đỡ lúc cơ hồ đánh gãy cổ tay. Đánh cho trong thành gà bay chó chạy, cuối cùng Hứa Phong một tay gánh một tòa mô hình nhỏ tư đỉnh, nặng hơn ngàn cân, đứng ở trước, lạnh giọng hỏi, có đầu hàng hay không? Cái này nào còn dám nói không chữ? Thân nện xuống đến, mệnh liền không có. Thế là mới có hôm nay một màn này. Tang Bá cái mũi đã mất đi chi giác, chỉ có thể không ngừng gật đầu cúi người, đứng tại Hứa Phong trước mặt mời rượu. Đại nhân, chúng ta trấn thủ Khai Dương nhiều năm, chưa hề nhường Thành Châu binh ngựa vi phạm nửa bước. Lữ Bố nhiều lần ý đồ trải qua Đại Hiện Sơn xâm nhập Từ Châu, đều bị chúng ta ngăn chặn tại bên ngoài. Đây là nơi hiểm yếu chi địa, ta cái này, hốt trượt. Hắn hút mạnh một chút nước mũi, đau thấu tim gan, hai vai rừng không ngừng run rẩy. Mũi dịch chảy xuôi không hề hay biết, thẳng đến trượt xuống phương phát giác. Hứa Phong miệng lớn ăn, tư thế ngồi phóng khoáng như kim đao bổ ngựa, hoàn toàn không thấy nho giả phong phạm. Nuốt xuống một miếng cơm sau, khoe miệng khẽ nhếch, đối Tang Bá nói, ngươi tự nhiên là không thể bỏ qua công lao. Nay ta thụ ngươi là lang gia quốc tướng, quản hạt lang gia chư. Đợi ta đánh hạ Thanh Châu, liền dâng tấu trương triều đình, vì ngươi ra quan tân tước. A, đà tạ đại nhân. Tang Bá không người một cái thật sâu, lại hút hạ cái mũi, đà tạ lớn sững sờ. Hắn ngôn ngữ mập mờ, một miệng không rõ. Ngắm nhìn một phía, thấy đông đảo uy phong lẫm lẫm tướng lĩnh hầu hạ ở bên, trong lòng đông nhiên sinh kính sợ. Từ Châu yên ổn bất quá mấy năm, nền chính trị nhân từ có thể phổ biến, đều hệ vị này Hứa đại nhân chi công. Nếu ta chân tâm quy thuận, cũng vẫn có thể xem là lương tuyển. Thi hành nhân đức chi thổ, tự thành yên vui chi bang. Bảo hộ nơi đây, chính là bảo hộ chính đạo. Vị này Hứa Phong, xác nhận lo liệu nhân đức chi đạo minh chủ, mà không phải tôn trọng quyền ngư bá đạo người. Hắn lại lần nữa cung kính không mình hành lễ, ngựa khí trầm ổn nói, khởi bẩm chúa công, Tang Bá nguyện hiệu chung với Hứa đại nhân, từ đó quy thuận dưới trướng, thể chết cũng đi theo. Chương 132, a, cái này cũng có thể tính sóng. Chương 132, a, cái này cũng có thể tính sóng. Chúng phong lại lan ra. Hứa Xương phủ thừa tướng bên trong, Tào Tháo nghe vậy khiếp sợ không thôi, ánh mắt quá chặt trước mắt tới làm. Tôi lúc hôm nay vừa lấy được Từ Châu đưa tới chỉ báo, Hứa Phong tại ngày mùa thu hoạch về sau, chúng đến thóc gạo 200 vạn thạch, lập tức mở kho cứu tế dân, giảm miễn thu thuế, cũng đại lực nâng đỡ thương mậu, khiến cho thương đội số lượng tăng vọt mấy lần, thậm chí xa thông Kinh Châu chi địa. Bởi vì có Hoàng Thượng Ngạn, Cao Sảng, Bàng Thống, Tư Mã Huy trở danh sĩ ở giữa hòa giải, Kinh Châu sĩ tộc nhau nhau mở ra thông đạo, tiếp nhận đến từ Châu cùng Dương Châu bắc bộ hàng hóa, lương thực, nông cụ, canh tác vật quần quận không dứt, càng có bộ phận để đó không dùng nông cụ bị bán trao tay đến gai. Cử động lần này không chỉ có ban ơn cho bách tính, càng thêm quân tư tích lũy khoản tiền lớn, bây giờ toàn bộ Từ Châu có thể nói kho lâm phong thực, quốc khố tràn đầy. Nhưng vào lúc này, Hứa Phong tự mình dẫn 8 vạn đại quân bắc thượng, tại ven đường thiết lập nhiều chỗ công ty lương thực như bầy kiến giống như tấp nập chuyển vận đến các trạm điểm. Đại quân cuối cùng đến Khai Dương, tiến vào lang gia quốc cảnh, chuẩn bị xuyên việt đại hiện sơn, thẳng đến Thanh Châu. Thanh Châu Lữ Bố, xác thực cùng Trục Phong oán hận chất chứa rất sâu. Lần trước Lữ Bố chính là tự Trục Phong trong tay may mắn thoát thân. Nhắc tới cũng kỳ, nếu không phải năm đó Lữ Bố hoa mắt ù tai, khăng khăng khiêu khích Trục Phong, chỉ sợ ta Duyện Châu sớm đã bị tập kích bất ngờ đắc thủ. Ân, lời ấy xác thực có đạo lý. Văn Lược, Tào Tháo nhìn chăm chú Tuân Úc, chính trọng hỏi, theo ý kiến của ngươi, trận chiến này Trục Phong phần thắng bao nhiêu? Tuân Úc mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu thở dài, khó mà khẳng định. Trục Phong cực ít thống binh tác chiến, lại đã 2 năm chưa liên quan chiến trận. Võ tướng như muốn bảo trì chiến lực, tất nhiên trưởng kỳ tham dự huấn luyện quân sự luyện binh, mà Trục Phong năm gần đây cũng không như thế. Theo ta được biết, 2 năm này ở giữa, hắn duy nhất sở trường về người, duy pha trả kỹ nghệ hay. Thời gian còn lại đều chuyên chú vào quản lý dân chính. Tuân Úc khỏe miệng cụ xuống, hiển nhiên đối với lần này Từ Châu xuất trình cũng không lạc quan. Bất quá, không có gì ngoài Lữ Bố, cũng là vẫn có thể xem là một nước diệu kỳ. Đêm qua, Tào Tháo còn tại là như thế nào mời chào Lữ Bố mà do dự. Hắn biết rõ, cùng Viên Thiệu chi chiến, kỳ thực sớm đã quần quần sóng ngầm. Viên Thiệu chi tử Viên Đàm, mấy tháng trước liền nhiều lần chui vào Thanh Châu, cùng Lữ Bố mật đàm kết minh sự tình. Mà Lữ Bố thì cưỡng ép danh sĩ Khổng Dung, bách làm chim mưu đồ chính sự. Bởi vậy, Thanh Châu nội chính tuy không rõ rệt đổi mới, không sai nó đất vốn là giàu có, gia tộc quyền thế san sát, cho dù không muốn hiệu mệnh, cũng không dám công nhiên chống lại, nếu không sợ bị tàn sát diệt môn. Về phần dân gian phú thương lớn giả, càng là không người dám cự giúp đỡ quân, đành phải dốc túi lấy cung cấp. Bởi vậy, lôi kéo Lữ Bố, nguyên là Tào Tháo trong lòng ổn thỏa kế sách. Hắn vốn không nguyện khẽ mở chiến sự, để tránh tác động toàn cục. Nhưng không ngờ, Hứa Phong càng như thế quả quyết, không chút do dự liền chỉ huy Bắc Thượng. Chúa công, 8 vạn đại quân áp cảnh Thanh Châu, như lữ bố nên chiến, Viên Thiệu sợ cũng sắp xuất hiện binh hưởng. Quân ta không thể ngồi nhìn bất động. Tào Tháo rất tán thành, gật đầu nói, binh mã đầy đủ, lương thảo sung túc, tức mệnh Tào Nhân trấn thủ Thái Sơn dãy núi, mượn địa thế chi hiểm, đồng thời khởi xướng tiến công. Điều 4 vạn tinh nhuệ thiết kỵ, gấp rút tiếp viện chủ phòng. Ấy. Đang lúc này, Lý Chí Tài bước nhanh mà đến, chắp tay bẩm báo, chúa công, thuộc hạ Phương Tự quân doanh trở về. Hạ hầu tướng quân đã tiếp Tào Nhân quân tình cấp báo, tự mình dẫn 5 vạn đại quân, đã từ Thái Sơn dãy núi xuất kích, đang hướng Thanh Châu xuất phát, đem cùng Hứa Phong đại nhân hiệp đồng tác chiến, chung lấy Thanh Châu. Hừ hừ, hừ hừ hừ. Ha 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 ha. Tào Tháo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng gánh nặng biến mất, chợt thấy Tào Nhân lại cũng sinh ra mấy phần chiến lược thấy xa. Tốt, tốt. Tử Hiếu làm ta ngạc nhiên mừng rỡ, có thể có này cách cục. Vậy liền lại khiến Hạ hầu đôn đóng quân Bạch Mã, xuôi theo Diên Tân một vùng kiến tạo chiến thuyền, huấn luyện kỵ binh, xây dựng doanh trại bộ đội, thiết lập quân hải, như Viên Thiệu dám can đảm vọng động, quân ta lập tức khai chiến. Tào Tháo lúc này điều chỉnh bố trí. Ngay tại lúc giờ phút này, lại vừa ẩn lo hiện hiện. Chúa công, như lại quy mô điều động binh lực, còn có một thế lực không thể không đề phòng. Người nào? Tào Tháo hai mắt nhắm lại, lời còn chưa dứt liền tự hành đáp, "A, ngươi nói là Tân Giã Lưu Bị?" "Cũng không phải, thuộc hạ chỉ chính là Trường An Lý thôi." Cái này liền không phải một cọc thai hoàng ẩm, mà là hai nơi tình thế nguy hiểm. Tào Tháo chấn động trong lòng, chợt tình ngộ, "Đúng, còn có Lý thôi. Thân có một người có thể tiến, trừ Trục Phong bên ngoài, duy nhất có thể trấn nhiếp Trường An Lý thôi người." "Người nào?" "Trung Do." Tuân Đỗ khẽ môi cụ xuống, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Khi hắn nói ra cái tên này lúc, một bên Hí Chí Tài cũng là chấn kinh đến không phản bắt được, mà Tào Tháo thì rơi vào trầm tư. Bàn luận biết nhân chi có thể, Tuân Úc có thể nói số 1. Không chỉ là có, càng là lần nào cũng đúng, chỉ nói Trục Phong, chính là hắn tự mình tiến cử mà ra, nếu không phải như thế, lúc đó chỉ sợ liền mặt đều khó mà nhìn thấy. Trung Do. Tuân Úc nghiêm mặt nói, Trung Do làm có danh vọng, đức hạnh lớn lao, trước kia cùng Lý thôi, Quách Tị bọn người kết giao mật thiết, luôn luận thường có thể chi phối tâm trí. Về phần Mã Đẳng, Hàn Toại chư tướng mặc dù dần dần sinh ương ngạnh chi tâm, lại vẫn đối Trung Do kính trọng có thừa. Nếu như điều động Trung Do đi sứ quan trung, chỉ dựa vào thứ nhất người hy vọng, liền đủ để chấn nhiếp quân hùng, khiến quan ngoại chư hầu không dám kinh động. Như thế, thì đại cục nhất định. Tuân Úc cùng Trung Do giao tình cũng ít, nhất là hắn từng nhiều lần là Hứa Phong biện hộ, duy trì vị này kỳ ngô hầu những cái kia nhìn như ly kinh phản đạo tiến hành, cũng cứ gọi hắn là thế gian kỳ tài thái độ khác biệt khác hẳn với đám người. Nguyên nhân chính là như thế, Tào Tháo trong lòng rất an ủi, cũng càng thêm tín nhiệm Tuân Úc, hai người quan hệ càng xu thế chặt chẽ. Đồng thời, Tào Tháo cũng biết rõ Trung Do tài cán, danh vọng, cùng đối Lý thôi bọn người chỗ có sức áp chế. Ân. Thiện. Tào Tháo hít sâu một hơi. Hắn từ trước đến nay lo liệu một tín điều, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chắc Trung Do là hầu bên trong, nắm tiết giám lĩnh quan trung trư quân sự, phía sau sự tỉnh tận nhờ bà hắn. Ta lập tức thân phó phương Bắc tiền tuyến. Chúa công ngài Tuân Úc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, ngài lại muốn hôn tự tiến về. Ngài còn nhớ rõ Trục Phong ngày xưa lời nói ổn định, đường sóng. A, cái này cũng có thể tính sóng. Tào Tháo nhẹ hừ một tiếng, mắt sáng như đuốc tiếp cận Tuân Úc, bây giờ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay chi cục, ta bất quá là muốn đi tận mắt nhìn Trục Phong như thế nào đại chiến oai hùng. Chúa công, như ngài khăng khăng tiến lên, còn mời giữ lại nhị công tử trấn thủ Lửa Sương. Nếu không, tại hạ sầu lo trong tông thất hoặc sinh biến tròn nên Tào Tháo vuốt ve dưới cằm sợi râu, lời ấy xác thực không thể coi thường. Dòng họ mặc dù có thể khống chế, nhưng nếu dòng chính toàn bộ ra khỏi thành, khó tránh khỏi có người ngao ngoe muốn động. Dù sao trong tộc nhiều người kiến đạo, trước đây mặc dù lấy nghiêm trị áp đảo, lời oán giận nhưng vẫn không tiêu hết. Phi Nhi xác thực đã tới có thể làm trách nhiệm chi linh. Liên nhường hắn lưu thủ Lửa Sương an nơi đây an nguy, phải làm phiền văn lược. Tuân Úc không người thi lễ, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn xưa nay không lộ hỉ nộ, tâm tư kín đáo, cử chỉ trang trọng. Ê! Chương 133, Lữ Bố, ta quá khó khăn. Chương 133, Lữ Bố, ta quá khó khăn. Tháng 12, Tào Tháo xuất quân tự Hứa Xương lên đường, Bắc Thượng tự mình chủ trì phòng ngự. Theo quan độ đến Bạch Mã, Diên Tân một vùng, đều do hắn tự mình bố trí, điều binh khiển tướng, điểm đồn, cửa ải hiểm yếu, doanh trại kiên cố, bảo vệ nghiêm mật. Thế cục nghiễm nhiên đã bày biện ra Viên Tào đại chiến sớm buộc phát chi thế. Ven đường lương thảo trạm tiếp tế, tại bách tính cùng tướng sĩ hiệp lực phía dưới, lần lượt xây thành, xuyên qua toàn bộ tuyến đường hành quân. Thế là, Duyện Châu Bắc Bộ, Từ Châu Bắc Bộ, Thanh Châu toàn cảnh, thậm chí Ký Châu bộ phận khu vực, trong khoảnh khắc tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thanh Châu Bắc Hải thành nội, Lữ Bố đã phủ thêm áo giáp, bên cạnh một vị phong hoa tuyệt đại, nghi thái vạn phương nữ tử đang vì hắn buộc lên ngoại bào. Tướng quân, trời đông giá rét, tội gì lại cử động đao binh? Hứa Phong lấn ta quá đáng. Vị này Hứa đại nhân nữ tử kia dung mạo khuynh thành, mặt mũi ổn tình, thiên sinh lệ chất, thân thể thướt tha. Theo thiết thấy, người này cũng vô ác ý nhân đức quan thế, tín nghĩa rõ ràng, tuyệt không phải tàn bạo chi đồ. Tướng quân sao không cùng xây xong chung sống? Ngươi muốn ta đầu hàng với hắn? Điêu thuyền. Lữ Bố hai mắt xích hồng, kinh ngạc nhìn lấy mình ái thiếp. Hắn chính thê là Nghiêm Thị, dù có một nữ tên gọi Lữ Linh Khởi, nhưng mà trong lòng sủng ái nhất người, thủy chung là trước mắt vị này cơ thiếp Điêu thuyền. Giờ phút này lại theo trong miệng nàng nghe được như thế ngôn ngữ. Tướng quân, ngài đêm không thể say giấc, mỗi lần thở dài, trong miệng lặp đi lặp lại đề cập vị tiên Hứa đại nhân chi danh, thiếp tự nhiên tưởng thêm tìm kiếm. tiện thiếp bất lực trợ ngài chinh chiến xa trường, không sai liên quan tới Hứa đại nhân sự tình, thiếp đã nhiều mặt hiểu rõ. Nếu tướng quân thành tâm kết giao, tặng chỗ tốt, ký kết minh ước, hoặc có thể đổi lấy an bình. Hoang đường tuyệt luân. Lữ Bố quát lạnh một tiếng, sửa sang lại trên thân giáp trụ, khôi ngô thân thể ngang nhiên đứng thẳng, liếc mắt nghệ xem điêu thuyền, trong lòng chợt tuôn ra bực bội chi ý, lại không muốn lại nhiều nói một câu. Mấy tháng nay, hai người thậm chí chưa từng cùng giường mà ngủ, cận tồn vợ chồng chi danh điểm mà thôi. Lữ Bố từ đầu đến cuối bị Từ Châu chiến sự chỗ nhiễu, tâm thần có chút không tập trung. Nguyên bản Thanh Châu giàu có, đủ để xuôi nam áp chế Từ Châu. Bây giờ lại bị Từ Châu toàn diện áp chế. Dưới mắt Từ Châu thương khách tụ tập, tiền hàng đầy đà, nhân tài đông đúc, gần như cường thịnh. Binh cường mã tráng, lương thảo sung túc, cục diện như vậy, không khác Hứa Phong muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ha ha. Điêu Thuyền, lời này sai rồi. Ta nghe nói, Hứa Phong có 5 vị thê thiếp, đều là khuynh thành dáng vẻ, hắn thích nhất, chỉ sợ chính là mỹ nhân. Ngươi như vậy tuyệt đại phong hoa, hắn nhất định động tâm. Không bằng ta đưa ngươi tặng cho hắn. Tướng quân. Điêu Thuyền nghe vậy sắc mặt đổi biến, đôi môi nhếch, bịch quỳ xuống đất, trong lòng sợ hãi đan sen, càng gặp nạn nói có đủ. Tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Thiếp thân một lòng chỉ là ngài hiểu lo, nào có thể đoán được lại bị lời ấy. A Lữ Bố cười lạnh mấy tiếng, quay người đi hướng nội thất giá binh khí, một bà nhấc lên phương thiên hỏa kích, âm thanh lạnh lùng nói, ta sợ Hứa Phong. Hạ Hầu Đôn còn bị ta giết đến đánh tới bời. Nay Hứa Phong xâm phạm, làm theo có thể trả thù. Đợi ta xách đầu trở về, ngươi liền biết cái này Hứa Phong không gì hơn cái này. Lời còn chưa dứt, người đã nhanh chân vượt ra khỏi cửa phòng. Điêu Thuyền độc giữ lại nguyên địa, nhíu chặt lông mày, phấn hà sắc váy dài nhẹ phẩy gió nhẹ, trên vai sa mỏng dây lụa phiêu diêu cuốn lên, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy sầu lo. Có thể nếu tướng quân thật giết Hứa đại nhân, tựa như cùng Chu Sát Thiên Hạ hiện giả đồng dạng, không những Tào Tháo sẽ không từ bỏ ý đồ, Thiên Hạ Nho Sinh cũng đem cùng công chi, viết phê phán miệng Chu Hứa Phong đại nhân, thật là thân phụ công đức người. Nàng từng gặp Hứa Phong chân dung, bất quá một ôn nhuận thanh niên, mặt mũi trong sáng, không có chút nào lệ khí. Càng từng liệu mình cứu Ký Châu nạn dân, mạng sống bách tính không dưới trăm vạn. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hắn đi phế nho tiến hành, rời bỏ thánh đạo, bách tính vẫn nguyện hoang dung, thế nhân cũng chịu tin kỳ thành hiệu. Cửa hải cuối năm gần, năm nay cuối năm, đã định trước không phải ở hậu phương xem ngư long múa nhạc, mà là say nằm xa trường ở giữa. Tào Tháo tỏa trấn Thanh Châu tây bộ chiến trường, Hứa Phong thì xuất quân thẳng tiến phương nam, hai đường đồng tiến, thế như kìm kẹp. Khiến Lữ Bố một mình có trống, hai mặt thủ địch. Thanh Châu cùng Ký Châu ở giữa nơi hiểm yếu, lại bị Tào Nhân xuất lĩnh báo cưỡi cấp tốc đột phá, một lần hành động chiếm cứ, hóa thành Tào Tháo kiên cố bình chướng. Viên Đàm may mắn đào thoát, như có chút chậm chạp, sớm đã mệnh tàng tại chỗ. Ngắn ngủi một tháng bên trong, Hứa Phong dưới trướng Bạch Kỵ, Hắc Kỵ đã xem Bắc Hải một vùng tướng lĩnh cơ hồ toàn bộ ám sát, hoặc tại trong loạn quân tập kích lấy thủ, hoặc thừa dịp lúc ban đêm chui vào doanh trướng hành thích. Khiến Lữ Bố chư tướng binh mã không dám ở ngoài thành thiết trại, tất cả thành trì thất thủ, cuối cùng chỉ vì một chút, ngoài thành không cách nào tới lui. Doanh trại không được ra khỏi thành, đành phải như có đầu rút cổ giống như lui giữ quân hải trong thành trì. Nhưng mà, thành trì cũng không phải chỗ an thân. Lần nguyệt, Hứa Phong số lớn xe bắn đá vận chống đỡ tiền tuyến, từ đó, ngoài thành người bị vô tình ám sát, trong thành người chịu hỏa lực đánh kích, không chỗ có thể trốn. Bất quá hơn tháng, đừng nói ham trận doanh cái loại này tinh nhuệ, ngay cả Lữ Bố bản nhân cũng gần như sụp đổ. Tính tình kỳ biến, khó mà tự kiềm chế. Hắn vốn cho rằng Hứa Phong sẽ tự thân tới chiến trận, ai ngờ đối phương từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Hứa Phong căn bản chưa đến tiền tuyến, chỉ tọa trấn phía sau điều hành toàn cục. Mấy lần xông trận chém giết, bất quá là Triệu Tử Long, Điển Vi đám người cùng thuộc cấp rằng co giao phòng, trước trận đơn đấu cũng là lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Bởi vậy, đầu xuân lúc, chiến cuộc lại biến, Lữ Bố không ngờ không hiểu thấu lui giữ Bắc Hải một góc, khốn thủ tại Bắc Hải quốc Bình Thọ thành bên trong. Ta quá khó khăn, Lữ Bố thở dài một tiếng, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn liệt ỉu. Bốn chu thành áp, duy thừa Bình Thọ còn trong tay, còn lại cương thổ, sớm đã luôn hãm, mà những địa phương kia người, không ngờ tại qua Tết. Bọn hắn tại ăn Tết. Hứa Phong quân đội ngay tại vì bách tính làm sủi cảo. Thu nhận lưu dân, trấn an dân tâm. Thanh Châu binh vốn là bản địa binh sĩ, lẫn nhau đưa tin, lấy giọng nói quê hương cùng dân chúng trò chuyện, thêm nữa Hứa Phong danh vọng lớn lao, những nơi đi qua, trăm họ quy phụ như nước thủy triều, cơ hồ không đánh mà hàng. Hô trướng! Hô trướng! Lữ Bố giận vô án mấy, đột nhiên vung tay áo quét ngang, trên bàn văn thư, giản lược dư đồ tất cả đều bay thấp, xoạt tán đầy đất. Bây giờ ở trước mặt hắn, còn sót lại Cao Thuận cái này một viên manh tướng, cũng không ngừng thở dài khổng dung. Ngay cả Lữ Bố ái tiếp Điêu Thuyền, cũng bị mang vào quan này nhà bên trong. Tướng quân! Điêu Thuyền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lữ Bố, khẽ bước phía sau lưng của hắn, hai đầu lông mày đều là dịu dàng mà lo lắng vẻ mặt. Lan đi! Lữ Bố đột nhiên vung tay, trong đầu hiện lên cả đời chập trùng, nhưng thủy chung không nghĩ ra chính mình như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy. Khổng Dung, ta ra lệnh ngươi thuyết phục sĩ tộc quy thuận tại ta, ngươi vì sao không chịu hết sức? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghe Khổng Dung kia trầm thấp thở dài âm thanh càng thêm nổi giận, dứt khoát mấy bước vọt tới Khổng Dung trước mặt, một thanh nắm chặt cổ áo. Ngươi vì sao muốn hủy ta? Tướng quân, tướng quân! Điêu Thuyền cùng Cao Thuận lập tức tiến lên ngăn cản. Cao Thuận chăm chú níu lại Lữ Bố cánh tay, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Việc này vốn không nên trách tội Khổng Dung tiên sinh. Hắn tuy là danh sĩ, nhưng cũng không cách nào một mình thuyết phục tất cả sĩ tộc quy thuận. Những người kia không muốn đi theo Lữ Bố, toàn bởi vì hắn tàn bạo chi danh sớm đã truyền khắp tứ phương. Tự Duyện Châu lên liền tiếng xấu truyền xa, mà cùng biên thuật kết minh, càng làm cho thế nhân xem làm thông đồng làm bậy hạng người. Nếu như Viên Thuật chưa từng xưng đế, đồ vật giáp công phía dưới có thể đoạt lại Duyện Châu. Nhưng hôm nay đã là quân lính tan rã, có khi thiên ý hoàn toàn chính xác khó dò. Chương 134, ta Lữ Bố tuyệt không đầu hàng. Chương 134, ta Lữ Bố tuyệt không đầu hàng. Giờ phút này bốn phía không người, điêu thuyền buồn từ đó đến, nhịn không được nghẹn ngào khuyên nhủ, tướng quân, không bằng mở thành xin hàng a. Còn có thể đổi được an ổn giàu có thời gian. Lấy ngài điều kiện nghị hòa, hứa đại nhân làm trọng nhân đức chi danh, định sẽ không trắng trợn tàn sát. 3. Lữ Bố mãnh xoay người, một trưởng tung ra, trùng điệp đánh vào điêu thuyền trên gương mặt. Nàng trong nháy mắt ngơ ngẩn, lảo đảo té ngã. Hô trướng, ngươi nói cái gì? Hẳn là ngươi đã bị kia Hứa Phong mê hoặc tâm hồn. Hứa đại nhân, ta giết ngươi. Lữ Bố hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao trừng mắt điêu thuyền, ánh mắt sừng sững đáng sợ. Từ khi rời đi Đồng Trắc bên người đến nay, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng Lữ Bố. Trước kia bất cứ lúc nào, hắn đối nàng đều là che chở trăm bề. Cho dù đại thần trong triều võ tướng chỉ trích không ngừng, tướng quân cũng hầu như hộ nàng chu toàn, chưa từng đối nàng có nửa câu cờ trách. Nhưng bây giờ, tướng quân, ngài đã mê mẩn trướng. Cao Thuận trầm giọng quát, tại cái này trong tính đường, dưới mắt chỉ có Cao Thuận một người còn có thể ép kềm chế được Lữ Bố. Điêu thuyền ngồi liệt trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng một tia sáng đang chậm rãi dập tắt. Không chỉ là nàng, chưa tỉnh hồn Khổng Dung cũng lại không chủ trương. Hắn giờ phút này chỉ mong mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng mà, trầm tư suy nghĩ cũng tìm không được một con đường sống, nhà của hắn quyến cùng tông tộc còn tại Bắc Hải. Năm đó mặc cho Bắc Hải thái thú lúc, bởi vì lo lắng an nguy của bách tính, không thể tới lúc rút lui, cho nên hôm nay tiến phái lương nan, khó thoát Lữ Bố thiết kỵ truy sát. Tướng quân, bây giờ chúng ta phần thắng cực hơi. Như ngài vẫn muốn kéo dài bá nghiệp, chỉ có Khổng Dung thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là quyết định dâng lên một sách. Một cái bất đắc dĩ đến cực điểm lưu kế. Tiên sinh cứu ta. Lữ Bố trong mắt đống nhiên thoáng hiện một chút hy vọng. Lại còn có đường ra. Hắn ngữ khí lập tức hòa hoãn lại, cũng ý thức được vừa rồi không kiềm chế được nỗi lòng, lệnh ái thiếp cùng danh sĩ đều chấn kinh nhiễu. Tiên sinh, xin chỉ giáo. Khổng Dung ngùi ngùi nói, tướng quân. Theo tại hạ tiến giải vụ bề, không bằng xuất một chi tinh binh, toàn lực phá vây Tây Tiến, đoạt lại Hoàng Hà, Tế Thủy hai nơi nơi hiểm yếu, tiếp theo chế tạo chiến thuyền, nên Viên Thiệu đại quân nhập cảnh. Nếu tướng quân hướng Viên Thiệu xin hàng, có thể bảo đảm một phương yên ổn, nhưng sợ khó lại nắm được quyền. Có thể. Tướng quân phá vây về sau, trực tiếp đầu nhập Viên Thiệu, thành tâm quy thuận. Bằng tướng quân chi dung hơi, Viên Thiệu tất nhiên nguyện nạp ngài nhập sổ. Vừa dứt tiếng, Lữ Bố vẻ mặt hốt hoảng. Hắn ngây người nguyên địa, chậm rãi ngồi lên bậc cấp, hai mắt không mang như nước đọng. Nghe xong cái này cái gọi là thượng sách, chỉ cảm thấy đầu não oanh minh rung động. Cái này không phải là để cho ta đi đầu hàng a? Ta đã chạy trốn bao lâu? So kia lang bạt kỳ hồ lưu bị càng thêm chật vật, chăn chọc các nơi kéo dài hơi tàn, tự Trường An trốn đi, phụ thuộc Viên Thiệu. Sau ném Trương Dương, lại được Trương Mão, Trần Cung trợ giúp, muốn theo Duyện Châu, lại cuối cùng cáo thất bại, lại dự định đầu nhập vào Viên Thuật, có thể Viên Thuật tên kia lại ngông cuồng xưng đế, thế là chỉ có thể chiếm cứ Thanh Châu một chỗ. Nhưng mà Thanh Châu một tấc vương này, dùng để cố thủ Ký Châu còn miễn cưỡng, nếu muốn đồng thời chấn giữ Thanh Châu cùng Duyện Châu, quả thật khó như lên trời. Bây giờ lại có người khuyên ta hướng Viên Thiệu cúi đầu. Vì sao giờ phút này ta Lữ Bố phản giống như là không nhà để về cô chó? Ta vốn nên là tung hoành thiên hạ chi hùng, trong tay cầm là phương thiên hỏa kích, dưới hông cưỡi chính là tê phong xích thú mã, bản làm như chiến thần lâm thế, há có thể bị người đuổi đến chạy trốn tứ phía, như là qua phố chi chuột? Không. Lữ Bố đột nhiên gầm hét, ta tuyệt không đầu hàng. Cho dù chiến tử xa trường, ta Lữ Bố cũng lại không đầu hàng. Dưới trướng Tịnh Châu cự bộ, bây giờ còn sót lại không đến 9.000 người, còn lại quân tốt đều là Thanh Châu tân mộ, mà chiêu mộ cần thiết quân tư, tất cả đều là cưỡng ép trinh liễm đoạt được. Như không như thế, những cái kia sĩ tộc phú thương, đoạn không có một người chịu giúp ta mảy may, kia mới thật sự là cùng đổ mặt lộ. Đánh, thật muốn đánh. Khổng Dung trừng mắt nhìn, thần sắc mở mịt. Đương nhiên muốn đánh, ta muốn đích thân công kích một lần. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn thẳng đến Tào Tháo trung quân đại doanh. Tào Tháo tại tây, ta tránh đi quan bình chính là. Bên cạnh hắn mãnh tướng như mây, chỉ khi nào xuất kích, kỳ chủ doanh tất nhiên trống rỗng. Lấy Tào Tháo làm con tin bức hiếp Hứa Phong, tất có thể đắc thủ. Đây là cơ hội cuối cùng. Thanh Châu, Hứa Phong chủ doanh, tọa lạc ở cách Bình Thọ thành một chỗ không xa núi hoang bên trong, dựa vào núi gặp nước, doanh trại chỉnh tề. Bởi vì Lữ Bố quân không dám ra thành nên chiến, cho nên Hứa Phong có thể thông dòng tại sơn cốc hạ trại. Dưới mắt duy nhất cần phòng bị, bất quá là đỉnh núi tuyết động sụp đổ, trở ngại hành quân con đường. Doanh địa trên sườn núi giấy lên số chồng đống lửa, để mà hòa tan tuyết động, tuyết nước thuận thế chảy vào bồn nước bên trong, mượn từ đặc chế chữ thủy chi pháp tiến hành bảo tồn. Kể từ đó, đã có thể phòng tuyết mắc, cũng có thể tị hỏa hay. Hứa Phong chậm rãi tự trong trướng đi ra, sau lưng người đi theo có Quách Gia, Gia Cát Lượng, Giả Hủ cũng ở trong đó. Tào Ngang trấn thủ Từ Châu, tạm thời chưa có cần hắn thân hướng điều hành. Mấy người đi tới tiên phong doanh chỗ, tức gốc khẩu chỗ. Một canh giờ trước, Hoàng Trung đã theo Bình Thọ thành quanh mình dò xét trở về, mang về kỹ càng bản đồ địa hình. Thấy Hứa Phong đến, Hoàng Trung lập tức nên ra, người mặc màu trắng tròn nhung áo khoác, vai rộng yêu biên, khí thế uy mãnh. Đại nhân, phía trước dò xét đã xong, Bình Thọ thành có thể dùng 5 vạn đại quân cường công mà xuống. Hoàng Trung trong giọng nói khó nén đắc ý cường công có thể thực hiện, nhưng nếu có thể dụ Lữ Bố ra khỏi thành quyết chiến, càng là thượng sách. Hứa Phong mỉm cười mà nói. Đám người rục ngựa lên núi, dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy được Bình Thọ thành một góc. Thành này so sánh với Thọ Xuân, quy mô nhỏ đi rất nhiều. Nếu có máy ném đá thay nhau đánh kích, tại phòng hộ hoàn mỹ dưới tình huống không dừng ngủ đêm ném nện mấy ngày, hoặc dựa vào dầu hỏa, hỏa tiễn chờ đốt thành chi thuật, phá thành cũng không phải việc khó. Bây giờ chỉ nhìn Lữ Bố phải chăng dám xuất chiến. Như một trốn, duy có khả năng bắt ném viên tiểu hạt địa, mà bên kia đang từ Tào Tháo tự mình tỏa chấn, làm không sai ao. Bình Thọ Thành nhất định phải cầm xuống. Hứa Phong thấp giọng nói rằng, ngữ khí kiên định. Quách Gia cùng Gia Cát Lượng hơi có vẻ động dung, mở miệng nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể chậm đợi Lữ Bố quy hàng. Người này mặc dù thay đổi thất thường, lại có thể giữ lại làm luyện binh chi dụng. Không thể. Hứa Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nơi xa tòa kia yên lặng thành trì. Các ngươi có biết điêu thuyền? Điêu thuyền. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia liếc nhau, trong lòng thầm cảm thấy Hứa đại nhân trong lời nói dường như giấu ẩn tình. Chưa từng nghe nói ta. Thời có nghe thấy, nghe nói chính là Quách Gia biết được một hai, lại không muốn nói thẳng. Dù sao nữ tử kia từng bị dùng làm mỹ nhân kế vật hy sinh, dâng ra thân thể, vận mệnh tan nát, làm cho người thổn thức. Hứa Phong khoát tay áo, nghiêm mặt nói, nàng chính là đám người trong ngộng chỗ niệm người, một gã bình thường phụ nhân, ở Lân Cận Thành, dung mạo khuynh thành, lại gả bạc tỉnh lang quân, thường bị đánh chửi, trượng phu lại lâu dài rời nhà. Bởi vậy, ta đem hóa thân thành thợ máy, ra chính phu, nghề làm bờ tựa. Chờ đánh hạ Bình Thọ, lại tinh tế tìm nàng, tìm đòi hư thực. Quách Gia cùng Gia Cát Lượng nghe vậy, lập tức sửng sốt. Đại nhân đây là điên dại không thành. Như thế nào thợ máy? Gia chính lại là ý gì? Hai người giật mình tại nguyên chỗ thật lâu, hoàn toàn không mò ra Hứa Phong trong lòng đến tuột cùng tính toán cái gì. Chương 135, đại sự không ổn. Lữ Bố lao thẳng tới ta trung quân đại doanh mà đến. Chương 135, đại sự không ổn. Lữ Bố lao thẳng tới ta trung quân đại doanh mà đến. Bình Thọ Thành bên trong, yên lặng như tờ, không biết Lữ Bố còn đem co đầu rút cổ đến khi nào. Nhưng có thể xác định chính là, đi qua một tháng ở giữa, Hứa Phong doanh trại bộ đội ổn đầm khe núi, giọt nước không lọt, chưa cho đối phương mảy may thời cơ lợi dụng hoặc phá vây con đường, như muốn thoát thân, chỉ có tây độn một đường. Lúc này, Hoàng Trung cũng chỉnh lên gần đây liên quan tới phía tây trong vòng vây Tào nhân động tĩnh tình báo. Đại nhân, khác có một chuyện bẩm báo, Tào công tự Hứa Xương lên đường, tự mình chủ trì vùng ven sông bố phòng, ngăn chặn Viên Tiệu Nam viện binh con đường. Ân. Hứa Phong khẽ bước cằm, đây mới là Tào Tháo tác phong. Tào công chiến lược cách cục, tại toàn bộ Hán Mạt quần hùng bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, còn lại chư hầu bên trong, duy Viên Tiệu còn có tư cách tới phân cao thấp. Nhưng mà Viên Thiệu bất quá ngẫu lộ cao chót vót, gần như chỉ ở số ít thời điểm có thể cùng Tào Tháo sánh vai cùng, đại đa số thời điểm đều bị toàn diện áp chế. Cứu căn nguyên của nó, ở chỗ nhiều mưu thiếu quyết, đây là thiên hạ kẻ sĩ đối với nó nhất trí đánh giá. Nói cách khác, hắn mưu kế phong phú, lại không quả quyết, không chỉ có chần chờ không quyết, càng là kéo dài lặp đi lặp lại, khó định đại kế. Thí dụ như dưới mắt, biết được Tào Tháo đã tiến vào chiếm giữ quan độ một vùng bố trí phòng vệ, liền lập tức mang theo Tử Viên Đàm dừng bước Thanh Châu, không thâm nhập hơn nữa. Thế là Tào Tháo có thể trưởng khống Hoàng Hà, tế thủy một tuyến, ở hậu phương cấu trúc phòng tuyến, chủ doanh chú quân 3000, cùng Tào nhân hợp binh một chỗ, bên người càng có Hứa Trừ cận vệ. Quanh mình binh mã tổng tính toán vạn, không sai bởi vì địa thế chập trùng phức tạp, các doanh phân bố tương đối giải rác. Thì ra là thế. Hứa Phong gật đầu, sau khi nghe xong Hoàng Trung thuật, cuối cùng là ly thanh Tào Tháo ở hậu phương bố trí. Đã Tào công đích thân tới đôn đốc, bây giờ thấy Viên Thiệu lui binh, chắc hẳn cũng nên khải hoàn hồi triều. Chủ công là không đã trở lại Hứa Xương. Dưới mắt từ bị tướng quân nào trấn thủ Hoàng Hà, tế thủy. Thật là Tào nhân tướng quân tự mình tọa trấn. Hứa Phong mở lời hỏi, nếu là Tào nhân chấp trưởng phòng ngự, thì phòng thủ có thể nói vững như thành đồng. Người này xưa nay tiến thối có theo, cả công lẫn thủ, dù binh mặc dù không dám xưng xuất thần nhập hóa lại rất có chứng pháp, phóng nhãn thiên hạ hôm nay, chư đường chư hầu dưới trướng trong hàng tướng lãnh, đúng là phượng mao lân rác. Nếu do hắn trấn thủ, Lữ Bố mọc cánh khó thoát. Chính là Tào công đích thân tới tòa trấn. Hắn từng nói muốn tại chỗ cao quan chiến, nguyên phải là tận mắt nhìn một cái Từ Châu binh mã như thế nào chiếm đoạt Lữ Bố, về sau còn muốn cùng đại nhân gặp gỡ Bắc Hải, Lâm Giang làm thơ, nâng cốc muôn hoan. Hoàng Trung nết miệng cười một tiếng, trận chiến này đánh cho quả thực thông khoái. Nói tóm lại, đi theo Hứa đại nhân nhu lược, từng bước thúc đẩy, trước tường khám bản đồ địa hình trí, lại xác minh quân địch bố phòng, tiếp theo đem khả năng tàng binh quân hải, cốc khẩu, rừng rậm dần dần chiếm cứ hoặc tiêu hủy. Sau đó lấy hắc kỵ, bạch kỵ là tên nhọn, ám sát địch tướng, đốt lương thảo, làm cho quân địch không dám cắm trại giã ngoại lập trại, đành phải theo thành mà cư. Nhờ vào đó từng bước gáp xúc Lữ Bố quân hoạt động không gian. Hứa Phong chính là dùng cái này sách, bình tĩnh từng bước xâm chiếm đối thủ, đồng thời thu nạp lưu dân, đem Thanh Châu bách tính cùng ốc xá toàn bộ đặt vào trì hạ, coi như con đẻ. Cử động lần này không khác trước mặt mọi người quật Lữ Bố mặt tám nhớ vang dội cái tát. Ngươi quản lý vô phương cương thổ, ta không chỉ có đoạt đến, còn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, càng làm cho nơi đó bách tính mang ơn, trái lại thoá mạ ngươi tổ tông đời thứ ba, thử hỏi, có thể buồn bực không thể buồn bực. A. Hứa Phong đột nhiên trừng mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tự mình trấn thủ? Cái này gọi trấn thủ sao? Thế này sao lại là phòng thủ, rõ ràng lại đang mạo hiểm xính cờ rồi. Mấy ngày sau, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, ánh chiều tà le lói. Hoàng Hà cùng Tế Thủy ở giữa doanh địa, vùng ven sông xây lên chủ soái đại trướng bên trong. Tào Tháo đang dùng bữa ăn, thuận tay đọc qua bên cạnh địa đồ. Hắn trinh sát vẽ bản đồ mặc dù không kịp Hứa Phong dưới trướng bạch kỵ tinh tế, nhưng cũng có chỗ cải tiến, tiếp tục sử dụng Hứa Phong sáng tạo tỷ lệ xích, tiêu ký phương thức, cùng lấy giản hình phát họa địa hình đường con phương pháp. Đồ mặt bởi vậy rõ ràng minh bạch. Trình Dục đứng hầu một bên, vẻ mặt hơi có vẻ cháy bỏng. Thưa tướng, bây giờ Lữ Bố đã là ngoan cố chống cự, nếu ta quân tiếp tục ép sát, sợ bị liều chết phản công, không bằng tạm thời rút về, chờ thế cục hoàn toàn sáng tỏ sau lại đến không mượn. Hừ hừ hừ, hắc hắc, Tào Tháo vừa ăn vừa dương mắt nhìn Trình Dục mấy lần, ngươi Trình Dục, khi nào biến như vậy sợ đầu sợ đuôi? Cái này cũng không phải là sợ hãi, quả thật ổn thỏa kế sách. Ha ha ha, Tào Tháo dùng đũa điểm nhẹ địa đồ, ngữ khí lạnh nhạt nói, cô ta bây giờ doanh trại bộ đội bài thế, chính là thỉnh quân nhập ung chi cục, ta ngược lại sợ kia Lữ Bố không đến. Như hắn muốn phá vây, tất nhiên chọn tuyến đường đi hướng tây, một khi đoạt lấy Hoàng Hà, Tế Thủy, liền có thể trốn đi Viên Thiệu chỗ. Viên Thiệu kia người tầm thường, đoạn sẽ không xuất thủ cứu hắn, chúng ta chỉ quản lặng chờ chính là. Ha ha, ai nha Trình Dục. Tào Tháo trên mặt hiện lên tự tin ý cười, không cần sầu lo, thân làm thống soái, thân làm tướng lĩnh, lúc có Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi chi khí độ. Cái này Trình Dục trong lòng siết chặt, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Nói thầm cái gì? Lớn tiếng nói ra. A, ta nói là, Hứa đại nhân từng nói, chúa công ngài người này à, chính là chủ nghĩa lãng mạn tình cảm quá nặng đi. Cái gì tình? Nghi ngờ. Tào Tháo nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này là bực nào chuyện lạ quái bàn luận. Lãng mạn, chủ nghĩa, tình cảm. Trình Dục hơi suy tư, giải thích nói, ước chừng là chỉ truy cầu một chút rất có thanh tao sự tình, thí dụ như Lâm Giang làm thơ, đối nguyện vượt giáo loại hình. Tào Tháo khẽ giật mình, lập tức cao giọng cười to, ha ha ha. Rượu quá thay, rượu quá thay. Thì ra ta điệu bộ như vậy, gọi là chủ nghĩa lãng mạn tình cảm. Tên rất hay, coi là thật chuẩn xác. Trình Dục, ngươi cần ghi nhớ, bất cứ lúc nào, bất luận tao ngộ chuyện gì, đều không thể bối rối, càng không thể tức giận. Dẫn thí mất trí, sợ sẽ bị loạn tâm, minh bạch không? Tào Tháo thấm thía gian dạy nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trình Dục còn không tới kịp trả lời, quân trướng màn cửa đột nhiên sốc lên, một người lôi cuốn gió táp mà vào, chính là Tào Nhân, vẻ mặt hốt hoảng, mấy bước đoạt đến Tào Tháo trước mặt. Chúa công, đi mau, đại sự không ổn. Lữ Bố lao thẳng tới ta trung quân đại doanh mà đến. Cái gì? Tào Tháo đông nhiên đứng dậy, tay phải còn bưng bát cơm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Lữ Bố đã biết chúa công ở đây, đang xuất quân tấn công mạnh mà tới, nhìn tư thế, rõ ràng là muốn liều chết một trận chiến. Tào Nhân nói đến chỗ này, ánh mắt liên tiếp ra hiệu tả hữu thân vệ cùng Hứa Chử, kín đáo chuẩn bị hộ chủ rút lui. Là sao như thế? Sớm nên liệu đến như thế biến số. Như hắn dám đến, loạn tiễn bắn giết chính là. Chẳng lẽ lại hắn còn dốc hết toàn quân mà ra không thành? Tào Tháo gầm thét, Tào Nhân lúc này quỳ một chân trên đất, ôm quyền cao giọng nói, thuộc hạ đã mệnh tướng sĩ ngăn chặn. Không sai, ngăn không được. Lữ Bố đã tổn tử trí, thuộc hạ kết luận, người này thể phải cùng chúa công đồng quy vu tận. Vũ cấm. Tào Tháo con ngươi hơi co lại, trong cổ phát ra trầm thấp gào thét, a a a a. Phanh. Hắn cầm trong tay bát cơm mạnh mẽ chụp tại trên bàn, thoáng chốc hóa thành một bát Tào thị đóng tới cơm. Chương 136, Lữ Bố chết. Ta không chết a. Chương 136, Lữ Bố chết. Ta không chết a. Tuyệt đối không thể. Lữ Bố lại có như thế dũng mãnh. Tào Tháo thân hình lay nhẹ, thậm chí không kịp xấu hổ, Tào Nhân đã từ tiền tuyến chạy về, đủ thấy Lữ Bố xác thực đã đích thân đến, mà lại là liều lĩnh, được ăn cả ngã về không đánh tới. Tới nhiều ít kỵ binh, cơ hồ toàn bộ Tịnh Châu thiết kỵ, khác thêm Thanh Châu chủ lực, không dưới 3-4 bọn chúng. Trận như tên nhọn xuyên tim, hoàn toàn không nhìn vây kín chi thế. Tào Nhân gấp giọng bẩm báo, như chần chừ nữa một lát, hai bên đường lui sợ sẽ bị đoạn. Hứa Chử thấy thế, trong lòng biết không thể coi thường, Tào Nhân tuyệt không phải nói ngoa, tiền tuyến định đã tràn ngập nguy hiểm. Lúc này tiến lên một bước, muốn đỡ Tào Tháo đi đầu rút lui. Tào Tháo lại trợn mắt tròn xoe, phất ống tay áo một cái, không cần quấy nhiễu. Trọng Khang, ngươi lập tức lãnh binh lên địch. Quân ta chú đóng ở cao điểm, kỵ binh tất nhiên chịu địa hình có hạn, tốc độ giảm mạnh. Đến lúc đó đá lăn lôi một tể phát, đủ để át nó công kích. Theo ta khoản chi xem địch. Nay tiến doanh bên trong xác thực đã chuẩn bị thỏa đại lượng đá lăn, cự mục, chuyên bị sông trận chi dụng, mà chỗ ngồi chi địa vốn là một chỗ dốc thoải cao điểm. Chúa công, xin ngài rút lui trước. Chỉ có ngài bình yên thoát hiểm, chúng ta mới có thể toàn lực cự địch. Ta không đi. Lấy ta kiếm đến. Tào Tháo đưa tay nghiêm nghị quát. Trình Dục bất đắc dĩ, đành phải theo bên cạnh lấy ra ỷ thiên kiếm đưa lên. Tào Tháo rút kiếm nơi tay, ngang nhiên tiến lên. Hắn có song kiếm, một gã ỷ thiên một gã thanh công, đều là khoáng thế thần binh, trải qua Hứa Phong tự tay đúc lại, phong mang vô song. Giờ phút này, hắn đem ỷ thiên kiếm trịnh trọng giao cho Hứa Chử, trầm giọng nói, "Trọng Khang, kiếm này cho ngươi. Ngươi là nhất sau sông trận người, cần phải chém xuống Lữ Bố thủ cấp, đưa đầu tới gặp chúa công." Ai nha, Tào Nhân minh bạch Tào Tháo tuyệt sẽ không rút lui, lúc này cũng không thể tránh được, đành phải quay đầu trở về. Bởi vì lần trì hoãn này đã lãng phí không ít giờ, giờ phút này nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa đã rõ ràng có thể nghe. Chắc là Lữ Bố đã tới gần. Chú Phong dụng binh vô cùng có chiến pháp, hắn như phát giác Bình Thọ thành đã thành công doanh, liền biết Bắc Hải quốc Lữ Bố chắc chắn khí thủ. Chỉ cần chúng ta chia vào vòng thứ nhất tấn công mạnh, viện quân sẽ đến. Từ Hiếu, nhanh đi tiền tuyến điều hành chiến sự. Vây kín chi thế quyết không có thể đoạn. Hắn nhìn lại Trình Dục, trầm giọng nói, như ta hôm nay chiến tử, ngươi về Hứa Đô sau cần phải cáo chi tuốt lúc, kết lực phụ tá Ngầm Nhi, phụng hắn vì chúa công. Chúa công. Trình Dục nghe vậy, chấn động trong lòng, sợ hãi tỏa ra, ngươi như bỏ mình, ta lại há có thể sống một mình. Tào Tháo khép cười một tiếng, trong lòng ngực hào hùng khuấy động, xốc lên mảnh lều đi ra chủ soái đại trướng, trực diện dưới sơn đạo tự Bình Nguyên chạy nhanh đến Lữ Bố đại quân. Hai bên doanh trại mũi tên như mưa chút xuống, hắn lại toàn vẹn không sợ, mắt sáng như bốc. Xích thố mã toàn thân đỏ chót, chính là đương thời có 102 thần câu, chạy bộ như điện, phá lệ bắt mắt. Thân vệ ham trận doanh gấp đi theo, từng lập chiến công hiển hách thuộc cấp cao thuận tay cầm trường mâu, ra sức hộ tại Lữ Bố bên cạnh thân. Tịnh Châu kỵ binh đều cưỡi ngựa cao to, nhanh nhẹn dũng mãnh, la lên sông pha chiến đấu. Tào Nhân đã quay về tiền tuyến, xuất lĩnh 3000 thiết kỵ đối diện chủ sát. Công kích. Vũ Cấm, Lý Điện xuất tiên phong tự cao điểm đáp xuống, còn lại sĩ tốt thì chuẩn bị đá lăn lôi mục, lấy ngăn cản kỵ binh địch thúc đẩy. Ầm ầm không ngừng bên hai, bụi đất bay lên đầy trời. Lữ Bố binh mã chen chúc mà tới, cùng hổ kỵ chính diện chạm vào nhau. Hổ kỵ trang bị tinh lương, thật là võ trang đầy đủ trọng giáp kỵ binh. Tự chỗ cao phi nhanh mà xuống, thế như trẻ tre, trong nháy mắt xé rách lữ quân trận hình, chém ra một con đường máu sau cấp tốc hướng hai cánh tản ra, lui vào lương chừng núi doanh trại bộ đội. Cùng lúc đó, trong doanh vạn tên cùng bắn, áp chế Lữ Bố thế công, khiến cho không cách nào chiều bình một tiến. Lữ Bố trong lòng cảm giác nặng nề, hai mắt phiếm hồng, lửa giận như lửa đốt. Giết ra ngoài, đã không có đường lui có thể nói. Gầm lên giận dữ vang vọng sân cốc, lông vũ tung bay, phương thiên hỏa kích vùng vẩy như rồng, điên cuồng thu hoạch trọng kỵ tính mệnh, toàn bộ chiến trường lập tức lâm vào hỗn loạn. Tiếng người kêu rên, Mã Minh đau đớn mà rên lên. Không sai hung tính đã lên, há có thể tùy tiện dừng. Lôi một cự thạch quần quần mà rơi, ngăn chặn mấy trăm nhân mã, chiến mã nhao nhao ngừng chân, nhưng nhất dốc đứng đường dốc càng đã bị cưỡng ép xông phá, Tào Tháo chủ doanh đã ở trước mắt. Lữ Bố bên người chỉ còn lại hơn 30 cưới, Tào Tháo thân vệ cũng đã theo hai bên giết ra. Ba họ Gian Ô. Nghịch tặc Lữ Bố, ngươi hứa trừ gia gia ở đây đợi ngươi đã lâu. Quát to một tiếng như lôi đình nổ tung, chấn động đến Lữ Bố thái dương nổi gân xanh. Ghê tởm. Lữ Bố tay phải đột nhiên kéo cương, xích thú mã móng trước bay lên không bật lên, khí dài một tiếng, hơi thở phun ra xương trắng, rơi trong sát na, như cuồng phong giống như lao thẳng tới Hứa Trừ mà đi. Hai thân ảnh cấp tốc tới gần. Làm. Sắt thép va chạm, Lữ Bố chợt cảm thấy hổ khẩu run lên, đối phương chi lực lại cùng mình tương xứng. Người này dũng mãnh, lại có thể so với Hứa Phong dưới trướng Điền Vi, Triệu Vân chi lưu. Siêu. Hai người binh khí tương giao một cái chớp mắt, Lữ Bố lập tức lại lần nữa vung lên phương thiên hỏa kích, mang gió mang thế, phá không sinh phòng, quét ngang mà ra. Ầm ầm tiếng vang, bị Hứa Trừ cử binh đón đỡ. Trên đỉnh núi Tào Tháo mắt thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hứa Trừ chĩa bảo, hô may mắn chưa từng rút lui. Tâm hắn biết, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Thế là rút ra Trình Dục bên hông bội kiếm, leo lên chỗ cao nhất điểm tướng đài, thân ảnh thình lình bại lộ tại thiên quân vạn mã trước đó. Tào Tháo ầm ĩ hô to, Lữ Bố bị bầy. Lữ Bố đã chết. Chu Sát nghịch tặc người Phong Hầu, truy kích và tiêu diệt tàn quân, cho ta vây kín rào sát, một tên cũng không để lại, toàn quân không được lùi bước, truy sát Lữ Bố. Lời vừa nói ra, khắp nơi hô ứng, tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, truy sát Lữ Bố. Lữ Bố chết, giết Lữ Bố. Hứa Trừ cùng Lữ Bố kịch đấu đang cháy mạnh. Mặc dù Hứa Trừ thể lực kinh người, khí thế bức người, nhưng trường thương chiêu thức không bằng phương thiên hỏa kích như vậy mạnh mẽ thoải mái, tại uy thế bên trên hơi có vẻ áp chế. Thế là lập tức hiện lộ ra khí thế bị áp chế quẫn cảnh. Giết Lữ Bố, Lữ Bố đã chết. Một người rục ngựa chạy đội, lên tiếng hô to. Lữ Bố lập tức tâm thần đại loạn, đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị gầm thét, ta chưa chết. Chớ kinh hoàng hơn. Nội tâm của hắn một hồi kinh hãi. Cái này Tào Tháo, lại tàn nhẫn như vậy âm hiểm. Những cái kia chưa xông lên trước tuyến tướng sĩ, bản còn có thể tiếp tục tiến công, nhưng thấy Tào Tháo đứng ở điểm tướng đài phía trên, huy kiếm la hét, lại nghe nói hắn tuyên bố Lữ Bố đã vong, ngay tức khắc quân tâm lung lay, trận cước đại loạn. Trong lúc nhất thời mở mịt vô phương ứng đối, không biết chỗ hướng. Tướng quân chết, nên làm thế nào cho phải? Rút lui trước, lui xuống trước đi lại nói, nếu tướng quân thật gặp bất trắc, hoặc đã bị bắt được, chúng ta cũng phải bảo tồn thực lực, mới có thể mưu đồ nghị cách cứu viện. Rút quân. Lữ Bố ra sức rời ra Hứa Trừ thế công, quay đầu ngựa hồi biên. Hứa Trừ tọa kỵ không kịp xích thú thần tuấn, kỹ thuật cũng kém Lữ Bố, trong nháy mắt liền bị bỏ lại một khoảng cách. Không cho phép lui lại, không cho phép rút lui. Mắt thấy là phải thành công, đáng hận a. Lữ Bố gào thét gầm thét, phẫn nộ ngẩng lên đầu nhìn lại, cách Tào Tháo bất quá 2-3 dặm xa. Như toàn quân tề lực đột tiến, định có thể đem bắt sống. Đến lúc đó liền có thể cưỡng ép Tào Tháo xông ra chúng đây. Đây là đập nồi dìm thuyền kế sách. Có thể cái này Tào Tháo, thực sự quá mức gian trá. Cái này là nhân vật bậc nào? Sinh tử con đầu, lại vẫn dám độc thân đứng ở trên điểm tướng đài cao giọng thị chúng. Giờ phút này, Lữ Bố đã vô lực lại công, đành phải xuất lĩnh bên người hơn 30 thân vệ trở về giết trở lại. Chương 137, trong truyền thuyết vô địch khắp thiên hạ Lữ Phụ Tiên, vậy mà cứ như vậy bị giết. Chương 137, trong truyền thuyết vô địch khắp thiên hạ Lữ Phụ Tiên, vậy mà cứ như vậy bị giết. Nhưng vào đúng lúc này, tự Thanh Châu phương hướng, bụi đất bốc lên, cắt khói tế nhật. 100 thất toàn thân đen nhánh chiến mã đạp đất như sấm, thất lên bách luyện huyền cương áo giáp. 100 tên khôi ngô hùng tráng dũng sĩ, tại chủ tướng Triệu Tử Long dẫn dắt hạ, như gió táp giống như phi nhanh đến rút. Triệu Tử Long. Lúc này, Lữ Bố ánh mắt đảo qua Triệu Tử Long bên cạnh tên thanh niên kia tướng lĩnh, trong mắt đột nhiên giấy lên hừng hực lửa giận. Hứa Phong. Hứa Phong tới. Tào Nhân vui mừng quá đỗi, Hứa Phong tới. Thanh Châu binh đến. Vây kín. Vây kín Lữ Bố, chu sát này tặng. Hắn cái này ra lệnh một tiếng, Tào Doanh 4 vạn đại quân lập tức sĩ khí tăng vọt, như là rót vào cuồng máu, nhao nhao vung tay gầm thét, hướng Lữ Bố tàn quân mãnh liệt đánh tới. Trong khoảnh khắc, hai cánh bọc đánh chi thế đã thành hình. Nhưng giờ phút này Lữ Bố đã không có lựa chọn nào khác, con đường phía trước đoạn tuyệt, cùng đổ mặt lộ. Biết rõ không cách nào lại tới gần Tào Tháo, mặc dù gần trong gang tấc, lại chỉ có thể tìm ngựa dừng bước. Phía trước còn có 500 tinh nhuệ túc vệ sừng sững bày trận, chẳng bằng quay đầu đánh cược một lần. Giết không được Tào Tháo, cũng muốn chém Hứa Phong. Chẳng biết tại sao, giờ phút này Lữ Bố trong đầu đống nhiên hiện ra ái thiếp điêu thuyền thân ảnh, nhớ lại nàng đề cập Hứa Phong lúc kia mặt mày hớn hở thân sắc, còn có đầy mắt hâm mộ cùng hướng tới. Trong chốc lát, Lữ Bố chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lửa giận đốt người, hai gò má phồng lên, gân mạch nổi lên, như muốn nổ tung. Chư nghe lệnh, theo ta công kích. Hắn tê hét lên điên cuồng, phóng ngựa lao xuống, lại lần nữa giết vào trong loạt quân. Phương Thiên Họa kích tả hữu quét ngang, như cắt cỏ giống như thu hoạch bốn phía sĩ tốt tính mệnh. Đợi hắn toàn thân đẫm máu, tự đống xác chết trong biển máu giết ra lúc, đã ở vô số sợ hai né tránh biển người bên trong, mạnh mẽ bổ ra một con đường máu. Tào Tháo trong lúc đội vã cùng Hứa Trừ xuất quân theo sát, từ đầu đến cuối không dám có chút thư giãn, lại không dám tới gần Lữ Bố nửa bước. Lúc này chiến trường thế cục, tựa như tứ phía kết lưới, trung ương nhốt một con mãnh hổ. Kia hổ trái đột phải đụng, lúc nào cũng có thể phản công phệ nhân. Vùng gây dây chết mạnh thu đáng sợ nhất, bởi vì nó đã sớm biết chính mình khó thoát khỏi cái chết. Này tức cái gọi là bước chó nhập ngõ hẻm, ác gặp phản vệ. Kia là Trúc Phong. Tào Tháo ngưng mắt trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa trong bụi mù hiện hiện một chi kỵ binh, mà bị hắc giáp thiết kỵ chen chúc người, chính là Trúc Phong. Hắc kỵ chi bên cạnh, bạch bào ngân giáp cũng bày trận đi nhanh. Một đen một trắng, phản phất giống như thế cuộc đánh cờ, giao thoa ở giữa, như song long tranh châu, mà Hứa Phong chính là cuộc chiến tranh này hạch tâm chỗ. Cảnh tượng như vậy, coi là thật oanh liệt. Tào Tháo chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy tấn mãnh kỵ binh công kích, cũng lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Phong người mặc giáp nhẹ, đầu buộc tóc quấn, cầm trong tay hổ đầu lưu kim thương, tại tuyệt ảnh mã thượng phong chỉ công tác bộ dáng. Người này thật có vạn phu bất đương chi dũng, như thế khí khái, thật như thần long hàng thế, Trúc Phong quả là thế gian hiếm thấy chi mãnh tướng. Tào Tháo ánh mắt khẽ run lên, làm thư sinh kia buông xuống quả lồng, chấp lên trường thường sát na, đúng là như thế nghiêm nghị uy vũ. Lúc này, Lữ Bố đã xông phá Tào quân trùng điệp vây khốn, nhưng hắn không có đường lui nữa, chỉ có thẳng đến Hứa Phong mà đi. Không tốt. Lữ Bố khí thế như hồng, hắn muốn bắt trước ta ngày xưa tiến hành, cùng Trúc Phong đồng quy vu tận. Nhanh, nhanh, đuổi theo, tuyệt đối không thể nhường hắn tới gần Trúc Phong trận liệt. Tào Tháo lòng nóng như lửa đốt, đưa tay chợt vô Hứa Trừ phía sau lưng, dường như thúc giục một đầu cự thú. Nhanh đi, nhanh đi, tuyệt đối không thể chần chờ, tuyệt không thể nhường Trúc Phong chịu nửa phần tổn thương. A a, tuân mệnh. Hứa Trừ chật chật lưỡi, lẹ lưỡi liếm môi một cái, đại thương ngỡn một cái, nhìn khắp bốn phía quát, chư vị tướng sĩ, theo ta công kích. Chiến mã hí vang rền, giống như thủy triều hướng phía dưới bội sông. Giờ phút này lại hoàn toàn không để ý Tào Tháo bên người phòng bị, toàn bộ nhào về phía Hứa Phong nơi ở chiến trường cấp tốc hướng phía dưới bình nguyên co bảo, bốn phương tám hướng quân tốt nhau nhau xuống lại mà lên. Mà Lữ Bố hai mắt xích hồng, trong lòng chỉ tồn nhất niệm, chỉ có một cơ hội, chỉ muốn chém giết Hứa Phong, liền đăng giá. Đã bước vào nơi đây, vậy thì nhất định phải làm một cái vang dội cổ kim đại sự. Đời này quyết không thể gánh vác ba họ gia nô chi danh, lại cúng núm cầu xin mạng sống. Giết Hứa Phong, giết cái này Tào Tháo trương dưới đệ nhất chủ mưu. Xích thố cùng tuyệt ảnh nhanh như điện chớp, phi tốc tới gần, hai thân ảnh cơ hồ sánh vai cùng, xa xa đối lập. Giao thoa sát na, hai người đồng thời ra tay. Hình tượng dường như ngưng trệ. Triệu Vân con người đột nhiên co lại, không giải đại nhân dùng cái gì bỗng nhiên xuất kích, dường như bị một loại nào đó nhiệt huyết nhóm lửa, phấn đấu quên mình. Hoàng Trung cũng kinh ngạc và phần, vội vàng dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Lữ Bố bên cạnh phó tướng, lại bởi vì trong buôn chỉ không dám tùy tiện bắn tên. Chiến mã gào thét, tướng sĩ không màng sống chết, mặt mũi dữ tợn, bình tĩnh thần sắc, cho dù bụi đất tung bay, thiên địa u ám, giờ phút này dường như lơ lửng giữa không trung, khiến nhân tâm thần vì đó yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thân ảnh như lôi đình giống như va chạm, tuyệt ảnh dâng lên móng trước, cơ hồ để lên xích thú thân thể, mà Hứa Phong ở trên cao nhìn xuống, đem hổ đầu lưu kim thương hóa thành trọng truy, một cánh tay mãnh lực đánh xuống. Lực lượng kia tựa như muốn đem đại địa nện nứt. Bắp thịt toàn thân bạo khởi, góc cạnh rõ ràng, Hứa Phong trong tay đầu hổ thương xẹt qua một đạo kim mang, mạnh mẽ đện ở Lữ Bố vượt cản Phương Thiên Họa kích phía trên. Làm, ha ha, y y y, xích thú phát ra thê lương gào thét, tựa như bị cự sơn chấn áp, chân trước tại chỗ quỳ xuống đất. Lữ Bố trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Hứa Phong. Cho dù trải qua bên trên một trận giao phong, hắn vẫn không muốn tin tưởng vị này Tào Tháo huy giới đệ nhất lưu sĩ có thể ủng có như thế dọa người lực lượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng lần trước bại trận là bởi vì chính mình liều lĩnh rất cao, khí lực hao hết bố trí, Hứa Phong bất quá chiếm địa thế chi lợi mà thôi. Nhưng hôm nay hắn rốt cục hiểu thấu, cái này Tào Tháo bên người số một trí giả, chỉ sợ cũng là thiên hạ hiếm có manh tướng. Lực lượng này mênh mông như giang hải, hùng hồn cái thế, chẳng lẽ thật có lực bản sơn hề khí cái thế hào kiệt tồn tại thế gian sao? A, Hứa Phong cắn chặt răng, trợn mắt như bốc, tiếng gầm gừ bên trong tự tuyệt ảnh trên lưng phóng người lên, giơ cao trường thương, mũi thương rũ ra một đóa chói lọi đến cực điểm thương hoa, tựa như tia chớp đâm ra. Phốc phốc, mũi thương tự Lữ Bố trong cổ xuyên bảo, máu tươi phun ra ngoài. Hứa Phong tay mắt lanh lẹ, theo bên hông ngựa kiếm túi rút ra trường kiếm, trở tay vạch một cái, chặt đứt đầu lâu, lập tức giục ngựa mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, hai quân hỗn chiến, bóng người giao thoa, gót sắt oanh minh. Nhưng mà Lữ Bố bộ hạ đã mất hồn. Rất nhiều người thậm chí không biết chính mình như thế nào ngã xuống. Hứa Phong kỵ binh như lưới dao phá sóng, mạnh mẽ xé mở một đầu rộng lớn huyết lộ. Còn lại kỵ binh địch hốt hoảng né tránh, trong khoảnh khắc tung người xuống ngựa, túi đầu đầu hàng. Bọn hắn không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Vị kia từ trước đến nay như chiến thần giáng lâm Lữ Bố tướng quân, trong truyền thuyết vô địch khắp thiên hạ Lữ Phụ Tiên. Vậy mà, cứ như vậy bị giết. Bị giết. Chương 138, nghe đồn hắn không phải thư sinh yếu đuối sao? Không phải nho nhã mưu sĩ sao? Chương 138, nghe đồn hắn không phải thư sinh yếu đuối sao? Không phải nho nhã mưu sĩ sao? Đã chết rồi sao? Lữ Bố tướng quân, thật đã chết rồi, chết ở đằng kia. Hứa Phong chi thủ, Hứa Phong lại có như vậy dũng mãnh như thần. Nghe đồn hắn không phải thư sinh yếu đối sao? Không phải nho nhã mưu sĩ sao? Vì sao mưu sĩ có thể có kinh người như thế vũ dũng? Toàn bộ chiến trường phía trên không chỉ là Hứa Phong dưới trướng tướng sĩ, ngay cả Điền Bi, Triệu Vân, Hoàng Trung bọn người, tất cả đều lâm vào một mảnh khó nói lên lời rung động cùng mở mịt bên trong. Cái này, Lực Bạt Sơn hề khí cái thế không biết là ai, lại thất thần nói nhỏ, dường như trong mộng nói mớ đồng dạng. Hứa Trừ khoan thai tới chậm, nhưng khi hắn lúc chạy đến, chiến sự đã chuẩn bị kết thúc. Lữ Bố tàn quân vốn cũng không nhiều, giờ phút này toàn bộ khí giới quy hàng, không có chút nào chần chờ. Bọn hắn đã sớm bị sợ vỡ mật. Hứa Phong, Hứa Phong đúng là ẩn thân tại Tào quân trong doanh, nhất là dũng mãnh người. Như vậy thần lực, càng đem Xích Thố Mã cùng Lữ Phụng Tiên cùng nhau đánh tan. Sau một lát, Điển Vi cùng Triệu Vân bắt được hãm trận doanh chủ tướng Cao Thuận, đem nó ngũ hoa lớn buộc bắt giữ đến trước trận. Tào Tháo theo trên sườn núi chủ doanh chậm rãi mà xuống, trên mặt còn mang kinh hãi, lắc đầu liên tục, tựa như mắt thấy thiên cổ kỳ cảnh. Trục Phong, ai nha, ha ha ha, ta sớm biết Trục Phong sẽ đến. Lúc trước lần đầu gặp gỡ, liền cảm giác người này chi dũng, không tại Lữ Bố phía dưới. Bây giờ xem ra, thật là cổ chí bá vương tài thế, có thể so với Tây Sở Hạng Vũ chi hùng phong. Nghe rợn cả người, thực là nghe rợn cả người a. Hứa Phong sắc mặt đã trướng đến phát tím, vẻ mặt đau khổ xích lại gần Tào Tháo, thấp giọng phàn nàn, kia, yeah, đi thôi, Lâm Giang làm thơ đi. Tào Tháo ngửa đầu cười khẽ, khoát tay nói, không cần không cần, lần sau ta cũng không tiếp tục làm loại kia. Loại kia vẻ nho nhã chuyện. Hứa Phong lập tức lên cơn giận dữ, lạnh hừ một tiếng, ngài gọi là vẻ nho nhã sao? Ngài kia là làm dáng, sóng đến quá mức, chạy còn chạy không nhanh. Kém chút liền bản giao ở chỗ này. Kém một chút a. Lữ Bố đây là được ăn cả ngã về không, đồng quy vu tận, chính mình không sống được, cũng không cho chúa công còn sống. Chúa công a, ngài nhưng phải tỉnh thần a. Tào Tháo cười đến gần, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hôm nay Hứa Phong, sắp thực khiến nhân tâm kinh, người mặc màu đen giáp nhẹ, bảo vệ ngực bụng, eo sườn cùng cổ, hai tay lại tự nhiên giang ra, chưa chịu trói buộc. Thân hình thẳng tắp mạnh mẽ, hoàn toàn rút đi nho sinh bộ dáng, đổi lại một bộ binh nghiệp anh tư. Nói thật, làm Hứa Phong mặc giáp lên ngựa, dạng chân tuyệt ảnh thời điểm, liền Triệu Vân, Điển Vi đều nghẹn họng nhìn chân chối. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia càng là dọa đến hồn phi phách tán, nhất là Khổng Minh. Hai người chưa từng gặp qua Hứa Phong thân lâm chiến trận, trước đây đau khổ khuyên can, cơ hồ miệng đắng lưỡi khô, mà giả hủ đến nay vẫn nhớ được năm đó tại Hứa Xương đại tư nông phụ bên trong, Hứa Phong một quyền vung ra, suýt nữa đem xả ngang rung sụp. Như vậy cự lực, tuyệt không tầm thường thư sinh có khả năng nắm giữ. Bởi vậy hắn cũng không quá mức lo lắng, chỉ vì hắn biết rõ Hứa Phong cùng mình tính tình gần, cẩn thận chu đáo chặt chẽ. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, đoạn sẽ không tùy tiện làm việc. Thí dụ như Hứa Phong tài dùng binh, liền cùng Tào Công hoàn toàn khác biệt. Hắn quen làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, cho dù phần thắng nắm chắc, cũng muốn tầng tầng thúc đẩy, như mèo hí chuột, ung dung không nổi. Mà Tào Công thì như lôi đình đột khởi, báo tác đột tiến, một khi bắt giữ chiến cơ, lập tức hóa thế là thắng, khiến địch trở tay không kịp, thường thường chưa kịp phản ứng, liền đã bị liên hoàn kỳ mưu hoàn toàn đánh tan. Bất quá dưới mắt ba vị mưu sĩ đều không theo quân, đang tọa trấn Thanh Châu Bắc Hải, điều hành binh mã, thu phục xung quanh quận huyện. Có Bắc Hải Khổng Dung tương trợ, thêm nữa Hứa Phong làm có danh vọng, cho nên chỗ đến, chư thành nhao nhao quy thuận, cơ hội không cần tốn nhiều sức. Hoàng Hà tế thủy ở giữa, Tào Tháo đại doanh theo sông mà đứng. Ven bờ trông về phía xa, bờ bên kia Viên Thiệu quân cờ phần phật, chống trận mơ hồ, hai quân thế rằng có sớm đã thành hình. Bây giờ Lữ Bố đã diệt, Thanh Châu cũng nhập Hứa Phong trường khống, thế cục một mảnh tốt đẹp, đã có cùng Viên Thiệu chính diện lực lượng chống lại. Tào Tháo cùng Hứa Phong sóng vai đứng ở nhánh sông bên bờ, nhìn qua quần quần trọc lãng, nghe tiếng sóng oanh minh, nhìn nhau cười một tiếng. Tào Tháo mở miệng nói, "Trúc Phong, bây giờ Lữ Bố đã trừ, kế tiếp Viên Thiệu làm ứng đối ra sao?" Hứa Phong than nhẹ một tiếng, Thanh Châu bách tính lâu trông mong yên ổn, si tộc cũng nguyện quy thuận. Trước mắt khẩn yếu nhất người là điều động người đức cao vọng trọng, vững chắc địa phương thế cục, đem lương thảo theo từ châu điều đi Thanh Châu, đồng thời tại phương nam hợp phì một vùng gia cố nơi hiểm yếu phòng tuyến, cần phải làm Giang Đông Tôn Thị vĩnh viễn không bắc thượng cơ hội. Giang Đông Tào Tháo khỏe môi hơi trầm xuống, trong đầu hiện ra ngày xưa Tôn Kiên, đó cũng là một vị dũng mãnh thiện chiến manh tướng. Năm đó là quan đồng liêu, lại cùng nhau tại 18 lộ chư hầu sẽ kết lại lúc tiệm lộ phong mang, bây giờ con hắn càng lạ như hổ thêm cánh, khí thế bức người. Ân, Thanh Châu một phương này trọng địa, ta còn là yên tâm giao cho ngươi đến chuẩn bị. Tào Tháo mỉm cười nói. Hứa Phong cười khổ lắc đầu, thực sự khó mà chiếu cố. Ta tại Từ Châu còn có thể cùng nhau, Thanh Châu không ngại không thiết châu mục, chỉ cắt cử một gã thích sứ liền có thể. Tào Tháo nheo cặp mắt lại, tinh tế suy nghĩ, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra người nào đủ để gánh này trách nhiệm. Mà Thanh Châu chi địa, đối với ngày sau cùng Biên Thiệu đại chiến, quả thật chiến lược chỗ sung yếu. Một khi Thanh Châu vững chắc, binh tinh lương được đủ, liền có thể thẳng bức Biên Thiệu ký châu nội địa. Huống chi, Hoàng Hà, Tế Thủy hai đại tâm chắn thiên nhiên đều nắm giữ tại Tào Tháo chi thủ, lúc nào cũng có thể tự Thanh Châu xuất binh, khiến Biên Thiệu không được thở dốc. Đến lúc đó hai tuyến thủ địch cách đối phó sẽ thành mấu chốt thắng bại. Ân, trong lòng ta cũng có một cái nhân tuyển. Tào Tháo ánh mắt chớp lên, trong đầu đống nhiên lướt qua một thân ảnh, chậm rãi nói, Trình Dục như thế nào? Hứa Phong gật đầu đáp, có thể thực hiện. Trình Dục mặc cho thích sứ, tư lịch đã chọn. Hắn là người ổn trọng trung cần, thông hiểu trung dung chi đạo, lớn ở nội chính ngoại giao. Về phần thủ tướng, có thể mệnh vụ cấm cùng hạ hầu đền hiệp phòng. Tào Tháo im lặng suy tư dưới trướng trừ tướng, cuối cùng cảm thấy nhân thủ vẫn lộ ra không đủ. Chu Linh như thế nào? Hắn trong quân đội danh vọng không thấp. Hứa Phong ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt gấp chằm chằm Tào Tháo, kinh ngạc hỏi, người này còn chưa điều về. không phải sớm đã khuyên ngài xa lánh người này sao? Hắn mặc dù mặt ngoài quy thuận, nhưng thủy trung tâm niệm Viên Thiệu đối với hắn thật có ơn chi ngộ. Cho dù sử sách chưa trở kỳ phản, nhưng này phần quyến luyến cuối cùng cũng bị Tào Tháo phát giác, cho nên về sau dần dần bị vắng vẻ. Nhưng mà bây giờ thế sự đã biến. Tự Hứa Phong giáng lâm giới này ngày lên, Hồ Điệp Chi Dực sớm đã phát động vô số tình thế hỗn loạn, càn khôn mấy chuyến thay đổi. Ai có thể khẳng định Chu Linh chưa chịu âm thầm liên lạc? Nếu vô pháp vững tin trung tâm, ổn thỏa nhất tiến hành chính là rời xa. Vì sao muốn phân phát? Ta không thể làm như vậy, Trục Phong, ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý. Tào Tháo vẻ mặt ôn hòa, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Hứa Phong đầu vai. Xin lắng hay nghe, ta Chiêu Hiền đại sĩ, phụng nên thiên tử, cùng Lưu Bị lấy nhân đức lập thần, trên bản chất cũng không khác biệt, giống nhau. Ta sợ cầu người, là mang trong lòng như gốc, dùng người thì không nghi ngờ người. Lấy quốc sĩ chi lễ lãnh người, người khác tất nhiên lấy quốc sĩ chi tâm báo ta. Ta muốn là thiên hạ này nhân tâm quy thuận, cho nên Chu Linh không thể phân phát. Hứa Phong chấn động trong lòng, trong chốc lát cảm giác đến Tào Tháo thân ảnh cao lớn. Tốt, đã như vậy, ta nguyện mời Triệu Vân trấn thủ nơi đây. Chúa công nhớ lấy, cần phải nhường Chu Linh theo hầu tả hữu, không thể làm cho độc trưởng bình quyền rời xa trung tâm. Chương 139, bất cứ lúc nào, ta đều tuyệt sẽ không hại ngươi, dù là ngươi ý đồ lấy tính mạng của ta. Chương 139, bất cứ lúc nào, ta đều tuyệt sẽ không hại ngươi, dù là ngươi ý đồ lấy tính mạng của ta. Coi là thật như thế. Tào Tháo nghe vậy, ngạc nhiên mừng rỡ khó đè nén, cơ hồ bật lên. Triệu Vân lại cho mượn ta. Nếu có người này tọa trấn Thanh Châu, lo gì bất an. Ha ha ha. Hay lắm, hay lắm. Trục Phong quả nhiên là lấy đại cục làm trọng người. Hứa Phong nhàn nhạt mà nói, Tử Long chính là lương đống chi tướng, gồm cả dũng hơi cùng thống ngự chi tài, điều hành tam quân như điều khiển cánh tay, từ hắn trấn thủ, tất nhiên bảo đảm một phương thái bình. Bây giờ mảnh này bán đảo đã đều đặt vào quân ta bản đồ. Chờ phương Bắc bình định, khu trừ Ô Hoàn, lại phái một lữ chi sư thu phục Công Tôn Độ, toàn bộ Bắc Cương sắp hết về tay ta. Hứa Phong ánh mắt dần dần sâu, toát ra bảy mưu nghị kế chi sắc. Tào Tháo lông mày cau lại, chợt giãn ra. Không tệ. Kể từ đó, ta mới chính thức có vấn đỉnh Trung Nguyên, tranh giành thiên hạ căn cơ. Đến lúc đó, Giang Đông Tôn Sách không đủ gây sợ. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, tương lai chúng ta chân chính phải đối mặt, cũng không phải là Tôn Sách. Không phải Tôn Sách, còn có thể là ai? Phương Nam bất quá Tôn Sách, Lưu Biểu Chi Lưu, không phải là ngươi lo lắng Lưu Bị. Tào Tháo sủi cười ra tiếng, anh hùng thiên hạ, Duy Trục Phong cùng Thao Thai, còn lại tầm thường hạng người, không cần phải nói. Hứa Phong sau khi nghe xong, trong lòng nhất thời như nuốt lấy sâu kiến giống như khó chịu, nhưng lại không hay biết cảm giác Tào Tháo cố ý thăm dò, ngược lại mơ hồ sinh ra một tia chi kỷ cảm giác. Tại Tào Tháo trong lòng, Hứa Phong là hắn chưa từng đặt chân một con đường khác hóa thân. Bởi vậy hắn đối Hứa Phong từ đầu đến cuối có mang thật sâu thưởng thức, trừ bỏ những cái kia chiến công cùng ân nghĩa không nói, Hứa Phong đối Tào Tháo mà nói, đã là lương sư, cũng là bằng hữu. Thanh Châu, Từ Châu, ta đều phó thác với ngươi, ta chỉ lấy Duyện Châu làm căn cơ, còn lại chính là hướng bắc giành Kỳ Châu. Tào Tháo nặng nề mà vỗ vỗ Hứa Phong đầu vai. Hắn hôm nay sớm đã không còn e ngại Tôn Thất thân tộc lời đàm điếu. Trọng dụng cũng toàn lực ủng hộ Hứa Phong, đúng là hắn tại mắt thấy Hứa Phong cùng Lữ Bố một trận chiến sau, không chút do dự làm ra quyết đoán. Phổ Thiên phía dưới, lại không người so ngươi càng dũng mãnh vô song. Đừng từ chối, Trục Phong, ngươi vốn là đương thời mãnh tướng. Tào Tháo ánh mắt lợi hại bắn thẳng đến mà đến, khiến Hứa Phong đầu vai siết chặt, dường như bị mãnh hổ khóa chặt con mồi giống như làm cho người ngạt thở. Nhưng sau một lát, Tào Tháo lại cao giọng nở nụ cười. Ha 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 ha. Phản ứng không tệ. Hắn dùng sức đập mấy lần Hứa Phong bả vai, lập tức quay người, dọc theo bờ nước đá vụn đường mòn chậm rãi tiến lên. Góc áo bị đầm nước thấm ướt, hắn lại không hề hay biết. Quay đầu nhìn về phía Hứa Phong lúc, trên mặt hiện ra vô cùng chân thành tha thiết nụ cười, nói rằng, bất cứ lúc nào, ta đều tuyệt sẽ không hại ngươi, dù là ngươi ý đồ lấy tính mạng của ta. Hứa Phong bước chân có chút dừng lại, lông mày lặng yên nhăn lại. Vì sao đông nhiên nói lời như vậy? Tào Tháo trầm mặc một lát, chưa làm giải thích, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước, thấp giọng nói, có lẽ là tuổi tác phát triển nguyên nhân a. Một năm này, Tào Tháo đã 44 tuổi. 40 mà chữ trạng, biết thiên mệnh. Hắn lần nữa quay đầu, đối Hứa Phong nhuyễn miệng cười, thân ảnh dần dần đi xa. Hứa Phong lập tại nguyên chỗ, trong lòng mở mịt không hiểu, không cách nào phỏng đoán Tào Tháo nội tâm năm chiều, lại rõ ràng cảm thụ tới, giờ phút này Tào Công, so bất cứ lúc nào đều càng thêm kiên định, thẳng thắn. Kia là đem chính mình xem là tâm phúc tin cậy. Hứa Phong trong lòng phun lên ấm áp, nhưng lại không hiểu mang trên lưng một loại trách nhiệm nặng nề cảm giác. Hợp vì, bên kia bờ sông, Tôn Sách tự lư giang chỉ huy bắc thượng, đại quân tập kết tại Tiêu Giao Tân. Đồn chiến thuyền 60 chiếc, ngày đêm chế tạo gấp gáp mũi tên, dự trữ dầu hỏa, chế tạo kiểu mới binh khí, đồng thời điều động mật thám chui vào, tìm hiểu hợp phì quân coi giữ hư thực. Đường bộ phương diện, 8000 tinh binh trú đóng ở quân hải, dễ thủ khó công, như cưỡng ép đột phá, chắc chắn nỗ lực thương vong thảm trọng. Mà đường thủy cũng không chỗ đột phá có thể tìm ra. Vùng ven sông một vùng, Trương Liêu bố trí đại lượng cường cung kình nỏ, càng có cự hình săn nỏ, cần 5-4 người hợp lực mới có thể phóng ra. Kia cự nỗ chỗ bắn chi tiễn có kèm theo xích sắt, một khi đinh nhập thân tàu, có thể lôi kéo thuyền khiến cho không cách nào di động, kể từ đó, chiến thuyền liền trở thành trên mặt sông sông cái bia. Thấy tình cảnh này, Tôn Sách nào dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu án binh bất động, lại sợ thác thất lương cơ. Ghê tởm, Tào quân vì sao lại có như thế kỳ quỷ khí giới? Vốn cho là tức sẽ nên đón một trận thống khoái lâm ly quyết chiến, nhưng không ngờ ở đây căng thẳng mấy tháng, binh mã càng tụ càng nhiều, lương thảo ngày ngày tiêu hao, lại nửa bước khó tiến. Chu Du mới gặp những này khí giới lúc, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, cảm giác chính mình kiến thức nông cạn. Hắn khó mà tin được, Giang Đông thậm chí phương Nam, lại cùng phương Bắc tại quân bị bên trên kém cách đến tận đây. Cuối cùng không có cam lòng, liền phái một chiếc cỡ trung chiến thuyền thăm dò tiến công, kết quả không đến nửa canh giờ, liền tại dày đặc mưa tên hạ phá thành mảnh nhỏ, tổn hại binh trên trăm. May mà chưa phái số lớn tướng sĩ lên thuyền, lại lúc đó cách đổ bộ điểm rất xa, mới chưa đủ thành đại họa. Thực sự không cam lòng như vậy lùi bước. Ý ta đã quyết, vẫn muốn thử một lần. Người phương Bắc thiện kỵ sạ, lại không thông thủy chiến, đây là quân ta trưởng. Nếu có thể cướp đoạt Lâm Giang đại doanh, đoạt khí giới, không lâu sau đó, chúng ta cũng có thể phòng chế loại này cự nỗ. Chu Du xưa nay quả cảm, cũng không phải là nhất định phải sách lược vẹn toàn phương mới hành động. Tôn Sách cũng là như thế. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo mà hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên, hai vị huynh trưởng, ta coi là cử động lần này không ổn người nói chuyện, chính là Tôn Sách chi đệ, Tôn Quyền. Thờ nhỏ tính tình ôn nhuận, cùng huynh trưởng Tôn Sách cương liệt quả quyết tính cách vừa lúc bổ sung. Hắn xưa nay tỉnh táo bình tĩnh. 9 tuổi năm đó, phụ thân Tôn Kiên tại Phó Giang Đông trên đường bị hoàng tổ phục kích, loạn tiễn xuyên thân, chết oan chết uổng. Tôn Sách cùng Tôn Quyền hai huynh đệ bất lực tái chiến, một lần muốn cùng Lưu Biểu quyết nhất tử chiến. Nhưng Tôn Sách lại ngăn cản chính mình xúc động suy nghĩ, ngược lại mang theo mấy người tiến về Kinh Châu yêu cầu phụ thân di hải, trở lại quê hương an táng, bởi vậy thắng được nhân tâm, thanh danh lan xa. Tại Giang Đông một vùng, Tôn Quyền tuổi nhỏ thông minh thanh danh sớm đã truyền ra, thêm nữa hắn sinh ra dị tướng, tự cân mắt xanh, dung mạo kỳ lạ, làm cho người quan chi liền cảm giác có đế vương chi tư, không phải phàm tục có thể so sánh. Bởi vậy càng đến đám người yêu thích. Những năm này, Tôn Quyền dần dần lớn lên, lui tới vãng lai tại sĩ tộc ở giữa, đến nhà bái phỏng, cùng Giang Đông rất nhiều thế gia giao tình thâm hậu, như là Vương Lãng bọn người, đều biết kỳ tài tên. Đây chính là Tôn Quyền cùng Tôn Sách trước kia sau khi thương nghị bố cục. Chu Du xuất thân Lư Giang đại tộc, danh vọng lớn lao, thúc phụ từng nhận chức Đan Dương thái thú, tay cầm binh quyền, tại Giang Đông rất có lực ảnh hưởng. Nhưng mà hắn nâng đỡ Tôn Sách khởi binh, dùng vũ lực áp chế sĩ tộc, cử động lần này làm hắn bị Sĩ Lâm coi là phản bội cùng giai người. Đám người cho là hắn ruồng bỏ bản tộc, trong ngoài cấu kết, cho nên danh dự dần dần tổn hại. Bất quá Chu Du đối với cái này không thèm để ý chút nào, vốn là cam nguyện đóng vai kia tàn khốc nhân vật. Bây giờ hắn chỉ huy hùng binh mấy bạn, không người dám ở trước mặt chỉ trích. Dân gia, Chu Lang chi danh vẫn như cũ rộng chịu khen ngợi. Bách tính chỉ biết hắn 14 tuổi liền chấp trưởng quân quyền, thông hiểu binh pháp, anh tư bừng bừng phân chấn, sự tích chuyển kỳ vô số. Chỉ có số ít sĩ tộc vẫn bởi vì thủ cũ đối với nó có phần có bất mãn. Không sai mà hết thể này, dường như đã không trọng yếu nữa. Tôn Sách cùng Chu Du quyết tâm phải suy yếu sĩ tộc thế lực, tuyệt không cho phép bọn hắn trưởng khống cục diện chính trị. Đáng tiếc không như mong muốn, Hứa Phong phổ biến chấn hương giáo dục kế sách, nhất thời vang dội toàn cảnh, lạnh môn tử đệ cùng kẻ sĩ nhao nhao chạy theo như vịt. Lúc này, Tôn Quyền tác dụng liền nổi bật đi ra. Ít ra hắn tồn tại, có thể hòa hoãn hai vị huynh trưởng quá cấp tiến thủ đoạn,